Chương 63, Viên Quân, xin cho ta làm người của ngươi đi. Chương 63, Viên Quân, xin cho ta làm người của ngươi đi. Như vậy một cái mắt, Thẩm Khắc suy nghĩ rất nhiều, đem một vài hợp lý cùng không hợp lý tình huống tất cả đều nghĩ minh bạch, sau đó cho ra thuộc về mình hợp lý kết luận. Hắn minh bạch một ít sự tình, cũng tiến một bước xác nhận chính mình ôm vào Viên thị gia tộc bắt đuổi tính chính xác. Mẹ nó Viên thụ chỉ cần không chết sớm, có thể bình yên sống đến 40-50 tuổi, vậy hắn liền bay lên. Vu hồ một cái, bay thật cao. Hắn nhìn về phía Viên thụ hai mắt bắn ra như thiểm điện khôn khéo. Thẩm Khắc đến Mậu Lăng huyện thành cùng ngày ban đêm, ngay tại huyện phủ thiết yến, mở tiệc chiêu đãi lần này nguy cơ sự kiện công thần. Viên thụ cầm đầu một đám nhất tâm hội cán bộ quần thể cùng Hàn Tiến cầm đầu huyện phủ quan lại tất cả đều đứng hàng trong đó, Thẩm Khắc xếp đặt tiến hội, mọi người uống 10 phần thoải mái. Bất quá người sáng suốt đều biết rõ, Thẩm Khắc chân chính muốn yến thì người, chỉ có Viên thụ. Bất quá Viên thụ chưa lễ đội mũ, lại còn tại giữ đạo hiếu trong lúc đó, tham gia yến hội đã thuộc đặc biệt, càng không thể uống rượu, chỉ dùng mật nước thay rượu, cùng Thẩm Khắc ăn ẩm. Qua 3 lần rượu, Thẩm Khắc tựa hồ hơi có men say, thế là hết sức thân mật đem Viên thụ mời đến bên cạnh mình, cùng mình ngồi cùng bàn mà ăn, lấy đó thân cận. Viên quân nho nhỏ niên kỷ liền có thể làm thành như vậy sự nghiệp, bảo toàn một thành sinh linh, quả thực là ngút trời kỳ tài, như thế tài hoa, đợi Viên quân lễ đội mũ đi vào hỏa lộ, nhất định thẳng tới mây xanh, tương lai ra đem nhập tướng, yên ổn xa tác, nhất định là Viên quân. Thẩm Khắc lại kính Viên thụ một chén rượu, hoàn toàn đem hắn coi như một cái người đồng lứa đến đối đãi, định nói, ý lấy lòng lộ rõ trên mặt. Viên thụ thì mỉm cười về lấy mật nước. Phủ quân quá khen, đây bất quá chỉ là tiểu nhi, lần này có thể thành công bảo trụ Mậu Lăng huyện miễn bị tai họa, một là dựa vào Hàn huyện lệnh, Lư sư huynh bọn người cộng đồng cố gắng kết quả, bọn hắn đều đem công lao tặng cho cây, thật sự là khiêm tốn, nếu muốn đánh giá thành tích, còn xin phủ quân đem bọn hắn xếp tại cây trước đó. Thứ hai, đây càng lớn công lao, càng là hẳn là thuộc về phủ quân ngài cùng đồng đô ý mới là, nếu không phải ngài hai vị kịp thời xuất quân đến rút, vẹn vẹn dựa vào cái này nho nhỏ Mậu Lăng huyện thành, 400 dư dũng sĩ, lại có thể ngăn trở bao nhiêu người Khương Sâm chiếm đâu. Cuối cùng, cây bất quá là thuận thế mà làm, nếu không có huyện dân tin cậy, không thẩm phụ quân, đồng đô ý gấp rút tiếp viện, cây lại chỗ nào có thể ngồi ngay ngắn này đâu. Nhớ tới ở đây, cây thật sự là hổ thẹn. Hổ thẹn. Phụ quân, đồng đô ý, còn có chư vị, xin nhận cây cúi đầu. Nói như vậy, Viên thụ đứng người lên, chính y quan, hướng Thẩm Khắc thi lễ một cái. Lại hướng Đồng Tiến thi lễ một cái. Lại hướng Lưu Thực, Hàn Tiến các loại trong bữa tiệc đám người đại sự thi lễ. Lưu Thực, Hàn Tiến mấy chục người liền đội vàng đứng lên, hướng Viên thụ đáp lễ, miệng nói không dám. Trang nguy cơ này sở dĩ có thể vô hại quá quan, trong đó đến cùng có Viên thụ mấy phần công lao, bọn hắn những này kinh nghiệm bản thân người là lại quá là rõ ràng. Không có Viên thụ viên kia siêu tần đại não cao cường độ vận chuyển, dẫn đầu cả huyện thành cùng một chỗ cất cánh, coi như người Khương chỉ là phô trương thanh thế, Mậu Lăng huyện cũng đừng hỏng vô hại thông quan. Đây chính là vô hại thông quan, một người cũng chưa chết, liên trông trọt lao nông đều sống được thật tốt mà. Thẩm Khắc cũng hơi sửng sốt một lát, sau đó nhìn về phía đồng dạng có chút ngây người Đồng Tuyên, hai người liếc nhau, trong mắt đều là không giấu được kinh dị. Muốn nói tuổi nhỏ người thông minh, kia xác thực không ít. Đại hán còn có chút thần đồng tinh tiết, cho nên trong thiên hạ có thể được xưng thần đồng, không quan tâm là thật hay giả, cũng thực sự không phải số ít. Đương nhiên, như Viên thụ như vậy đánh bơ trẻ tuổi nhất kinh sư tuổi tác ghi chép đích thật là đầu một tên, nhưng vẫn là có thể quy nạp tại thông tuệ cái này đại tập đoàn bên trong, cũng không dính đến cái khác phương diện. Thế nhưng là mới Viên thụ một phen, ba cái đại lễ, liền để Thẩm Khắc đầy đủ ý thức được cái này tiểu tử tương lai bất khả hạn lượng. Như thế ngút trời kỳ tài, thường thường sẽ có cậy tài khinh người cảm xúc. Loại người này ỷ vào thông minh, có tài năng, liền khinh thị người khác, để cho người ta khó chịu, nhưng cũng có thể lý giải. Xuất thân cao quý người miệt thị xuất thân không bằng hắn người vậy thì càng thêm qua quýt mình. Lấy Viên thụ chi xuất thân, toàn bộ đại hán đều không có mấy cái quý công tử dám nói xuất thân của mình so Viên thụ cao hơn nữa, càng như bức. Thậm chí những năm gần đây, đã có ít người dùng thiên hạ trọng họ để hình dung như Nam Viên thị, ý là hoàng gia Lưu thị trở xuống thiên hạ thứ hai như bức gia tộc. Loại gia tộc này xuất thân người, không coi trời bằng vùng, đối thiên đối địa, đều xem như có hàm dưỡng. Viên Phùng, Viên Mỗi làm đại biểu đương đại viên gia người đã xem như rất biết làm người loại đó, bình thường đối nhân xử thế cũng coi là cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, nhưng là bọn hắn cao ngạo, cũng thường xuyên có thể triển lộ tại người bình thường trong mắt. Viên Phùng cùng Thẩm Khắc thông tin, nắm hắn làm việc, cứu viện Hải Nhi, mặc dù nội dung khách khí, nhưng tìm từ dùng câu ở giữa thực chất bên trong tiêu ngạo thực sự không phải chỉ là văn tự có thể che lại. Đối Viên thụ tới nói, xuất thân dạng này gia đình, thở nhỏ mưa dầm thấm đất, lại giống như này thiên tư, làm thành nhiều như vậy hiện thực, còn có nhiều người như vậy đi theo, hắn không cần lỗ mũi nhìn người đã là lễ hiền hạ sĩ. Kết quả, thế mà còn hiểu đến kiếm lượng. Hiểu được giảm xuống chính mình nâng lên người khác. Hiểu được chia lãi công lao tiện trí giúp người. Trong lúc nhất thời, Thẩm Khắc thật coi là toàn bộ Viên thị gia tộc tất cả khiêm tốn cùng hiểu chuyện đều tập trung vào Viên thụ trên người một người, những người khác tất cả đều là như bức hống hống lô mũi nhìn người thiên long nhân. Kinh dị, đó là thật kinh dị. Đáng kinh ngạc dị về sau, chính là một loại dầu nhưng mà sinh không nhận không mừng thầm. Góc miệng điên cuồng nhếch lên, căn bản ép không được. Xuất thân cao, năng lực mạnh, thiên tư kinh người, đủ loại này bờ UFF tăng thêm tại Viên thụ trên thân, đã để 2000 thạch quá lớn, một phủ chi tôn Thẩm Khắc cảm nhận được Viên thụ đối với hắn cảm giác áp bách, nhưng mà hắn nhưng không có đối Thẩm Khắc tiến hành cái gì áp bách, ngược lại đảo lại cung nên Thẩm Khắc. Nói thật, ai có thể không cao hứng đâu. Đối với hiện tại liền so với mình cũng kém, tương lai tất nhiên so với mình càng như bức người lấy lòng, ai có thể không cao hứng đâu. Loại người này, có thể cùng hắn nói câu nào, để hắn nhìn ngươi một chút, đạt được hắn gật gật đầu đáp lại, vậy liền đủ để cho người bình thường vui vẻ. Nếu là có thể tiến một bước tới trò chuyện vài câu, đạt được đáp lại, dù là chỉ là lễ tiết tính trò chuyện, vậy cũng đủ để cho người mừng rỡ, càng là có thể tại trước mặt mọi người khoe khoang. Viên Thụ có thể thành lập Nhất Tâm Hội, kéo lớn như vậy một tổ chức, bản thân tiểu có phương diện này nguyên nhân, hắn lấy Lê Hạ Sĩ chi phong đã truyền khắp năm lăng chi địa, đây chính là bối cảnh cường hãn mang đến cho hắn tiên thiên ưu thế bình thường không cách nào thay thế. Mất đi trong chiều chỗ dựa Thẩm Khắc vào giờ phút này càng thêm cảm nhận được loại thái độ này mang đến cho hắn trong lòng an ủi cùng thỏa mãn. Hiện tại không ôm đùi, còn đợi khi nào? Thẩm Khắc có như thế cảm ngộ, Phú Phong Đô Úy Đồng Tuyên cũng có kém không nhiều cảm giác. Hắn là ký châu người, gia tộc không tính rất có thế lực, nhưng thế hệ tổng quân, tại trong quân đội rất có nhân mạch. Tham quân 20 năm, trải qua lớn nhỏ chiến đấu hơn 80 lần, không chỉ có sống tiếp được, còn lập xuống một chút chiến công, tăng thêm trong quân nhân mạch, dưới mắt trở thành so 2000 thạch phủ phong đô úy, coi là thời kỳ hòa bình Đông Hán trong quân đội sĩ quan cao cấp. Bất quá Đông Hán thời kỳ phủ phong đô úy cùng Tây Hán phủ phong đô úy không có cách nào so. Tây Hán thời kỳ, phủ phong đô úy kia là đường đường chính chính thủ hộ quốc đô, thuận tiện hộ vệ hoàng lăng, tam phủ đô úy địa vị hiển hách, quân quyền rất nặng. Về sau một lần bị xóa, đến Đông Hán, mai cho đến Hán An đế thời kỳ mới một lần nữa thiết trí. Làm lại về sau cũng không có tam phủ đô úy, Tả Phùng Dực không có đô úy, chỉ có Kinh Triệu cùng Hữu Phủ Phong xếp đặt đô úy, cùng xưng hai doanh, chủ yếu chức trách chỉ có một cái, hộ vệ hoàng lăng. Nghiêm chỉnh mà nói, cùng người thủ mộ xem như đồng hành. Rời xa kinh thành Lạc Dương, lưng tựa hoàng lăng, trực diện tức loạn, thủ hạ chỉ có hơn 2000 người, một cái không xem chừng để tập nhân hỏng hoàng lăng, đầu tiên xử trí khẳng định là hai doanh đô úy, huyên áo không tốt còn muốn ném đầu, cho nên cái này thực sự không phải cái gì chuyện tốt. Chỉ là bởi vì trong kinh không người, không vớt được chức quan béo bở, lại tương đối biết đánh nhau, liền bị ném vào Hữu Phủ Phong làm cái này khổ cấp cấp người thủ mộ, tiền cảnh 10 phần không ổn. Lần này người Khương vòng qua Hữu Phủ Phong, thẳng đến Tả Phùng Dực, phá An Dương, xuôi nam vượt qua Kính Thủy tập kích quấy rối Nam Lăng, nếu không phải binh lực không đủ, chỉ là tập kích quấy rối, vạn nhất thật náo ra chuyện gì, Hoàng Lăng bị phá hư, hắn nói không chừng liền muốn biết gì chúc ở đây rồi. Lúc này thật đúng là cho hắn dọa cái nguy hiểm tính mạng. Thật vất vả sống qua kiếp nạn, hắn càng thêm kiên định muốn trên dưới hoạt động rời chức vị này quyết tâm, coi như trong thời gian ngắn mà rời không được, cũng phải tìm một cái đáng tin chỗ dựa, cho mình trong chiều chỗ dựa. Chí ít không thể tùy tiện liền trở thành con nô hiệp, vật hy sinh, dễ như trở bàn tay liền bỏ mạng lại ở đây. Hắn chính đang suy nghĩ lấy nên từ nơi nào tìm kiếm đột phá khẩu, liếc nhìn Viên Thụ như vậy ngư bức, hiểu chuyện, lập tức liền suy nghĩ ra. Trước đây hắn ngầm trộm nghe nói Thẩm Khắc trong triều chỗ dựa đủ, hắn muốn thay đổi địa vị đầu nhập vào Viên Thị, vừa vặn Viên Thị nhất tộc con trai trưởng Viên Thụ tại Hữu Phủ Phong cảnh nội cầu học, Thẩm Khắc liền coi đây là thời cơ, cho hắn tạo thuận lợi, đạt được Viên Phùng chú ý như thế rất tốt, lại cứu Viên Thụ, lại lấy được Viên Thụ lấy lòng, cái này hiển nhiên là tiến vào Viên Thị gia tộc tầm mắt. Mắt nhìn thấy Thẩm Khắc sẽ tại Viên Thị gia tộc phối hợp xuống bình bộ thanh vân lên như diều gặp gió, đồng tiền cái kia hâm mộ à? Nhưng là. Hắn vào đầu bức thai cũng không nghĩ ra có lý do gì có thể tiếp cận Viên Thụ, từ đó mở ra thanh vân môn, leo lên thanh vân lộ. Hắn là cái quân nhân, trong bụng không có quá nhiều con quấn, nhìn xem Viên Thụ quang mang bắn ra bốn phía, muốn đầu nhập Viên Thị ý nghĩ càng thêm nóng bỏng, nhưng chính là nghĩ không ra làm sao quang minh chính đại tiếp cận Viên Thụ. Cũng không thể trực tiếp chạy tới nói với người ta, Viên Quân, xin cho ta làm người của ngươi đi. Cái này khẳng định không được a. Lấy Viên Thị gia tộc quyền thế danh vọng, đừng nói là người, làm chó đều có bó lớn rất nhiều người quỳ trên mặt đất đứng xếp hàng, trực tiếp có thể từ Hữu Phủ Phong xếp tới Trường An. Hắn căn bản sắp xếp không lên hảo. Thẩm Khắc cái này 2000 thạch còn vẫn muốn chủ động định đoạt, chớ nói chi là hắn cái này so 2000 thạch thuần túy quân nhân. Cái này có thể như thế nào cho phải? Đồng Tuyên nhìn xem Viên Thụ, tựa như là khuê phòng thiếu nữ chính nhìn xem kia không cách nào đụng vào tình lang, tình ý tràn đầy, lại mười phần ai oán. Viên Thụ đương nhiên chú ý tới Đồng Tuyên ánh mắt. Cái này ánh mắt phức tạp thấy Viên Thụ toàn thân nổi da gà, không biết được chính mình cái gì thời điểm cùng cái này thô hán có một chân, lại là tại cái gì thời điểm vứt bỏ cô phụ hắn. Đối với hắn mà nói, làm đây hết thảy vô cùng đơn giản. Hắn vẫn luôn là làm như vậy, hắn biết rõ làm như vậy có thể mang đến một chút chỗ tốt, bất quá không nghĩ tới chỗ tốt cư nhiên như thế chi lớn. Nói cho cùng, mãi cho đến bây giờ, hắn vẫn là không có đầy đủ toàn diện lý giải Viên Thị đến cùng lớn bao nhiêu thế lực, cùng Viên Thị bên trong người đến cùng nên dùng dạng gì thái độ đi đối mặt những người khác mới xem như bình thường. Hắn từ nhỏ chính là mình đọc sách chính mình lĩnh ngộ, Viên Thị trưởng bối dạy bảo hắn là lỗ thai trái tiến lỗ thai phải ra, lại có đời trước quả tính, căn bản cũng không quen thuộc loại kia dùng lỗ mũi nhìn người tư thái. Bất quá những này đều không trọng yếu là một trận yến hội xuống tới. Viên Thụ lại sinh ra mới lo lắng. Lần này người Khương tập kích mang đến cho hắn tương đối lớn rung động, để hắn tỉnh táo, đồng thời sinh ra rất mạnh gian nan khổ cực ý thức. Khí hậu chuyển lạnh đại bối cảnh dưới, đừng nói người Hán thiếu lương, người Khương càng thiếu lương, phía bắc trên đại thảo nguyên người Hung nô, người Tiền Ti sợ cũng là thời gian không dễ chịu, kể từ đó, bọn hắn chắc chắn càng cao hơn tần suất xuôi nam xâm chiếm Hán địa. Ngũ hồ bên trong rời, loạn hoa đại bối cảnh kỳ thật liền cùng khí hậu chuyển lạnh có liên quan rất lớn. Như thế nói đến, người Khương đến ăn cấp chỉ sợ chỉ là vừa mới bắt đầu, về sau sẽ còn không gián đoạn xuất hiện loại này tình huống. Mà hắn, trước đó một mực sống ở càng thêm an toàn nội địa quận huyện, chưa từng cảm nhận được loại này gần trong gang tấc tử vong nguy hiểm, sinh tồn hoàn cảnh tương đối an toàn. Nhưng là hắn quên, Lương Châu, quan trung vùng này cũng không an toàn. Trăm năm cương loạn dư ba không yên tĩnh, Bắc Hung nô, người Tiên Ti uy hiếp lại theo nhau mà tới, gần trong gang tấc Lương Châu lại được xưng tụng là Hán Mạt đại thái biến dây dẫn nổ, cái này đã từng kho của nhà trời, không còn an toàn. Hệ số an toàn thật to thấp. Sau này 3 năm, hắn đều muốn ở chỗ này là Mã Dung thủ mộ. Nếu muốn trường kỳ sinh tồn ở nơi này, dạng này tình huống tất nhiên sẽ thỉnh thoảng phát sinh. Mặc dù hắn sinh hoạt tại Nam Lăng địa khu, nhưng là Khương Loạn Lan đến gần Nam Lăng địa khu, thậm chí xâm phạm Hoàng Lăng sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra. Đến cùng là Tây Hán Hoàng Lăng, Đông Hán Hoàng đế sẽ không thật như vậy quan tâm, nếu không cũng sẽ không chỉ an bài hai doanh, hơn 4000 sĩ binh thủ hộ. Triều đình khẳng định là dựa vào không ở, lão cha ngược lại là có thể dựa vào ở, nhưng là lão cha còn có một cái kinh triệu địa khu phải chịu trách nhiệm, chưa hẳn có thể kịp thời tới cứu, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là phải dựa vào chính mình mới được. Vừa nghĩ như thế, Viên Thụ liền không nhịn được bắt đầu đem suy nghĩ của mình hướng phía quân sự phương diện khai thác. Hắn cần đường đường chính chính xây dựng thuộc về mình lực lượng quân sự, thành lập chính mình tư nhân bộ khúc, vì chính mình phục vụ. Mặc dù hắn còn chưa tới cần ra chiến trường đánh giặc tình trạng, cũng không có cái kia chức trách, nhưng thân ở tận thế, trong tay không có đao cũng có đao không cần, đây chính là hai việc khác nhau. Chương 64, Viên Thụ, còn tuổi nhỏ, 1, chương 64, Viên Thụ, còn tuổi nhỏ, 1, cuối cùng Đông Hán mai kia, thẳng đến Tư Mã Lạng hướng Tào Tháo đề nghị khôi phục quận quốc binh, trước đó, Đông Hán đều không có Tây Hán Vũ Đế về sau nghiêm cẩn như vậy lại che kín cả nước quân sự cơ sở tổ chức. Tư Mã Lạng dâng tấu chương trước đó, quận quốc binh đã từ pháp lý trên bị phế trừ, nội địa quận nước không thiết trí quận quốc binh, chỉ có thay thế quận quốc binh bộ phận chức năng quận tốt tồn tại. Sở dĩ nói là bộ phận chức năng, là bởi vì những này tốt dù sao không phải pháp định quân đội, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, là một đám quan phủ nuôi dùng để làm chuyện vật tập dịch. Hao phí rất thấp, cũng không có gì sức chiến đấu, bình thường tình cảnh tựa như là quận phủ gian ô, phụ trách hầu hạ quận phủ bên trong đại nhân vật, nhân số phổ biến tại 1000 trên dưới, gái gái kẻ trộm đối phó cường đạo đều tốn sức, chớ nói chi là đánh trận. Cho nên tại rộng rãi bên trong địa châu quận, Hán đế quốc võ bị buông thả cũng không phải là một câu trò đùa lời nói, kia là đường đường chính chính sự thật. Chỉ có hơn 30 biên quận vì ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện ngoại tộc xâm lấn, có thể thiết trí cùng loại với quận quốc binh tồn tại, nhân số từ 3000 đến 5000 không giống nhau, cái này mười mấy vạn biên quận quận quốc binh trên cơ bản chính là quân Hán quân thường trực chủ lực. Trừ cái đó ra, Đông Hán trung ương quân còn có hơn 1 vạn người quân thường trực, bộ phận này người xem như tinh nhuệ nhất chức nghiệp binh, gặp được chiến sự có thể trực tiếp mở rộng, người người đều có thể làm cơ tầng sĩ quan. Còn có thiết lập tại biên quan, các nơi chỗ xung yếu doanh binh, mỗi cái doanh 2-3000 người, xem như chức nghiệp binh, nhưng là nhân viên tố chất phức tạp, hữu chiêu quân tới, cũng có phạm nhân giữ trước. Sức chiến đấu nửa đời, chủ yếu nhìn dẫn đầu người cùng huấn luyện trình độ. Lại sau đó chính là các nơi nước phụ thuộc bên trong có thể nhanh chóng điều động ngoại tộc binh mã, bộ phận này người ước chừng có hơn 10 vạn. Tổng thể để tính, Đông Hán đế quốc tại không phải thời gian chiến tranh có tiếp cận 30 vạn quân thường trực. Cái số này nhìn không ít, nhưng là đối với rộng lớn quốc thổ tới nói, thật sự là không nhiều, phân bố quá tán, lại sức chiến đấu cũng rất có vấn đề, đường đường chính chính có thể tính cường binh không có mấy chi, toàn bộ nhờ thời gian chiến tranh mở rộng. Bởi vì tài chính phương diện nghiêm trọng vấn đề, loạn hoàng cân trước sau một đoạn thời gian, Hán đế quốc thậm chí cho phép quan lớn trọng thần xuất chinh thời điểm chính mình chiêu mộ binh mã của mình, xưng là gia binh. Điều này sẽ đưa đến Đông Hán đế quốc lực lượng quân sự kém xa Tây Hán đế quốc như vậy cường thịnh, lính tố chất cũng phổ biến khá thấp, đối mặt rộng lớn quốc thổ cùng khắp nơi khói lửa hiện thực, trên quân sự ứng đối thật sự là luống cuống tay chân. Mà rơi xuống dưới mắt, Viên Thụ tình cảnh liền cùng hắn hiểu biết đến như thế rất không an toàn. Toàn bộ Tam Phụ địa khu tính không lên vùng biên cương, cho nên tại bình thường chỉ có tổng số không đến 5000 tạm dịch nhân viên miễn cưỡng coi là vũ trang. Mặc dù còn có Trường An Giang Nanh đô úy thống lĩnh Trường An Doanh cùng Hữu Phủ Phong đô úy thống lĩnh Ung Doanh cái này hai chi phòng vũ trang, đột phát lúc tác chiến có thể kịp thời xuất động quân bị lực lượng căng hết cỡ một vài người, lẫn nhau ở giữa còn chia tán rất mở. Dựa vào Tam Phụ bản địa lực lượng vũ trang, căn bản nói không lên ứng đối xâm lấn người thường, người hung nô hoặc là người tiên ti. Bị động bị đánh, theo thành tử thủ là bọn hắn có thể làm đến toàn bộ, thật nếu gặp phải đại quy mô xâm lấn, vậy cũng chỉ có thể các loại đóng giữ Lương Châu tinh nhuệ bộ đội cùng đến từ Lạc Dương Tam Hà ngũ hiệu quân đội. Vạn nhất vận khí không tốt, bị đột nhiên tập kích trở Lương Châu cùng Lạc Dương quân đội tới, Viên Thụ tròn 7 ngày đều qua, tiện nghi lão cha liền muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Với bạn, tại lần này trong nguy cơ, Lư Thực cùng Liêm Đạt, Tiệu Nguyên những này Bắc địa mánh nam cho thấy riêng phần mình tài năng quân sự, Viên Thụ liền sinh ra tại Nhất Tâm hội bên trong thiết kế thêm một cái bộ môn quân sự ý nghĩ. Ý nghĩ sinh ra về sau, Viên Thụ cấp tốc thay đổi áp dụng, triệu tập Lư Thực cùng thập tam thái bảo các loại thủ hạ quân hiền, mọi người cùng nhau thương lượng lên chuyện sự tình này. Trải qua lần này nguy cơ, tất cả mọi người cũng đều ý thức được chiến tranh cùng tử vong cũng không rời xa chính mình, một chút chưa bao giờ có sinh tử thể nghiệm học sinh càng là thật sâu cảm thấy rung động, bởi vậy nhận thức được vũ lực tự vệ tầm quan trọng. Kết quả là, cái này đề án đạt được nhất trí thông qua, Nhất Tâm hội bảo vệ bộ chính thức thành lập. Tại một phen chọn lựa phía dưới, bảo vệ bộ hết thể từ 350 tên Nhất Tâm hội thành viên sắp xếp, trở thành công việc vật bộ phía dưới thứ hai bộ ngành lớn. Về phần bảo vệ bộ chủ nhiệm, Viên Thụ lúc đầu cho rằng Lư Thực thích hợp nhất, bất quá Lư Thực đã là phó hội trưởng kiêm nhiệm kiểm tra bộ chủ nhiệm, không thích hợp lại đảm nhiệm cái khác chức vị. Thế là trải qua mọi người đề cử, Viên Thụ cuối cùng bổ nhiệm to con Liêm Đạt đảm nhiệm bảo vệ bộ chủ nhiệm, một cái khác to con Thiệu Nguyên đảm nhiệm phó chủ nhiệm, thống lĩnh 350 tên thành viên phụ trách lên Nhất Tâm hội thường ngày công việc bảo vệ cùng bất luận cái gì cần sử dụng vũ lực công việc. Liêm Đạt chủ yếu ưu thế ngay tại ở từng theo lấy người nhà học qua đường đường chính chính trong quân đội một chút kỹ thuật, bản thân lại cùng Lư Thực học tập một chút binh pháp, còn có một lần thực thao kinh nghiệm, thuộc về Viên Thụ dưới trướng nhất có đảm đương bạo lực cơ quan đầu lĩnh tư cách. Mặt khác, Viên Thụ còn cùng Liêm Đạt cùng một chỗ từ bảo vệ bộ thành viên bên trong chọn lựa vũ lực giá trị tương đối cao, có được nhất định kỹ chiến thuật cơ sở 15 người cùng một chỗ giữ chức tiểu đội trưởng đồng dạng tồn tại, đem bảo vệ bộ thành viên biến thành mười mấy tiểu đội, thay phiên chấp hành nhiệm vụ, học tập, huấn luyện. Hắn quyết định khai thác quân giới thông thường thao tác pháp, tỉ mỉ biên luyện nhỏ cỗ tinh nhuệ coi là cốt cán, đem bọn hắn tất cả đều bồi dưỡng đến cơ tầng sĩ quan cấp độ, cũng từ đó khai quật bộ phận có tướng soái chi tài nhân tài. Kể từ đó, một khi có biến, liền có thể cấp tốc mở rộng đội ngũ, kéo một chi ra dáng quân đội, đơn giản thao luyện một phen, liền có thể kéo lên chiến trường làm bia đỡ đạn. Từ xưa đến nay tất cả tài chính không đủ hoặc là bị giới hạn một ít điều ước quy định chính trị thực thể đều sẽ dạng này làm, nhị chiến trước nước Đức là như thế này, trước mắt Đông Hán Đế quốc cũng là như thế. Đánh Hán Cương chiến tranh đem tiền đánh không có, không có cách, chỉ có thể giải trừ quân bị, giữ lại tất yếu số lượng phòng tinh nhuệ. Một khi có chiến tranh, lập tức trưng tập tam hà, tam phụ chi địa lương gia tử tiến vào quân đội, đem quân thường trực biến thành sĩ quan, 5000 người rất nhanh liền có thể tăng cường quân bị đến 3-4 vạn người. Lại bởi vì thường xuyên tại những này địa phương chứng minh, cho nên khi tham quân người chẳng khác gì là nửa chức nghiệp quân dự bị, có tương đương sức chiến đấu. Những người này trong nhà đều có nhất định tài lực, một khi đánh trận đều có thể tự chuẩn bị vũ khí quân giới thậm chí là lương thực, triều đình ra lệnh một tiếng tụ tập lại đánh trận đi, đánh ra xong, trực tiếp phân phát về nhà, không cần ngoài định mức chi tiêu nuôi quân phí tổn. Làm đại giới, trinh phạt đối tượng chính là những này Đông Hán lính đánh thuê quân lương. Đánh thắng trận về sau, có thể đổ thành, giết chóc, tùy ý cướp bóc, đem công phá thành trì phá hủy hầu như không còn cũng không quan trọng, người lưu không lưu cũng không quan trọng, dù sao đều là chút phản tặc. Dựa vào loại phương thức này, Đông Hán Đế quốc võ đức mặc dù đang không ngừng suy sụp, nhưng là đó cũng là đối với Đông Hán Đế quốc thời kỳ cường thịnh tới nói. Đối với xung quanh một chút bộ lạc nhỏ, tiểu quốc gia còn có trong nước yếu ớt khởi nghĩa đám người, suy sụp bên trong Đông Hán Đế quốc vẫn là một cái thế lực bá chủ. Viên Thụ liền định khai thác loại phương thức này, dùng mình có thể cung cấp có hạn tài nguyên bồi dưỡng 350 tên quân sự nhân tài hạng giống, cho bọn hắn ân huệ, đem bọn hắn biến thành tâm hướng mình tư binh. Một khi có vấn đề, Nhất Tâm hội cũng có thể lôi ra một chi gia dáng quân đội đến bảo hộ Viên Thụ an toàn. Bất quá đơn giản một chút huấn luyện ngược lại là có thể giải quyết, nhưng là một chút quan hệ đến quân đội chân chính lực uy hiếp bộ phận, muốn huấn luyện thật đúng là không tiện. Tỷ như thời đại này binh chủng kỹ thuật, người bắn nỏ cùng kỵ binh, không có chuyên môn huấn luyện viên cùng huấn luyện điều kiện, an không răng trắng nghị huấn luyện người bắn nỏ cùng kỵ binh trên cơ bản là không thể nào. Phương diện này kiến thức hàng rào không thể so với thể chữ lệ học phái cấu trúc chi thức hàng rào yếu bao nhiêu. Viên Thị gia tộc tại trong chính trị ngược lại là ba đời tam công 10 phần ngưỡng bức, nhưng là tại quân sự phương diện, Viên Thị bản gia thật đúng là không có cái gì thành tích. Gia tộc mấy đời người đều không phải là tổng quân xuất thân, tộc nhân bên trong cũng thiếu khuyết tổng quân, nhiều nhất làm cái du hiệp, không ai nghĩ tới thật hợp lý binh liều mạng. Cho nên muốn nói trên quân sự một chút quan hệ, đoán chừng cũng chỉ có thể tính tới môn sinh cố lại quần thể ở trong, đời thứ ba tổ tông làm tam công, kiểu gì cũng sẽ tích triệu một chút có tài năng quân sự người, cuối cùng tại trong quân đội bộc lộ tài năng hẳn là cũng không ít. Tỷ như tương lai đồng chắc chính là tam thúc Viên Ngôi cố lại, theo lý tới nói cũng coi là Viên Thị gia tộc tại quân sự phương diện nhân mạch quan hệ, cũng bị Viên Ngôi đầy đủ lợi dụng, phát huy nên có tác dụng. Một lần là Viên Thị chấp trưởng triều chính lập xuống đại công, chỉ là Viên Ngôi quá nhẹ nhàng, bay tới cuối cùng, phản để đồng chắc gõ Viên Thị gia tộc trung tang. Viên Thụ bởi vậy khắc sâu ý thức được cán thương trọng yếu như vậy đồ vật không thể nắm giữ tại tay ngoại nhân, càng không thể quá tin tưởng cái gọi là môn sinh cố lại quan hệ trong đó. Người cuối cùng sẽ biến, đúng không, đồng thái sư? Viên Thụ cho rằng chính mình luận cán bút đã có chút thành tích, như vậy tiếp xuống, chính là muốn là cán thương làm một ít công việc. Bất quá loại chuyện này cuối cùng không phải có thể trắng trợn tuyên dương, thậm chí chính liền bản người nhà đều chưa hẳn sẽ ủng hộ. Hiện tại nói với bọn hắn sau này nếu có đại loạn, cho nên sớm dự trữ lực lượng quân sự, căn bản sẽ không có người tin tưởng. Cho nên Viên Thụ chỉ có thể dựa vào trên tay mình có đồ vật đến tự mình bồi dưỡng lực lượng quân sự. Vậy mình bên này có nào có thể lợi dụng quân sự nhân mạch quan hệ đâu? Hắn đi qua đi lại, càng nghĩ, nghĩ không ra một cái người thích hợp. Có thể đột nhiên, trong đầu đột nhiên nổi lên Phủ Phong Đô úy Đồng Tuyên hình dạng cùng hắn cặp kia tràn ngập thâm tình con mắt. Chương 64, Viên Thụ, còn tuổi nhỏ, 2, chương 64, Viên Thụ, còn tuổi nhỏ, 2, kia là đầy cõi lòng khát vọng cảm xúc. A, hắn tại khát vọng cái gì? Khát vọng lực lượng sao? Khát vọng ai lực lượng? Chẳng lẽ là ta sao? Hoặc là sau lưng ta Viên Thị? Viên Thụ suy nghĩ một phen, trong lòng có so đo, thế là an bài hầu cận Hứa Sùng xuất mã, điệu thấp mời Đồng Tuyên ở ngoài thành nhà tranh gặp nhau. Nhà tranh là hắn vì cho Mã Dung giữ đạo hiếu mà dựng chỗ ở, ít có người tới, mười phân yên lặng, bí ẩn, là nói chuyện tốt địa phương. Đồng Tuyên tâm tình tự nhiên là kích động, hắn không nghĩ tới Viên Thụ thế mà lại chủ động mời hắn trong âm thầm gặp mặt, cái này chẳng phải là nói rõ hắn cũng tiến vào Viên Thị gia tộc trong tầm mắt. Là ai đứng tại Viên Thụ phía sau mời hắn đâu? Chẳng lẽ là hắn bị Tiêu Kinh Triệu Doãn lao cha? Nghĩ đến đây, Đồng Tuyên liền phi thường kích động. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Viên Thụ vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề. Muốn gặp hắn, không phải Viên Phùng, cũng không phải Viên Mỗi, Viên Thị gia tộc thậm chí không biết rõ chuyện này. Viên Thụ thuần túy là vì mình cùng Nhất Tâm Hội, hắn là lấy Nhất Tâm Hội hội trưởng thân phận cùng mình gặp nhau, cũng không có trên quan trường quan hệ. Đồng Tuyên ngây ngẩn cả người. Là chính ngươi tìm ta? Ngươi cùng ngươi Nhất Tâm Hội tìm ta? Tìm ta làm gì? Đề cử ta nhập học làm đệ tử của ngươi. Xin nhờ, cái này có phải là quá muộn hay không một điểm? Ta đều hơn 40 còn cầu cái gì học? Để cho ta cháu trai đi cầu học vẫn còn có chút nói đầu. Quá nhiều nghi hoặc cùng bất mãn tràn ngập Đồng Tuyên đầu, mà hết thể này cũng bị Viên Thụ cảm nhận được. Việc này cùng Viên Thị gia tộc không có cái gì quan hệ, vẹn vẹn cây cái người thỉnh cầu, nếu như Đồng Đô úy không tiện, vậy coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, cây một chữ cũng sẽ không ra bên ngoài nói. Viên Thụ cười ha hả giơ ly lên, uống một ngụm mật nước. Đồng Tuyên túi đầu xuống, nhìn một chút trước mặt mình ly kia tràn đầy mật nước. Hắn suy nghĩ ra, mặc dù lần này không phải Viên Thị ý của gia tộc, chính mình rất khó lập tức đạt được chỗ tốt, nhưng là Viên Thụ người này liền không có đầu tư giá trị sao? Hiển nhiên không phải. Làm Viên Thị gia tộc đương đại gia chủ đích thứ tử, mặc dù trên đầu còn có một cái đích trưởng tử Viên Cơ, nhưng là lấy Viên Thụ tài hoa, danh vọng, tương lai chủ đạo Viên Thị gia tộc là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thừa dịp năm nào ấu cùng hắn tạo mối quan hệ, tiến hành một bút đầu tư lâu dài, chỉ cần Viên Thụ không chết sớm, khoản này đầu tư tất nhiên kiếm lớn. Hiện tại là Viên Thụ muốn cầu cạnh chính mình, mà không phải mình muốn cầu cạnh Viên Thụ, cái này thời điểm trợ giúp so với Viên Thụ tương lai làm giàu về sau trợ giúp muốn càng thêm chân quý, càng thêm có thể để cho Viên Thụ nhớ kỹ, coi như mình hưởng không chịu được, cho hậu nhân lưu cái thiện duyên cũng là không tệ. Trong ngay mắt, Đồng Tuyên trong lòng có so đo. Thế là hắn giơ lên cái ly trước mặt, nâng ly một chén mật nước, sau đó buông xuống trống rông cái chén. Viên Quân mặc dù tuổi nhỏ, nhưng tài học xuất chúng, thiên tư hơn người, ma công, pháp công đều phi thường thượng thức Viên Quân, Đồng Mỗ một giới thô hán, có thể được Viên Quân muốn nhờ, là Viên Quân đối Đồng Mỗ người coi trọng. Đồng Mỗ người không có đọc qua sách gì, nhưng cũng không phải dân thường, Viên Quân có gì cần, chỉ cần Đồng Mỗ làm được, không chối từ. Tốt, rất tốt. Viên Thụ nhìn trước mắt Đồng Tuyên, cười to ra. Đồng Đô Úy người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, cây cũng liền không che đậy, lần này người Khương xâm lấn, Tam Phụ chấn động, cây có chút sầu lo, triều đình tại Tam Phụ chú quân ít, Lương Châu cùng Lạc Dương chi binh gấp rút tiếp viện cần thời gian, mà người Khương kỵ binh tập kích lại phi thường tấn mãnh. Tựa như lần này, Vân Dương huyện rơi vào, cự ly gần nhất Trường An doanh cũng còn không biết rõ, càng không nói đến cứu viện, dùng cái này quan chi, nếu là có lần tiếp theo, nếu là Khương binh quy mô xâm chiếm, cây giống như không có phòng bị, đợi triều đình viện quân đến, sợ là chỉ có thể là cây nhặt xác. Mỗi lần nghĩ đến đây, cây không thắng cảm khái, cổ nhân nói, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy mới có thể lâu dài. Cây chuẩn bị từ nhất tâm hội bên trong chọn lựa 3-500 dũng sĩ tiến hành huấn luyện, làm cho nắm giữ chiến trận chi thuật, không nói tinh nhuệ, chí ít nếu có thể thủ thành. Như thế, vạn nhất người Khương lần nữa xâm lấn, như vậy cây cũng có thể như là lần này như vậy, càng nhanh hơn tổ chức nhất tâm hội dũng sĩ thủ thành, ra sức bảo vệ Mậu Lăng huyện không mất. Kể từ đó, cây có thể an toàn, Mậu Lăng phụ lao cũng phải lấy an toàn, vẹn toàn đôi bên, há không diệu quá thay. Đồng Tuyên Minh Bạch Viên Thụ một bộ phận ý tứ. Cái này tiểu tử là bị người Khương xâm lấn dọa cho sợ, cho nên quyết định sớm chuẩn bị một cái, để cho mình dưới tay cái kia nhất tâm hội có chút sức chiến đấu, vạn một cái lần người Khương lại tới, hắn liền có thể càng nhanh thủ thành, bảo đảm sinh mệnh của mình an toàn. Đối với điểm này, Đồng Tuyên ngược lại cũng không kinh bị, ngược lại mười phần thưởng thức. Hắn mang binh chạy đến Mậu Lăng trợ giúp thời điểm, nhìn thấy Mậu Lăng huyện thành bên ngoài hố lon cùng cự mã ra dáng, lúc ấy đã cảm thấy bên trong thành có cao nhân. Tiến vào trong thành, nhìn xem biên luyện chỉnh tề thủ thành tráng đinh còn có trên tường thành thủ thành thiết bị, vật tư, lập tức liền minh bạch Mậu Lăng huyện thành là thật làm xong thủ thành chuẩn bị. Không nói lính tố chất, cứ như vậy chuẩn bị trình độ, người Khương nếu là công thành, không có 1.000 người trở lên binh lực, sợ là muốn ăn cái thiệt thòi lớn. Về sau hắn biết được cao nhân là Viên Thụ, là hắn tổ chức bên trong thành hiệu sơ quân sự người lo liệu thành trì phòng ngự, đem hết thể xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, đối mặt cường địch cũng có sức đánh một trận, không về phần bị một trống mà xuống, rơi vào Vân Dương huyện như vậy hạ chẳng. Có như thế gian nan khổ cực ý thức liền cùng đồng dạng hoàn khố tử phân chia ra. Lại thêm trước đó nghe nói có quan hệ Viên Thụ tự thể nghiệm chợ nông sự tình, lại xem xét toàn bộ Mậu Lăng huyện lão nông nhóm đều bị Viên Thụ đóng gói nhét vào trong thành trì bảo vệ, hắn liền càng thêm bội phục Viên Thụ. Thần đông là thật thần, là thật là có bản lĩnh, mà lại tâm địa cũng rất thiện lương, cái này đối với xuất thân cao môn đại hộ người mà nói, thực sự khó được. Mà bây giờ, cái này tiểu thần đồng lại bởi vì chính mình gian nan khổ cực ý thức, quyết định tăng cường dưới tay mình lực lượng quân sự, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bất quá đi, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, có thể không truy cứu, cũng có thể làm cái tin tức lớn. Dù sao đây là Đại Hán Đế quốc, mệnh lệnh rõ ràng không chính xác tư nhân có quân đội, ngươi tại Đại Hán Đế quốc quốc thổ trên tự mình huấn luyện dưới tay người nắm giữ quân sự kỹ năng, một cái không xem chừng bị người chọc ra, khả năng này chính là một đỉnh mưu phản chủ mũ cài lên tới. Mọi người đều biết, nếu như quan lại nhóm cho rằng ngươi tại mưu phản, như vậy ngươi tốt nhất thật là tại mưu phản, nếu không, bọn hắn không đem ngươi chỉnh cửa nát nhà tan, chắc là sẽ không bỏ qua. Nhưng là loại này tình huống đặt ở Viên Thụ loại này xuất thân trên thân người, lại là một loại cách nói khác. Lấy Viên Thị gia tộc quyền thế, trong nhà đệ tử tự mình huấn luyện quân đội, kia đúng là một cái tin tức lớn, nhưng là một cái khác góc độ tới nói, nếu như chuyện này trở thành tin tức lớn, chẳng phải là đối Viên Thị gia tộc trưởng khống dư luận con đường năng lực một loại châm chọc sao? Quan hệ đến tự mình dòng chính đệ tử an nguy vấn đề, Viên Thị gia tộc có thể để cho tin tức này ly khai hàm cấp quan, cũng có thể coi là phạm phải sai lầm lớn. Coi như tin tức tiến vào Lạc Dương, Viên Thị gia tộc và đám hoạn quan có chỗ hợp tác chuyện này đã là cái công khai bí mật, mà đám hoạn quan lại có thể tại tương đương trình độ trên cầm giữ hoàng đế tin tức con đường. Cho nên hoàng đế có thể hay không biết rõ chuyện này, có thể hay không tin tưởng 12 tuổi Viên Thụ huấn luyện quân đội mưu đồ tạo phản, đều vẫn là hai chuyện. Có thể nói lấy Viên Thụ thân phận, trong âm thầm lén lút huấn luyện một chi lực lượng quân sự mưu đồ tự vệ, kỳ thật nguy hiểm hệ số không nói rất cao đi, trên cơ bản cũng có thể xem như không có. Nghiêm túc suy nghĩ một phen, Đồng Tuyên cảm thấy, chuyện này phong hiểm trình độ không phải rất cao. Nhưng là dùng cái này thu hoạch được Viên Thụ hảo cảm, ôm vào Viên Thụ nhỏ thô chân, khả năng thật rất cao. Nên làm như thế nào đâu? Thật sự là một cái chật vật lựa chọn a. Đồng Tuyên dùng uống một chén mật nước thời gian làm ra quyết định, như vậy hóa thân thật ý sủ, trở thành quy mô rộng rãi ý sủ tập đoàn một phân tử, như vậy đầu nhập vào Viên Thụ ca ca ôm ấp. Mà lần này, hiển nhiên cùng trước đó kia tượng trưng tỏ thái độ có chỗ khác biệt. Đồng Tuyên đi tới Viên Thụ trước mặt, ngồi nghiêm chỉnh, hướng hắn hành lễ. Tuyên một giới thô hán, chỉ biết chiến trận giết địch, không biết cấp bậc lễ nghĩa, mỗi lần nhớ tới ở đây, chưa chắc không thở dài thống hận, được Viên Quân không bỏ, Tuyên Minh hạnh đã đến, Viên Quân nhưng có chỗ cầu, Tuyên lực có thể bằng chỗ, sẽ làm dốc hết toàn lực. Viên Thụ cười to, đưa tay đỡ dậy Đồng Tuyên. Đồng Đô Úy anh hảo cái thế, há có thể từ nhẹ. Thu niên đấu, không trải qua thế sự, mong rằng Đồng Đô Úy nhiều hơn đề điểm. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó, Đồng Tuyên cùng Viên Thụ thương định, từ quân đội bên trong chọn lựa mấy cái tinh anh hảo thủ, trợ giúp Nhất Tâm hội bảo vệ bộ huấn luyện hoàn thủ đao, trường mâu sử dụng cùng liên quan quân trận chi thức. Mặt khác cũng sẽ an bài thiện xạ cung thủ cùng thiện cưỡi kỵ sĩ trợ giúp bảo vệ bộ huấn luyện xạ thuật cùng kỹ thuật, tranh thủ tại hơi ngắn thời điểm để bọn hắn đầy đủ nắm giữ những mấu chốt này quân sự kỹ năng. Mà Đồng Tuyên cũng cơ hội là lập tức liền đạt được Viên Thụ nho nhỏ hồi báo. Biết được Đồng Tuyên cháu trai Tiểu Đồng đã 5 tuổi, Viên Thụ đề nghị Đồng Tuyên đem cháu trai đưa đến phía bên mình đến, gia nhập vào Chí Lương Chi học phái bên trong, học tập tri thức, trở thành học phái một phần tử, tương lai lên như diều gặp gió, trợ giúp Đồng thị gia tộc tổng quân sự tình thế ra chuyển biến làm kẻ sĩ gia tộc, há không đẹp quá thay. Đồng Tuyên lập tức nghĩ đến Viên Thụ tiếp nhận Mã Dung học thống sự tình, vui mừng quá đỗi, liên tục gật đầu, biểu thị lập tức liền an bài cháu trai nhỏ đến Viên Thụ bên này bái Viên Thụ vi sư, học tập cho giỏi, tranh thủ tương lai trở thành một cái đường đường chính chính đích sĩ nhân, đừng lại trên chiến trường lấy mạng dễ tiền đồ. Nhìn, liền xem như tại cổ điển đế quốc Đại Hán, ra đem nhập tướng cũng là kẻ sĩ giai tầng lãng mạn, chỉ có bọn hắn có nhàn tầm nghị có thể đi mặc sức tưởng tượng thư sinh phong hầu quan uy. Đối với rộng rãi không phải kẻ sĩ giai tầng tới nói, kỳ thật đã có một chút như vậy mọi loại đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao nho nhỏ đầu bối. Giải quyết chuyện này về sau, Viên Thụ liền không có chú ý cái khác quá nhiều chuyện. Qua vài ngày nữa, hắn từ Liêm Đạt bên kia nghe nói Đồng Tuyên an bài 20 cái huấn luyện viên đi vào Nhất Tâm hội trợ giúp bảo vệ bộ luyện binh, còn cung cấp 10 thất huấn luyện dùng chiến mã, cùng hoàn thủ đao, trường mâu các loại một hệ liệt quân hắn ngay tại sử dụng chế thức trang bị. Tất cả thao tác, tất cả đều hướng về quân chính quy làm chuẩn, chỉ cần thời gian đầy đủ, tất nhiên có thể đem Nhất Tâm hội bảo vệ bộ cái này 350 người huấn luyện thành hợp cách tinh nhuệ chiến sĩ. Quân trận, cưỡi ngựa, bán tên, bọn hắn đều sẽ nắm giữ, quân hắn nắm giữ tối cao cấp bậc kỹ chiến thuật, bọn hắn đều sẽ học tập đến. Viên Thụ hết sức hài lòng, hướng Đồng Tuyên biểu thị ra cảm tạ về sau liền yên tĩnh lại, không còn quá nhiều can thiệp chuyện bên ngoài. Hắn vẫn là giữ đạo hiếu chi thân, không nên quá nhiều xuất đầu lộ diện, để tránh trêu chọc nhàn thoại. Đem nên làm quyết sách xử lý, nên dọn sạch chướng ngại quét rớt, chuyện kế tiếp, đó chính là Lư Thực cùng Thập Tam Thái bảo chuyện của bọn hắn. Nếu là liền chấp hành đều chấp hành không tốt, kia Viên Thụ đoán chừng liền muốn hai lần cải tổ Nhất Tâm hội. Nhất Tâm hội là một cái coi trọng hiệu suất tổ chức, dung không được phế vật, bại hoại. Viên Thụ tiếp tục lưu lại Mã Dung phần mộ cái khác trong nhà lá, đi học tiếp tục, sáng tác, tập võ kiện thân, thuận tiện tu thân dương tính, đào giá tình thao. Hắn còn trẻ, còn có rất nhiều thời gian, thậm chí Đông Hán Đế quốc cũng còn có một chút thời gian. Bách Túc chi trùng, chết cũng không hàng, Đông Hán Đế quốc sụp đổ còn tại chậm rãi trong tiến hành, cung điện còn không có đổ sụp, pháo hoa còn không có nở rộ, mặt đại thực quyền quân chủ còn không có từ bỏ dãy rùa, đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa ngay tại tích xúc bên trong. Mà Viên Thụ còn tuổi nhỏ. Quyền thứ nhất, xong, chương 65, nguy hiểm nhiều cao hồi báo chương 65, nguy hiểm nhiều cao hồi báo thời gian là cái rất có ý tứ đồ vật. Có chút thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy nó đặc biệt dài dằng dặc, giống như vĩnh viễn cũng không qua được như vậy. Thật có chút thời điểm, thời gian tựa như là phun ra chiến sĩ trong bụng hàng tồn, không để ý liền toàn nhảy lên đi ra, nhảy lên người vội vàng không kịp chuẩn bị. Viên Thụ liền có loại cảm giác này, bởi vì hắn không để ý, 3 năm đã qua. Kiến Ninh năm thứ 3 mùng 5 tháng 3, sáng sớm thời gian, một phần tình báo từ Lạc Dương trải qua giả hủ chi thủ chuyển giao đến Mậu Lăng huyện Nhất Tâm hội tổng bộ. Hội trưởng thư ký Trình Lập Trình Trọng Đức một đêm chưa về, thay thế thân cư nhà tranh là Mã Dung giữ đạo hiếu Viên Thụ tiếp nhận phần tình báo này, triển khai nhìn một chút, thần sắc khẽ biến. Sau đó, hắn lập tức tìm tới Viên Thụ thân vệ Hứa Sùng, để Hứa Sùng mang theo phần tình báo này đi tìm tới Viên Thụ, nói một cái cụ thể tình huống, mời Viên Thụ nhanh chóng tìm Nhất Tâm hội tổng bộ thương thảo việc này. Năm đã 16, thân cao đã tam thức có thừa, Hứa Sùng mang theo tình báo phóng ngựa lao vụt, hai nén nhang thời gian về sau liền tới đến Viên Thụ hiện tại ở lại nhà tranh. Hắn cái chốt tốt ngựa, bước nhanh chạy tới nhà tranh cửa ra vào, dùng lực đuốt nhà tranh đóng lại cửa phòng. Lão đại, lão đại, mau dậy đi, đại sự, có đại sự. Hắn một trận đoạt mệnh liên hoàn trụ, hàng long thập bát trưởng, chiêu chiêu tấn mãnh, vừa nhanh vừa mạnh, nhà tranh môn tại hắn đập phía dưới run lẩy bẩy, mắt nhìn thấy liền muốn không chịu nổi. Cũng may cửa phòng bị từ bên trong kịp thời mở ra, miễn bị thai vạ bất ngờ. Năm đã 15 Viên Thụ còn so Hứa Sùng thấp hơn nửa cái đầu, bất quá hắn khí thế rõ ràng mạnh hơn, Hứa Sùng xem xét nét mặt của hắn, liền có chút sợ hãi. Viên Thụ biểu lộ rất khó chịu, ánh mắt cũng phi thường bất thiện, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Sùng. Người tốt nhất là thật sự có đại sự, không phải ta liền muốn để ngươi biết rõ quấy rầy ta giấc ngủ là một kiện cỡ nào nghiêm trọng sự tình. Hứa Sùng nghe vậy toàn thân lắc một cái, nuốt ngụm nước bọt, trước mắt phảng phất có vô số không chịu nổi hình tượng lướt qua. Hắn lắc đầu liên tục, xua tán đi ảo giác. Lão đại, thật là đại sự, vẫn rất nghiêm trọng. Cái đại sự gì? Mau nói. Viên Thụ đánh một cái to lớn áp, mười phần khó chịu. Giả Văn Hòa bên kia truyền đến tin tức, nói Thiên Tử lại hạ chiếu muốn cắt châu quận quy mô câu đảng. Hứa Sùng lớn tiếng nói, Trình Trọng Đức nhìn qua phong thư này, nói lần này nâng câu đảng liên lụy rất lớn, còn có cụ thể nhân số yêu cầu. Tựa hồ mỗi cái quận đều muốn nâng câu đẳng ra, một ít trọng điểm khu còn muốn từ thiên tử đặc sứ đến chuyên môn thẩm tra, hữu phủ phong chính là một cái trong số đó. Nói như vậy, Hứa Sùng lấy ra một phong thư kiện đưa cho Viên Thụ. Viên Thụ nháy máy mắt, nhận lấy Hứa Sùng đưa tới thư tín. Trọng Đức để ngươi tới. Ừm, tiếp vào Dạ Văn Hòa cáo chi, hắn liền lập tức để cho ta mang theo đến đây, để ngài mau trở về Lương Trang một chuyến thương lượng một chút chuyện này, thiên tử đặc sứ khẳng định phải đến, hắn nghĩ sớm làm chuẩn bị. Dạng này a? Viên Tụ nhíu mày. Nếu quả như thật là như vậy, kia tình huống xác thực không tầm thường, cũng không biết rõ Lạc Dương bên kia cụ thể xảy ra chuyện gì, gọi đám hoạn quan biết mình nơi này có người chứa chấp đảng người. Lấy Viên thị cùng hoạn quan quan hệ trong đó, nếu là không có thực truy, đám hoạn quan cũng sẽ không tùy tiện làm ra loại chuyện này. Thế là hắn vội vàng nhìn lên phần này từ Giả Hủ đưa tới trọng yếu tình báo. Trong tình báo, Giả Hủ thông chi Viên Thụ, nói Viên thị viện trợ đảng người hành động chẳng biết tại sao tin tức tiết lộ, là hoạn quan biết, cho nên hoạn quan điều khiển thiên tử hạ lệnh, nâng câu đảng bắt buộc phải làm, tuần tra hữu phủ phòng cũng là bắt buộc phải làm. Cái gọi là câu đảng là lần thứ hai cấm chi họa thời kỳ hoạn quan tập đoàn vì đả kích đảng người tập đoàn mà sáng tạo ra khái niệm, ý là cùng đảng người có cấu kết người. Bọn hắn đả kích xong đảng người còn chưa đủ, còn muốn đem cùng đảng người quan hệ mật thiết người cùng một chỗ tiêu diệt hết, liền sáng tạo ra tới này dạng một cái khái niệm. Viên Thụ đối với câu đảng không câu đảng kỳ thật cũng không thèm để ý, bởi vì hắn nơi này cũng không có cái gì cái gọi là câu đảng. Hắn nơi này đều là đường đường chính chính đảng người. Tỷ như bắt cố một trong, hoạn quan trọng điểm tru sát đối tượng, Trần Lưu quận người Hà Phước. Tỷ như bắt cập một trong, hoạn quan trọng điểm tru sát đối tượng, Sơn Dương quận người Trương Kiệm. Tỷ như bắt Tuấn một trong, hoạn quan trọng điểm tru sát đối tượng, Sơn Dương quận người Lưu Biểu. Cái này ba vị đều là đường đường chính chính danh phủ kỳ thực đảng người. Trong đó Trương Kiệm còn cùng quyền thế cực lớn hoạn quan đầu lĩnh Hầu Lãng có cực lớn thù hận, là Hầu Lãng tất phải giết người, một lần bị đuổi giết như chó nhà có tang đồng dạng hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bọn hắn hiện tại cũng mai danh nhận tích tại Viên Thụ sáng lập nông trường, Lương Trang nội sinh sống. Cái này nếu như bị hoạn quan sứ giả tra được, Viên Thụ coi như không chết cũng muốn lộ ra. Nhưng là từ bọn hắn lại tới đây hơn 2 năm đến nay, tin tức vẫn luôn bị quản khống rất tốt, làm sao đột nhiên liền có chỗ tiết lộ đâu. Bất quá Viên Thụ cũng không có nhàn tâm tư thi vấn đề này. Nếu như hoạn quan phương diện thật phái người tới Hưu Phủ Phong, vấn đề sẽ rất lớn sao? Tiên nhiệm Hưu Phủ Phong Thẩm Khác tại Viên thị chiếu cố phía dưới đã tiến vào trung ương đảm nhiệm nghị lang, đương nhiệm Hưu Phủ Phong độ thì chính là Viên Thụ ra ra Viên Thang Cố lại. Địa phương phương diện, Viên thị tuyệt đối tối được. Cái khác phương diện, Viên Thụ cũng không quá lo lắng. Muốn giấu người, Hưu Phủ Phong đất này rộng người hiếm địa phương chỗ nào đều có thể giấu, bọn hắn muốn thật tới, trừ khi có thể trải thảm lục soát toàn bộ Hưu Phủ Phong chính là về phần Tam Phụ chi địa, đồng thời đào sâu ba thước, bằng không bọn hắn tuyệt đối tìm không thấy Viên Thụ giấu kín đảng người dấu vết để lại. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, đây không phải là cái đại sự gì. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, lấy hắn bên này giấu kín nhiều như vậy đảng người tình huống đến xem, tin tức tiết lộ là chuyện sớm hay muộn. Coi như phát sinh, Viên Thụ cũng sẽ không cảm thấy rất kỳ quái, nhiều nhất rất hiếu kỳ tiết lộ tin tức nguyên nhân là cái gì. Cho nên hơi suy tư một chút, Viên Thụ cũng liền bình tĩnh lại. Đã quyết định muốn thu lưu, che chở đảng người, tự nhiên là muốn gánh chịu nguy hiểm, cái gì phong hiểm đều không gánh chịu liền thu hoạch được lớn như vậy lợi ích, khả năng sao? Thật sâu tiếp nhận các lộ quỹ ngân sách, cổ phiếu chỉ đạo học tập Viên Thụ là phi thường rõ ràng cái gì gọi là nguy hiểm nhiều, cao hồi báo. Đã sớm nghĩ thoáng á. Vì tại tương lai thu hoạch được thiên hạ quyền hành, quân sự phương diện ngạnh thực lực dĩ nhiên 10 phần trọng yếu, nhưng là mềm thực lực phương diện cũng là không thể thiếu. Cho nên ngoại trừ chính cường hóa cán thương, Viên Thụ cũng muốn thông qua đủ loại phương thức tăng cường chính mình cái này người tại Hán Đế quốc cái người danh vọng, dùng phù hợp thời đại này phương thức đến tăng cường chính mình xã hội sức cạnh tranh. Đầu năm nay, cái người danh dự thật sự là rất trọng yếu, tại một ít thời điểm, cái người danh dự tốt xấu thậm chí có thể quyết định sinh tử. Thì như Lưu Bị, lão Lưu hơn nửa đời người hối hả ngược xuôi, nhiều lần bại trận, nhưng dù sao có người nguyện ý tiếp nhận hắn, trợ giúp hắn, mấy lần trợ giúp hắn khởi tử hồi sinh, Đông Sơn tái khởi, làm sao cũng đánh không chết, người xương cuối thời Đông Hán Mỹ Châu Đại Liêm. Nơi này đầu có một cái trọng yếu nguyên nhân, chính là hắn thanh danh tốt, nhân phẩm cứng chắc, còn rất tôn trọng quy tắc, cho nên tất cả mọi người nguyện ý mang theo hắn chơi. Mặt trái tài liệu giảng dạy chính là Lữ Bố. Đâm Lương Đinh Nguyên, Đồng Trác liền không nói, chính mình độc lập sau khi đi ra, không nói tín dự Đâm Lương Lưu Bị, lại cùng Biên Thuật lẫn nhau đâm lưng, còn cùng bộ hạ chư tướng thê tử Tư Thông, đâm lưng bộ hạ, làm chức quyền bá lăng. Cuối cùng chúng bạn xa lánh, bị trói thành bánh trưng đưa cho Tào Tháo, muốn hướng Tào Tháo phục cái mềm, nhưng quá hỏng bét tiền khoa để Tào Tháo cũng không dám tiếp nhận hắn, một đao làm thị xong việc, một đời mánh nam mệnh vẫn bạch muôn lâu. Cái này đủ để chứng minh cái người danh vọng, tín dự tại xã hội này tầm quan trọng. Viên Thụ vì thế, liền nghĩ tới Viên Thiệu lúc tuổi còn trẻ thông qua kết giao đảng người thu hoạch danh vọng một hệ liệt thao tác, liền quyết định lợi dụng lần thứ hai cấm chi họa đại bối cảnh, chơi một món lớn. Hắn muốn tiếp nhận đảng người, bảo hộ đảng người, đem bọn hắn giấu ở chính mình lương trang bên trong che chở bắt đầu, dùng cái này cướp lấy vượt mức độ danh vọng, vì chính mình sự phát triển của tương lai đặt nền móng. Lần thứ hai cấm chi họa vô luận là độ chấn động, người bị hại số lượng vẫn là tiếp tục thời gian dài độ, đều vượt xa lần thứ nhất cấm chi họa, chính là có can đảm người thu hoạch vượt mức hồi báo thời cơ tốt. Nhưng là nên nói không nói, cứ việc Viên Thụ hiện tại đứng tại đảng người bên này, nhưng hắn cũng không có cảm thấy đảng người chính là Bạch Liên Hoa, liền tất cả đều là chính nhân quân tử, một điểm sai đều không có. Trên thực tế, lần thứ hai cấm chi họa sở dĩ bộc phát, mà lại tiến hành thảm liệt như vậy, hoàn toàn là kẻ sĩ giai tầng phái cấp tiến, đảng người tập đoàn chính mình cho làm, thật đúng là không phải hoạn quan phương diện chủ động khai chiến. Hoàng đế Lưu Trí tại Vĩnh Khang nguyên niên cuối năm thời điểm chết rồi, chết thời điểm năm gần 36 tuổi. Chết thì đã chết đi, nhưng hắn chết không phải thời điểm, bởi vì hắn không có nhi tử, không người kế thừa hoàng vị. Nước không thể một ngày không có vua, hoàng vị không công bố hiển nhiên không phải chuyện tốt, thế là Thái hậu Đậu Diệu cùng nàng phụ thân Đậu Vũ cùng một chỗ thương lượng, lại tìm đến Lưu thị dòng họ hỏi thăm, cuối cùng xác định kế vị nhân tuyển, Lưu Hành. 12 tuổi Lưu Hành bị may mắn chọn chúng trở thành đời tiếp theo hoàng đế, từ Hà Gian đi vào Lạc Dương đăng cơ xưng đế, Hán đế quốc tiến vào kỷ nguyên mới. Bởi vì cái gọi là chủ thiếu quốc nghi, 12 tuổi Lưu Hành khẳng định không làm được sự tình gì, cũng không cách nào lo liệu hoàng quyền chấp chính, cho nên quyền lực tự nhiên là nắm giữ tại trong tay người khác. Nắm quyền lực chính là Đậu Thái hậu Đậu Diệu. Đậu Diệu chấp chính về sau, chọn lựa đầu tiên đáng tín nhiệm người, dĩ nhiên chính là nàng phụ thân Đậu Vũ. Đậu Vũ không phải cứng nhắc trong ấn tượng ngoại thích, hắn có văn tài, tại kẻ sĩ bên trong rất nổi danh, cho nên hắn đồng thời thần kiêm ngoại thích cùng kẻ sĩ này song trùng thân phận. Lần thứ nhất cấm chi họa thời kỳ, Đậu Vũ từng vì những người này tê hoan, cuối cùng khuyên động hoàng đế, đặc xá đảng người, kết thúc lần thứ nhất cấm chi họa tranh chấp. Thế là Đậu Vũ thanh danh càng lớn, cùng danh sĩ Lưu Thục, Trần Phiền cùng Xương Tam Quân trở thành lúc ấy kẻ sĩ lãnh tụ một trong tam cự đầu. Bởi vì cái tầng quan hệ này, Đậu Vũ cùng danh sĩ người Trần Phiền, Đỗ Mật, Lý Ưng bọn người quan hệ thân cận, lẫn nhau có nhiều vắng lai. Lưu Hành vừa mới đăng cơ, không thể lý chính thời điểm, tại Đậu Vũ theo đề nghị, lo liệu tối cao quyền lực Đậu Thái hậu Đậu Diệu nhậm chức dùng một hệ liệt chứ danh kẻ sĩ trong triều nhậm chức. Nàng đem trước bị giáng chức khiển trách đảng người Trần Phiền, Lý Ưng, Đỗ Mật các loại người toàn bộ triệu hồi đến, tạo nên một phen trung chính doanh triều khí tượng, trong lúc nhất thời thật đúng là để thiên hạ kẻ sĩ cảm giác được thịnh thế sắp đến. Nhưng vấn đề ở chỗ, Đậu Diệu cũng không phải là một cái trung thực không ưa thích quyền lực người. Làm bị hoàng đế Lưu Trí ghét bỏ qua hoàng hậu, nàng có rất sâu không an toàn cảm giác, mai kia ẩn nhận đến cùng trở thành thái hậu, đối quyền lực tự nhiên có cực lớn khát vọng. Nàng đang nghe theo phụ thân Đậu Vũ phân công kẻ sĩ quan viên đồng thời, cũng thuận chính mình tư dụng, bảo vệ một nhóm lớn Lưu Trí thời kỳ cùng kẻ sĩ đối kháng hoạt quan, như Trịnh Tác, Hầu Lãm, Tào Tiết, Vương Bửa, Quản Bá, Tô Khang bọn người. Mặt khác, nàng còn tín nhiệm Lưu Hành Nhũ Mâu Triệu Nhiêu, sáng lập nữ thượng thư chức, lấy Triệu Nhiêu cầm đầu, coi là thân tín của mình thành viên tổ chức, làm cho tham dự triều chính, trở thành trong lịch sử nữ quan tham dự triều chính bắt đầu. Triệu Nhiêu làm bạn tại Đậu Diệu Tả Hữu, tự nhiên cùng nàng bên người Tào Tiết, Vương Bửa bọn người quan hệ thân cận, thật không minh bạch, nữ thượng thư nhóm cũng liền cùng dưới đáy hoạn quan cấu kết cùng một chỗ, cùng kẻ sĩ tranh đoạt quyền lực. Hành vi này tự nhiên để trên triều đình chúng chính cảm thấy bất mãn. Trần Phiền, Lý Ưng, Đỗ Mật bọn người trải qua hoàng đế thời kỳ lần thứ nhất cấm chi họa đặc kích, không chỉ có chính mình bị tội, bằng hữu, thân tộc cũng nhiều có thương vong, đối hoạn quan có thể nói là hận thấu xương. Huyết hải thâm cửu kích thích dưới, bọn hắn thời khắc đều đang nghĩ lấy muốn tiêu diệt hoạn quan, lại làm sao có thể dễ dàng tha thứ bọn này hoạn quan tại Đậu Diệu che chở cho tiếp tục cùng bọn hắn tranh quyền đoạt lợi đâu? Chỉ là trước đó có trưởng thành hoàng đế áp chế, kẻ sĩ không được mở rộng, dưới mắt hoàng đế tuổi nhỏ, thái hậu lâm triều, có thể nhất đại biểu hoàng quyền nhân vật Đậu Vũ lại là kẻ sĩ lãnh tụ, là người một nhà, tại Trần Phiền, Lý Ưng bọn người trong mắt, đúng lúc là phản công hoạn quan, cướp đoạt quyền lực thời cơ tốt nhất. Hoàng đế tuổi nhỏ không trải qua sự tình, thái hậu Đậu Diệu cầm quyền, Đậu Diệu phụ thân đại tướng quân Đậu Vũ lại là kẻ sĩ lãnh tụ, tinh khiết người một nhà. Cục diện này, tại sao thua? Liên hỏi ngươi tại sao thua? Chương 66, chúng chính doanh triều quần hiền tất đến chương 66, chúng chính doanh triều quần hiền tất đến tại ngay lúc đó loại kia tình huống dưới, không có cái nào kẻ sĩ sẽ cảm thấy chính mình muốn thua, kẻ sĩ nhóm cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, thế là đề nghị Đậu Vũ bắt đầu hành động. Đậu Vũ đương nhiên cũng rất đáng ghét hoạn quan, sở dĩ chủ động xuất kích, hướng nữ nhi đề nghị gạt bỏ hoạn quan. Ngay từ đầu, hắn không có đem lại nói đầy, chỉ là đề nghị Đậu Diệu giết chết tội ác tày trời hoạn quan Quản Bá, Tô Khang, cái này một đề nghị bị Đậu Diệu tiếp nhận. Mà Đậu Diệu tiếp nhận cái này một đề nghị cũng không phải là bởi vì đối phụ thân nói gì nghe đấy, mà là bởi vì Quản Bá cùng Tô Khang đã từng ngỗ nghịch qua nàng, đắc tội nàng, nàng nghĩ giết chết hai người này, thuần túy là vì cho hạ giận. Nhưng là Đậu Vũ đánh giá thấp nữ nhi quyền lực dục vọng. Mắt thấy Đậu Diệu giết chết Quản Bá cùng Tô Khang, Đậu Vũ cảm thấy thắng một lần, tiếp xuống khẳng định có thể tiếp tục thắng, liền lại đề nghị xử tử cái khác hoạn quan, dự định đến cái tận diệt. Cái này thời điểm, Đậu Diệu không vui. Nàng cũng không phải cái gì cô gái ngoan ngoãn, coi như Đậu Vũ là cha nàng, nhưng nàng thân phận là nhiếp chính thái hậu, trên triều đình các thần tử cũng phải gọi nàng một tiếng bệ hạ giống như là hoàng đế. Nghiêm chỉnh mà nói, Đậu Vũ vẫn là nàng thần tử. Thiên địa quân hôn sư, quân phía trước, hôn ở phía sau, Đậu Vũ hiển nhiên chính là không có chú ý tới điểm này, không để mắt đến Đậu Diệu thân phận cải biến mang tới cha con quan hệ trong đó cải biến. Theo Đậu Diệu, nữ thượng thư cùng hoạn quan là nàng phụ tá đắc lực, Đậu Vũ muốn nàng chu sát hoạn quan cùng nữ thượng thư, chẳng khác nào tự đoạn hai tay, mất đi quyền thế thay mắt, từ đó liền không cách nào tại quyền thế trên cùng Đậu Vũ, kẻ sĩ chống lại. Hoàng quyền không phân chấn, nàng còn như thế nào tự chủ? Thế là nàng cự tuyệt Đậu Vũ đề nghị. Đậu Vũ bị nữ nhi chống đối, tự nhiên khó chịu, trong âm thầm cùng Trần Phiền Lý Ưng bọn người thương nghị, lại chiêu Càng Tây Thái Thu Tuân Dực là tổng sự trung lang, chiêu Mộ Dĩnh Xuyên Trần Thực là duyên thuộc, quản nạp thiên hạ kẻ sĩ lực lượng tụ tập ở Lạc Dương, cộng đồng thương nghị định sách, chuẩn bị cùng hoạn quan thế lực quyết chiến Lạc Dương chi đỉnh. Đó chính là chúng chính doanh triều, quần hiền tất đến. Tốt một phái sán lạn phong quang, cảm giác nhân sinh đã đạt tới đỉnh phong. Sau đó, bọn hắn liền lật xe. Đảng ngươi tập đoàn lật xe quá trình tuyệt không đặc sắc. Cũng cảm giác giống như là một bầy hổ đầu hổ não người thiếu niên vừa mới cầm tới đao kiếm đi đối kháng một đám gầy trơ cả xương sĩ binh, các thiếu niên mặc dù cường tráng, lại phạm vào vô số sai lầm, mà gầy trơ cả xương các binh sĩ cứ việc gầy yếu, lại làm đúng mỗi một cái lựa chọn. Đậu Vũ bọn người muốn thanh quân chắc, mà đám hoạn quan thì đánh lấy Đậu Vũ hương thái hậu góp lời muốn phế chuất hoàng đế danh hiệu, khuyến khích lấy cảm giác an toàn thiếu nghiêm trọng thiếu niên Hán Linh Đế Lưu Hành, làm Lưu Hành tự mình cầm kiếm cùng đám hoạn quan cùng một chỗ hành động. Có Lưu Hành cái này hình người hoàng quyền trang bị công kích phía trước, trong cung đình có đầu tường nhóm cũng không dám thế nào. Thế là đám hoạn quan giết ngược lại khi đến đường cùng, xử lý Đậu Vũ, xử lý Trần Phiền, Lý Ưng, Đỗ Mật, Tuân Dực các loại một hệ liệt cùng đầu vũ đồng lưu kẻ sĩ. Kẻ chủ mưu liên tiếp bị hoạn quan bắt giữ, tru sát, bọn hắn người nhà, tộc nhân bị lưu đày tới đế quốc vùng cực nam ngày nam quận, không chính xác trở về. Bọn hắn môn sinh, cố lại mặc kệ có hay không tham dự vào chuyện sự tình này bên trong, nhao nhao bị liên lụy, giam cầm, tính cả người thân ở bên trong đều không chính xác làm quan, nộ hại người, bị liên lụy người nhiều đến bằng người. Toàn bộ hành trình bị mơ mơ màng màng, một mặt mộng bức liền không có cha thái hậu đậu rượu thảm hại hơn. Bởi vì tru sát quả bá, Tô Khang sự tình để đám hoạn quan cảm thấy e ngại, lo lắng cho mình cũng sẽ bị giết, liền không tín nhiệm nữa đậu rượu. Bọn hắn cấu kết đậu rượu tín nhiệm nữ thượng thư đứng đầu Triệu Nhiêu, tại binh biến phát sinh lúc lấy lưu hành danh nghĩa liên thủ cấp đi đậu rượu trong tay thiên tử ấn tín và dây đeo chuyện. Sau đó, đậu rượu liền bị đám hoạn quan cho giam lỏng tại trong thâm cung, như vậy đã mất đi quyền thế. Lúc năm 12 tuổi Hán Linh đế lưu hành thì không hiểu thấu đoạt lại quyền lực, bắt đầu tự mình chấp chính trở thành đời Hán trẻ tuổi nhất tự mình chấp chính hoàng đế. Nếu như nói lưu hành là nhận qua giáo dục tốt hoặc là dị bẩm thiên phú cái loại người này, niên kỷ nho nhỏ liền có nhất định đế vương năng lực, đó là đương nhiên không có vấn đề gì. Có thể mấu chốt là bị tuyển làm hoàng đế trước đó, lưu hành cái này một chi tức vị chỉ là đình hầu, hắn căn bản cũng không có tiếp thụ qua cái gì đường đường chính chính đế vương giáo dục, cho nên hắn có thể nắm giữ thực quyền sao? Hiển nhiên không thể. Kia thực quyền về ai? Hoạn quan. Trận này kịch liệt binh biến về sau, Đông Hán đế quốc tối cao quyền lực trên danh nghĩa trở về Hán Linh đế lưu hành, nhưng trên thực tế liền rơi vào hoạn quan tập đoàn trong tay. Lần thứ hai cấm chi họa, kỳ thật có thể tính là một lần chính biến, phía sau 20 năm cấm đều là lần này chính biến về sau thanh toán câu. Hoạn quan tập đoàn lợi dụng quyền lực tàn nhẫn trả thù đảng người, truy sát đảng người, lưu vong đảng người thân quyến, thậm chí còn đem đồ đao vung hướng về phía cái khác cùng đảng người có liên quan kẻ sĩ trên thân, phát động một lần lại một lần nâng câu đảng hành động. Ngắn ngủi trong thời gian 2 năm, đám hoạn quan phát khởi 3 lần nâng câu đảng, mà lần này là lần thứ 4. 3 lần trước nâng câu đảng đều không có lan đến gần viên thụ, không có lan đến gần hữu phủ phong. Nhưng hắn dư châu quận, các đại sĩ tộc hào môn hoặc nhiều hoặc ít bị liên lụy. Ngoại trừ đỉnh cấp hào môn bên ngoài, một chút quy mô hơi nhỏ kẻ sĩ gia tộc thậm chí lọt vào diệt tộc. Mà thế lực to lớn, thâm căn cố đế sĩ tộc vọng tộc cũng chưa chắc liền chiếm được chỗ tốt. Mặc dù toàn cả gia tộc không về phần bị giết mất, nhưng là chiều sâu tham dự hoặc là liên lụy đến đầu vũ binh biến sự kiện bên trong thành viên gia tộc không phải bị giết chính là bị giam cầm ở quê quán không chính xác hành động, không chính xác làm quan. Dĩnh Xuyên Tuân Thị, Trần Thị, Trung Thị, Hàn Thị các loại có danh tiếng gia tộc đều bị liên lụy đến chuyện sự tình này bên trong. Trong gia tộc không phải có người bị giết chính là có người bị giam cầm, mất đi quyền vị. Hoạn quan vây cánh trắng trợn thượng vị, đảm nhiệm thứ sử, quận trưởng, huyện lệnh, đối bọn hắn chặt chẽ trông giữ, nhiều mặt làm đủ, lại nghị trăm phương ngàn kế tìm kiếm chứng cứ phạm tội để tru sát. Không ít kẻ sĩ chịu không được làm đủ, lựa chọn tự sát, người nhà chạy nạn, tránh xa giang hải. Còn có một số kẻ sĩ vì mạng sống, vì bảo trụ gia nghiệp, không thể không lựa chọn cùng hoạn quan tằng tiệu với nhau. Tỷ như được xưng là vương tá chi tại tuất lúc, ngay tại còn không hiểu chuyện thời điểm bị phụ thân an bài trung thường thị đường hành nữ nhi làm vợ, trở thành hoạn quan con rể, dùng cái này trợ giúp tuân thị trốn qua một kiếp. Hoàng Đông Dương Thị thì đường con cứu quốc Dương Tứ để nhi tử Dương Bưu đã cưới viên thị nữ, thông qua viên thị quan hệ của gia tộc ổn định hoạn quan, may mắn thoát khỏi tại khó. Trong lúc nhất thời, sĩ lâm phong âm thanh hạt đều, đầu người của quận, kẻ sĩ thế lực chính trị cùng cơ sở kinh tế đều bị nghiêm trọng suy yếu. Mà viên thị gia tộc thì siêu thoát sự tình bên ngoài, không có tham dự vào, thành công tại vòng xoáy bên trong bảo toàn tự thân. Nhưng là ra ngoài cùng là kẻ sĩ đồng lý tâm, cùng vì chính mình gia tộc danh dự, tương lai cân nhắc, viên phùng, viên ngôi cũng trong bóng tối hành động. Bọn hắn trợ giúp Dĩnh Xuyên, nữ nam một vùng kẻ sĩ gia tộc tị nạn, trợ giúp người trẻ tuổi, tuổi nhỏ người xa trốn bốn phương. Đang hành động bên trong, viên phùng là viên thụ tương lai suy tính, cảm thấy có thể sớm là viên thụ đáp cầu dắt mối nhận biết một chút tương lai đại gia tộc người nói chuyện, trợ giúp bọn hắn thành lập quan hệ, về sau tốt giúp đỡ lẫn nhau. Thế là hắn lúc ban đầu đề nghị sẽ có đảng người tồn tại, ăn bữa hôm lo bữa mai các đại gia tộc đem một nhóm trong tộc tuổi nhỏ người âm thầm đưa đến viên thụ bên kia đi, một bên tránh đầu sóng ngọn gió, một bên cũng có thể học được một chút đồ vật. Viên thụ tại quan Tây chi địa rất có danh vọng, lại kế thừa Mã Dung học thuật địa vị về sau, rất có năng lượng, còn vì triều đình lập xuống quân công, có năng lực tự vệ, nhất định có thể bảo chứng các nhà đệ tử an toàn. Cái này một đề nghị đạt được một chút gia tộc người cầm lái hưởng ứng. Những gia tộc này nội bộ tiến hành thương nghị về sau, cảm thấy viên phùng đề nghị có giá trị, mặc dù không biết được viên thị gia tộc trưởng môn đời kế tiếp người đến cùng là viên cơ hay là viên thụ, nhưng là viên phùng có thể đề nghị như vậy, hiển nhiên là đối viên thụ có càng nhiều chờ mong. Cho nên bọn họ tuyển một nhóm đệ tử mang đến hữu phủ phong mậu lăng, dựa vào viên thị lực lượng tránh đầu sóng ngọn gió đồng thời, cũng là nghĩ lấy có thể để cho đệ tử cùng viên thị Kỳ Lân Nhi có nhiều giao lưu, đối tương lai hoạn lộ có chỗ tốt. Cái này vừa hợp tác đạt thành về sau, lại có người hướng viên phùng đề nghị, phải chăng có thể lợi dụng viên thụ tuổi còn nhỏ, sẽ không khiến cho hoạn quan chú ý đặc tính đem một chút đảng người giấu kín đến viên thụ bên kia đi. Viên phùng ngay từ đầu là cự tuyệt. Nhưng là về sau viên ngỗi cùng hắn trao đổi, cảm thấy làm như vậy đối viên thụ mặc dù có rất lớn phong hiểm, nhưng là cũng có chỗ tốt rất lớn, thuộc về phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Viên ngỗi đã biết rõ viên phùng có triển vọng viên thụ tương lai làm cân nhắc, liền đưa ra ý nghĩ này, cho rằng chỉ cần làm như vậy, mặc kệ kiên trì bao lâu, đều có thể tăng lên cực lớn viên thụ tại kẻ sĩ ở trong danh vọng. Viên thụ cũng không phải là vật trong ao, hắn là muốn tự lập học phái làm một đời tông sư đại nhân vật. Cho nên, hắn cần không chỉ là những nam viên thị thừa nhận, cũng cần thiên hạ kẻ sĩ thừa nhận, mới có thể có được một cái tương đối cao điểm xuất phát, mà bây giờ đạt được thiên hạ kẻ sĩ thừa nhận cơ hội đang ở trước mắt, vì sao không liều một phen. Viên phùng đau lòng nhi tử, không muốn để cho Viên Thụ thân hãm hiểm cảnh. Viên Mỗi thì biểu thị, huynh đệ bọn họ đều tại Lạc Dương làm quan, tay cầm to lớn chính trị tài nguyên, cho dù có nguy hiểm, cũng có năng lực bảo đảm Viên Thụ an toàn. Càng nghĩ, Viên Phùng hướng Viên Thụ đưa ra đề nghị, muốn hỏi một chút Viên Thụ cái nhìn của mình. Nếu như Viên Thụ không nguyện ý, vậy hắn quyết không ép buộc, coi như không có chuyện này phát sinh. Viên Thụ lúc ấy cũng có chút do dự, triệu tập Lư Thực cùng thập tam thái bảo các loại tâm phúc tiến hành thương nghị, mọi người tập hợp một chỗ thương lượng một ngày một đêm, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào quyết định. Lư Thực cùng thập tam thái bảo bên trong đại đa số đều cho rằng cái này hành động quá mức nguy hiểm, hơi không cẩn thận, tất cả mọi người phải đối mặt tai họa ngập đầu. Đảng người dĩ nhiên khả kính, nhưng là hoạn quan truy sát mãnh liệt, theo đuổi không bỏ, rất có phá nhà diệt tộc tư thế, một người việc nhỏ, vạn người chuyện lớn, Viên Quân, Nhất Tâm Hội, Lương Trang mấy vạn người tính mạng đều ở trong đó a. Chỉ có Ngụy Giáp, Trương Tiệp cùng số ít người cảm thấy Viên Thụ hẳn là tiếp nhận Viên Phùng đề nghị, Ngụy Giáp còn đối Viên Thụ nói một phen. Hoạn quan chỉ là nhất thời cường thế, bọn hắn phần lớn xuất thân ti tiện, liền giống như không có căn cơ bèo tấm, gió thổi qua, nước nhất lưu, liền sẽ tùy theo đông đưa, đẳng người nhất thời gặp rủi ro, lại là căn cơ thâm hậu, cành lá rậm rạp, không có cực lớn lực khí, không thể dao động. Trước đây, Tần Mục Công ánh mắt lâu dài, xuất động đại lượng vật tư trợ giúp Tấn Quốc vượt qua thiên tai, thể hiện đại quốc đảm đương, mà Tần Hiến Công lại vì trước mắt lợi ích mà không trợ giúp đối hắn có ân Tần Quốc, ngồi nhìn Tần Quốc rơi vào thiên tai bên trong mà thờ ơ, lớn mất lòng người. Cuối cùng Hàn Nguyên một trận chiến, Tần Hiến Công chiến bại, ngay cả người mình cũng không nguyện ý cứu hắn mặc cho hắn biến thành Tần Quốc tù binh, một nước quốc quân, mất đi nhân vọng dần tâm đến cái này tình trạng, làm sao không là hắn vì lợi ích nhất thời mà coi nhẹ lâu dài truy cầu tạo thành đâu. Ngụy Giáp ý tứ rất rõ ràng, trợ giúp đảng người, nhất thời nguy hiểm, nhưng là đưa ánh mắt buông dài xa một chút. Trợ giúp đảng người tị nạn mang tới chỗ tốt sẽ để cho Viên Thụ cùng toàn bộ Nhất Tâm Hội, bao quát hắn Viên Thị Tâm Học đều thâm thụ ích lợi. Ân cứu mạng phía trước, những này nhận ân huệ người nếu là đối Viên Thụ sau này phát triển tâm học hành động ngang ngược chỉ trích, thì sẽ trên lưng vòng ân phụ nghĩa đều dành. Cái này đối với một cái kẻ sĩ tới nói là phi thường chí mạng, mà cái này đối với Viên Thụ sự phát triển của tương lai là cực kỳ trọng yếu. Viên Thụ vì thế bị Ngụy Giáp thuyết phục, thế là hắn sức dẹp nghị luận của mọi người, ủng hộ Ngụy Giáp ý kiến, hồi phục Viên Phùng, để Viên Phùng đem những cái kia khoai lang bỏng tay đưa tới, hắn sẽ thích đáng an trí, ra sức bảo vệ đảng người không lo. Từ một khắc này bắt đầu, Viên Thụ liền có bị hoạn quan phát hiện, nhằm vào tâm lý mong muốn. Hắn tin tưởng Viên Phùng cùng Viên Mỗi cũng có, đồng thời có lòng tin có thể lật tẩy, để hoạn quan không về phần cùng Viên Thụ đùa thật. Cho nên cái này một đợt hướng về phía Hữu Phủ Phong tới xung kích đến cùng có thể hay không thật đả kích đến chính mình, tại Viên Phùng bên kia tin tức đến trước đó, Viên Thụ đều cầm thái độ hoài nghi. Chương 68, tâm học chính là giao giải phẫu của hắn. Chương 68, tâm học chính là giao giải phẫu của hắn. Coi như đến đây nói, Viên Thụ tiện nghi lão cha Viên Phùng đã không còn đảm nhiệm kinh triệu doãn, ngược lại trong triều đảm nhiệm cựu khanh một trong thái buộc. Chức vị này là vì hoàng đế trưởng quản xe ngựa chức vị, cự ly hoàng đế rất gần, cho nên tại cựu khanh bên trong địa vị đặc thù. Tại loại này tiếng gió phía dưới, có thể để cho Viên Phùng thăng chức cựu khanh, hiển nhiên hoạn quan đầy đủ coi trọng Viên Thị gia tộc, Viên Thị gia tộc xe vẫn là ổn. Cho nên Viên Thụ chậm chậm tâm thần, cũng không quá mức lo lắng. Nhìn xem Viên Thụ một mặt bình tĩnh, Hứa Sùng ngược lại là có chút hoàng đế không đội thái giám gấp ý tứ. Giả Văn Hòa tại thượng thư đài nhậm chức, nhiều hỏi thăm một chút, biết đến tin tức khẳng định càng nhiều, dù sao ta là cảm thấy, chúng ta nhiều ít vẫn là phải chú ý một chút, những cái kia thối hoạn quan giết đỏ cả mắt thật đúng là không quan tâm, hồi trước Vân Dương huyện lệnh không phải liền là bởi vì ngoài miệng phàn nàn vài câu, kết quả bị người đâm đi lên, sau đó bị tóm lên đến giết chết sao? Ngươi không phải xưa nay rất chán ghét Văn Cùng sao? Làm sao như vậy nghe quên? Viên Thụ nhìn Hứa Sùng một chút, liền cúi đầu xuống tiếp tục xem giả hủ tin. Hứa Sùng một mặt đương nhiên, đây không phải là Giả Văn Hòa quan hệ, chủ yếu chuyện này liên quan đến lão đại ngài an toàn, Lưu Biểu, Trương Kiệm cùng Hạ Phước đều tại chúng ta nơi này, không bị phát hiện còn tốt, một khi bị phát hiện, nói thế nào lý? Cho nên ta là vì ngài cân nhắc. Ngươi cân nhắc thật đúng là thật nhiều. Viên Thụ xem hết tin, ngẩng đầu nhìn xem Hứa Sùng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lo lắng nhiều cân nhắc, không có sai, nhìn ngươi khỏe mạnh kháo khỉnh, đầu óc khẳng định không nhỏ, phải học được dùng nhiều dùng đầu óc, không thể đem đầu óc làm bài trí. Hắc hắc hắc. Hứa Sùng cũng không biết nghĩ tới điều gì, một nụ cười. Ngươi cân nhắc cũng không sai, lần này tiếng gió còn giống như thật rất gấp. Viên Thụ thu hồi giả hủ thư tín, quay người tiến vào nhà tranh vừa đi bên cạnh nói ra, tại Lạc Dương giết người còn chưa đủ, còn muốn buộc thiên hạ thứ sử, quận trưởng cùng một chỗ giết người, không giết người chính là đảng người đồng lưu, liền muốn cùng một chỗ đối phó, thiên tử có đại nghĩa danh phận, làm thành như vậy, địa phương trên liền khó làm. Thiên tử mới 13 tuổi, hắn biết cái gì? Sau đó cái giám lệnh, còn không phải đám kia thối hoạn quan trong tay để tuyến con rối. Hứa Sùng đi theo Viên Thụ nhiều năm như vậy, đã sớm không có đối hoàng đế lòng kính sợ, bất mãn hết sức mắng, chính là đám kia cầu tặc ý tứ. Mỗi ngày giết người, sớm tối bị người giết cái sạch sẽ. Viên Thụ đi đến trước bàn, cầm lấy đánh răng rửa mặt tắm cố bắt đầu rửa mặt. Nói là nói như vậy, nhưng là mặt ngoài, đây chính là hoàn mệnh, làm trái mệnh chính là kháng chỉ bất tuân, chính là đại bất kính, tùy thời có thể lấy cầm xuống, thay đổi nguyện ý nghe lệnh người, dù sao đầu năm nay muốn đi hoạn quan môn lộ nhiều người phải là, muốn làm quan cũng có khối người, coi như đem 13 thứ sử, hơn 100 cái quận trưởng cho hết giết, cũng có thể rất nhanh thay đổi những người khác. Không về phần a. Hứa Sùng một mặt thổn thức, đám kia thối hoạn quan còn liền thật vô pháp vô thiên, không ai có thể quản bọn họ. Viên Thụ dùng muối soát cái răng, súc súc miệng, lại tại bóng loáng gương đồng trước mặt nhìn một chút chính mình khỏe mạnh răng, nhẹ gật đầu. Ai quản? 13 tuổi tiểu hoàng đế, vẫn là đậu thái hậu. Tiểu hoàng đế là con rối, Đậu Thái hậu đã sớm cho giam lỏng, hiện tại toàn bộ triều đình chính là đám kia hoạn quan triều đình, bọn hắn còn không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thật đúng là không có thiên lý. Hứa Sùng mặt mũi tràn đầy khó chịu nói, đều nói hoàng đế là thiên tử, vậy cái này trời lao tử làm sao mặc kệ thằng mình nhi tử? Náo ra nhiều chuyện như vậy, còn muốn giết nhiều người như vậy, hắn thật đúng là không sợ có người giận dữ tạo phản à? Nói cho cùng, giết đều là cùng hoạn quan đối nghịch, những này là số ít, cùng hoạn quan hợp tác mới là đa số, ai đi tạo phản? Viên Thụ buông xuống rửa mặt dụng cụ, cầm miếng vải khăn xoa xoa mặt, nói ra, nói khó nghe chút, đem những cái kia đảng người giết, chống ra quan chức không học hỏi tốt có thể đặng cho những cái kia muốn lên tiếng người sao? Lạc Dương đằng một nhóm quan chức ra cho Lạc Dương người hợp tác, địa phương trên đằng một nhóm quan chức cho địa phương trên người hợp tác. Cứ như vậy, Lạc Dương, địa phương liền có một nhóm lớn hoạn quan người hợp tác, đoạt đảng người quyền bị, cầm hoạn quan chỗ tốt, sau này sẽ là đáng tin yếm đảng, bởi như vậy, hoạn quan thế lực sẽ chỉ càng lớn, càng vững chắc, từ đâu tới nhân tạo phản. Hứa Sùng nghe vậy lập tức sửng sốt, sờ lấy chính mình lão đại đầu suy nghĩ kỹ một lát, lúc này mới nghĩ minh bạch bên trong cấp đối. Giết người còn có thể giết như vậy có tính toán. Bọn này cẩu tặc bên trong có cao nhân a. Vừa nghĩ như thế, không phải rất tồi tệ sao? Tiên nhân nghiệp chướng, hậu nhân chịu tội, thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có. Viên Thụ đem khăn mặt treo trở về trên kệ, đối gương đồng sửa sang lại chính một cái dáng vẻ, chậm rãi nói, ngươi thật sự cho rằng đảng người liền đều là người tốt? Thịt muốn ăn, canh cũng muốn uống, cũng không cho thuộc hạ lưu mấy ngụm, dưới đấy nhiều người như vậy, luôn có chút biết chữ, thông minh, không cam tâm cả một đời ngơ ngơ ngác ngác, kia không học hỏi tốt đầu nhập hoạn con sao? Cái gì tam quân bắt cập bắt cố tám chủ, người một nhà ca tụng lẫn nhau nói quát, thật đúng là đem mình làm chúa cứu thế, chính mình chết thiên hạ liền không cứu nổi. Tự mình làm liền tất cả đều là đúng, hoạn quan làm liền tất cả đều là sai. Thánh nhân còn có phạm sai lầm đây này, đảng người còn có thể siêu việt thánh nhân không phạm sai lầm. Hứa Sùng gãi gãi khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Lão đại, tại sao ta cảm giác ngươi đây là tại là hoạn quan nói chuyện, ta là đang vì người trong thiên hạ nói chuyện. Viên Thụ quản lý tốt dáng vẻ, liền chậm rãi đi ra phía ngoài, vừa đi bên cạnh nói ra, hoạn quan, đảng người, đơn giản là ác bá cùng lưu manh ở giữa khác nhau thôi, bọn hắn tranh tới tranh lui, lẫn nhau giết chóc, tổn hại chính là nghĩ tới tốt thời gian người trong thiên hạ. Tiện nghi cũng không phải chính bọn hắn chờ lấy xem đi, trò hay còn tại phía sau đây. Nói, Viên Thụ quay đầu, cười nói, đúng rồi, vừa vặn ngươi đã đến, trẻ tuổi nấu nước làm điểm tâm sự tình liền giao cho ngươi, ta đi lão sư trước mộ phần tế bái một cái, mấy ngày nữa liền muốn xả tăng, về sau không thể thường đến, thừa dịp hiện tại nhiều bồi bồi lão sư, cơm chín rồi gọi ta, cơm nước xong xuôi chúng ta lại về lương trang. Hứa Sùng nghe vậy sững sờ, thế nhưng là Trình Trọng Đức bên kia rất gấp bộ dáng, không nổi, không nổi, dục tốc bất đạt, mài đao không lầm đốn tuổi công. Viên Thụ cười ha ha một tiếng, khoát tay áo, trực tiếp đi. Hứa Sùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, ôm lấy một đống lớn công việc, bắt đầu cho Viên Thụ chuẩn bị điểm tâm. Hắn ngược lại không cảm thấy dạng này có cái gì không tốt, dù sao trước đây cũng là dạng này hầu hạ Viên Thụ. Thậm chí hắn cảm thấy là Viên Thụ chuẩn bị cơm canh là hắn đặc quyền, chỉ có hắn mới có thể tự mình lo liệu Viên Thụ cơm nước, hiểu rõ Viên Thụ yêu thích. Chỉ điểm này, hắn liền thắng giả hủ, trình lập rất rất nhiều. Ha 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 ha, ta mới là lao đại thân tín nhất người. Hứa Sùng bên này lớn thắng đặc biệt thắng. Viên Thụ thì dẫn theo một bình rượu đi đến cách đó không xa Mã Dung trước mộ phần, tại trước mộ bia chén rượu bên trong rót một chén rượu, cứ như vậy tựa vào Mã Dung trên bia mộ. Lão sư, thời gian trôi qua thật nhanh à, một cái chớp mắt, 3 năm đã sắp qua đi, về sau không thể như thế mỗi ngày buổi ngày, cũng đừng cảm thấy tịch mịch à, tịch mịch, thừa dịp ta ban đêm ngủ thời điểm báo mộng cho ta, còn có thể nói cho ta một chút. Tỉnh dậy thời điểm cũng đừng tới tìm ta sợ. Tiên đế sau khi qua đời, đại hán thực lực quốc gia là Vương Tiểu Nhị ăn tết càng ngày càng tệ, những cái kia hoạn quan cũng sát thực thật lợi hại, điều khiển tiểu hoàng đế, giam lỏng đầu thái hậu. Toàn bộ triều đình thật sự là hoạn quan triều đình, điểm này bọn hắn so trước đó năm hầu lợi hại hơn. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đem sóng trước chụp chết tại trên bờ cát, trước đó nhiều nhất là thiệt quyền, hiện tại trực tiếp nhất chính, tiểu hoàng đế còn nhỏ, còn chưa tới chi lăng lên thời điểm, đám này hoạn quan khắp nơi giết người, ảnh hưởng thật sự là quá xấu rồi, thật là khiến người ta khó chịu. Nhưng là cũng không có cách nào à, ta cũng không tới ra làm quan nghiên kỷ, rất nhiều việc không làm được, chỉ có thể nhìn xem, bất quá ta cảm thấy cũng không bao lâu, mấy năm này ta cũng không có chậm trễ, thanh danh càng lúc càng lớn. Trên tay ngạnh công phu cũng càng ngày càng cứng rắn. Lão sư, ta cái kia thời điểm à, có một cái rất lợi hại đại tiền bối, hắn nói qua, đánh thiên hạ, chỉ dựa vào cán bút không được, còn phải có thương cột, chỉ có cán thương cũng không được, cán bút cũng không thể rơi xuống, cán thương này tự cùng cán bút hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể ổn thỏa thiên hạ. Cho nên ta khoản này cột cứng rắn còn chưa đủ, cũng phải có cán thương, không phải nhìn ta khó chịu, giáp tâm không tốt liền đều có thể nắm ta ngay từ đầu cũng thật không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nghĩ tự vệ, ai có thể nghĩ cái này tự vệ vẫn thật là tự vệ đúng, tất cả mọi người khen ta có dự kiến trước. Cán thương này tử cũng liền cứng lên. Lão sư cũng yên tâm, Mã thị chi học ta chưa quên, cũng không có từ bỏ, nên nói còn tại nói, mấy năm này cũng không ngừng có người đến bái sư học tập, ta đều nhận, Khổng lão phu tử Chu Du các nước cần môn sinh 3000 tùy hành, ta cái này mới học hỏi muốn bộc lộ tài năng, cảm giác 3 vạn người đều không đủ. Môn nhân khả năng nhiều một chút, nhận lấy bọn hắn cũng cần một chút tiền tài cùng phong ốc thổ địa, cho nên hỏi Mã thị cho mượn một chút. Là mượn, không phải cầm, càng không phải là đoạn, ta rất giảng võ đức, có vay có trả, cho nên bọn hắn còn rất khách khí đưa ta không ít. Ta nói ta không muốn, bọn hắn nhất định phải ta nhận lấy, ta nói ta nhận lấy nhiều như vậy, về sau chết nhìn thấy lão sư trách ta, làm sao bây giờ? Bọn hắn nói bọn hắn sẽ chết trước, sau đó giúp ta giải thích, dạng này chờ ta chết nhìn thấy lão sư, lão sư liền sẽ không trách ta. Nói đều nói đến đây cái phân thượng, ta lại không nhận lấy cũng thật sự là không tưởng nổi, mà lại nói thật, tam phụ chi địa tàn phá, sản xuất tàn lụi, đất hoang là một mảng lớn một mảng lớn, hảo hảo kho của nhà trời luân lạc tới cái này tình trạng, ta cũng là lòng có không đành lòng, liền nhận, chính mình cũng mua không ít. Chí lương chi học vấn ta vẫn luôn tại kiên trì, vẫn luôn tại chuyển thừa, môn nhân nhóm cũng cùng ta, thủ vững lương chi, làm chuyện chính xác, hiện tại chúng ta môn nhân chợ nông đều có rất nhiều tâm đắc thể hội, cũng ra rất nhiều trồng trọt thiên tài, viết không ít nông nghiệp thư tịch, hiện tại cũng không cứ gọi ta tiểu thần nông, đổi gọi ta tiểu thần nông. Ta suy nghĩ ta chính là loại cái địa, làm sao còn loại thành tiểu thần nông rồi. Nhưng là người ta khen ta, ta liền thu, không thu, chẳng phải lộ ra dối trá sao. Dù sao làm ruộng là chuyện tốt, thật to chuyện tốt, nếu là người người đều làm ruộng, người người có ruộng loại, cái này thiên hạ liền thái bình rồi. Viên Thụ dựa lưng vào Mã Dung trên bia mộ, tay nâng lấy chén rượu kia, một mặt cười, một mặt nói, đem trong lòng cất giấu có thể nói không thể nói đều nói ra. Mã Dung đã không có ở đây, nói cho hắn nghe là bảo đảm nhất đáng tin cậy. Viên Thụ cũng không muốn luôn luôn đem lời giấu ở trong lòng, cho nên cũng cần một cái hốc cây đi thổ lộ hết. Cái này mấy thời kỳ, hắn còn đem chính mình đời trước biết đến sự tình đều nói cho Mã Dung nghe, cũng không biết được Mã Dung sau khi nghe sẽ có cái gì cảm ngộ. Đột nhiên biết mình tin cậy tiểu đệ tử là người của một thế giới khác, có thể hay không kinh ngạc đến xá lợi tử đều tuôn ra đến. Có thể Viên Thụ cũng không quản được nhiều như vậy, hắn rất muốn thổ lộ hết, muốn đem trong lòng nói hết ra. Hắn có dục vọng, có thể đồng thời cũng có lý tưởng, hắn muốn không đơn thuần là quyền lực, càng là mỹ hảo lý tưởng tương lai. Hắn muốn đánh nát tất cả loại nhân sinh vật, để thế giới này quay về nhân loại thống trị. Sau đó dùng mới học thuật tư tưởng trùng kiến xã hội trụ cột tinh thần, từ trong ra ngoài cho xã hội này làm một lần ngoại khoa giải phẫu, sửa đổi những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tâm học chính là giao giải phẫu của hắn. Nhưng là vì để cho bệnh nhân an tĩnh nằm tại trên giường bệnh tiếp nhận giải phẫu, thủ đoạn quân sự vẫn là phải. Mà lại hắn không thể chờ đến mệnh định thời gian khác, không thể chờ đến quần hùng loạn chiến thời điểm, đến cái kia thời điểm, hắn đều không biết mình còn có thể sống bao lâu. Hắn cần tăng thêm tốc độ, mau chóng tại không có trưởng thành thời điểm đem nên đặt vững cơ sở đều cho đặt vững chờ trưởng thành, tăng lên, liền có thể thuận thế mà làm. Xem quá khứ, triển vọng tương lai, Viên Thụ cứ như vậy tựa ở Mã Dung trước mộ địa, nói a, nói thật nhiều có không có, thẳng đến Hứa Sùng dắt lớn giọng hô Viên Thụ đi ăn điểm tâm, Viên Thụ mới không có nói tiếp. Hắn đứng người lên, cùng đi qua, hướng về Mã Dung mộ địa thi lễ một cái, đem rượu trong chén vẩy vào trước mộ. Lão sư, đầy uống chén này, đệ tử đi. Dứt lời, Viên Thụ quay người ly khai. Chương 69, Lương Chi Nông Trang chương 69, Lương Chi Nông Trang về tới nhà tranh về sau, Hứa Sùng đã đem một phần trứng gà tấm sắt làm cơm tốt, nóng hôi hổi chờ lấy Viên Thụ đến ăn. Cái này tấm sắt trứng gà cơm cũng là Viên Thụ mấy năm này công phu bên trong dạy vỏ ra mới mỹ thực phương pháp ăn. Chủ yếu là hắn thật sự là quá hoài niệm cơm rang trứng, mà lại cơm rang trứng cũng không có tại giữ đạo hiếu người hạn chế ẩm thực trong danh sách, hoặc là nói lúc này cận ngày lễ vốn cũng không tồn tại, cho nên không cố kỵ gì. Nồi sắt cần một chút kỹ thuật, trước mắt rất khó giải quyết, Viên Thụ liền xin nhờ một lòng sắt thép có hạn công ty đám thợ rèn đánh một chương thịt nướng dùng tấm sắt. Cơm chiên không có, tấm sắt cơm cũng là cơm. Về phần cái này cơm, ngay từ đầu là mạch, là túc, mặc dù có thể ăn, nhưng cảm giác có hạn, Viên Thụ ăn, luôn cảm thấy không phải cái kia mùi vị. Về sau, Viên Thụ nghe nói Quan Trung vẫn còn có chút địa phương người ta nhập giống tốt Hoài Nam cây lúa, thậm chí liền Ú Châu loại kia địa phương đều có người nhập giống tốt cây lúa, thế là liền phái người tìm tới hạt giống, chính mình trồng, chính mình ăn, tư vị cũng không tệ. Hôm qua muộn còn lại cây lúa cơm buổi sáng hôm nay dùng tấm sắt hâm nóng, tăng thêm trứng gà, làm thành tấm sắt cơm, thơm ngào ngạt, Viên Thụ cùng Hứa Sùng đều đặc biệt thích ăn. Chủ yếu hai người đều là lớn thân thể có thể ăn cơm nhân kỷ, liền không biết rõ cái gì gọi là no bụng. Một người bưng một cái to lớn bát to, loảng xoảng cơm khô, một miệng lớn ăn như hổ đói, tựa như chưa ăn qua cơm, thẳng đến đem cuối cùng một hạt cây lúa đều ăn hết, lúc này mới hài lòng buông xuống trong tay bát to. Ăn cơm xong, nghỉ ngơi một trận, Viên Thụ liền cùng Hứa Sùng cùng một chỗ ly khai nhà tranh, tiến về Lương Trang. Đến Lương Trang về sau, tại Nhất Tâm Hội tổng bộ làm việc phủ đệ cửa ra vào, Viên Thụ gặp được mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng Trình Lập. Trình Lập xa xa nhìn thấy Viên Thụ tới, mừng rỡ, vội vàng nên đón. "Công tử, ngài có thể tính tới, ta đều đội muốn chết." Nhìn xem Trình Lập mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, Viên Thụ cười cười. "Trọng Đức, gấp gáp như vậy làm gì? Đám kia hoạn quan thật đúng là có thể muốn mệnh của ta hay sao? Ngài không thể nói như thế a." Trình Lập vội nói, "Đám kia hoạn quan là thật sẽ giết người, mà lại biết rõ có đảng người tại chúng ta nơi này tị nạn không ít người, ta rất lo lắng sẽ có người đem cái này tin tức tiết lộ ra ngoài, cho người ngoài biết, đến thời điểm coi như độ phủ quân là Viên thị cố lại, chỉ sợ cũng là khó qua ải này a." "Trọng Đức, ta biết rõ ngươi rất gấp, nhưng ngươi trước không nên gấp." Viên Thụ vừa đi nhập tổng bộ phủ đệ, một bên chậm rãi nói, "Đám kia hoạn quan không có ngươi trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, bọn hắn nếu là coi là thật đáng sợ như vậy, thiên hạ còn có nhiều người như vậy dám cùng bọn hắn ngoài sáng trong tối đối nghịch sao? Bất quá nhất thời cường hành thôi, sớm tối là muốn thanh toán. Sớm tối lại là rất trễ." Trình Lập bất đắc dĩ nói, "Ngài luôn luôn như thế trí kế năm chắc dáng vẻ, ta rất nhiều thời điểm đều vì ngài cảm thấy sầu lo, chính ngài lại hoàn toàn không quan tâm, cổ nhân nói thiên kim chi tử tọa bất tùy đường, ngài cũng nên chú ý một chút mới là." Viên Thụ mang theo Trình Lập cùng đi tiến vào hội trưởng phòng làm việc, thuận tay đóng cửa lại. Phòng làm việc bên trong lập tức chỉ còn lại Viên Thụ cùng Trình Lập hai người. "Thiên kim chi tử có nhiều lắm, chỗ nào chỉ có ta một cái." Viên Thụ lắc đầu, chậm rãi nói, "Tất cả biết rõ đảng người tồn tại người, ngươi cũng đều biết rõ, cũng đều đem bọn hắn tập trung vào, chỉ cần chúng ta nội bộ không ra vấn đề gì, ngoại bộ sự tình giải quyết cũng không khó khăn, hoạn quan là một đám người nào? Bọn hắn rất khó ứng phó sao? Viên Thụ có xét thấy từ trước mưu sự kẻ thất bại đa số giữ bí mật không nghiêm bố trí, nghĩ đến chính mình tương lai việc cần phải làm phi thường gian nguy, nội bộ là không thể xuất hiện phản đồ. Tổng hợp suy tính phía dưới, Viên Thụ nhìn chúng độc thân một người tới đầu nhập chính lập, quyết định bí mật thành lập một chi tình báo đội ngũ, đối nội giám thị, đối ngoại quan sát. Tình báo đội ngũ nhân viên từ đầu nhập vào Viên Thụ lưu dân bên trong tuyển chọn, mà chi này tình báo đội ngũ liền giao cho Trình Lập thống lĩnh. Trình Lập lấy hội trưởng thư ký công khai thân phận hoạt động, nhưng trên thực tế chân chính chức trách là thống lĩnh tình báo đội ngũ, thu bên trong tập ngoại tình báo đến cam đoan Viên Thụ an toàn. Đối với Viên Thụ ủy nhiệm, Trình Lập hết sức kinh ngạc, không hề nghĩ tới Viên Thụ sẽ dùng đầu nhập không lâu chính mình đến đảm đương như thế trách nhiệm, đối với cái này cảm thấy kinh ngạc cùng hoang mang. Mà Viên Thụ thì mười phần thoải mái mà vì hắn giải hoặc. Cổ nhân nói qua, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, ta đã quyết định dùng ngươi, chính là hoàn toàn tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi không muốn cô phụ tín nhiệm của ta. Nói đến nước này, Trình Lập không lời nào để nói, nội tâm cảm động, chỉ cảm thấy chính mình vận khí quá tốt, gặp Viên Thụ dạng này một vị minh chủ. Nói đến, Trình Lập đầu nhập Viên Thụ quá trình cũng xác thực rất quanh co. Bị giới hạn xuất thân mà thiếu khuyết tiến thân chi giai, Trình Lập mười phần muốn tiến bộ, nhưng là tìm không thấy phương pháp, dưới cơ duyên xảo hợp, hắn đạt được một bản mạnh tử giải cổ nghiên cứu về sau, rất là rung động, chỉ cảm thấy trong lòng hoang mang bị đánh trúng. Lòng ngứa ngay khó nhịn phía dưới, hắn liền từ quê quán xuất phát, chuẩn bị tiến vào quan trung cầu học tại Viên Thụ. Không qua đường đồ gian nguy, biến đổi bất ngờ, trải qua thổ phỉ làm loạn, dân đói xung kích, lại viên dọa dẫm các loại, bỏ ra thời gian một năm mới rốt cục từ quê hương của hắn đã tới Mậu Lăng. Đi vào Mậu Lăng thời điểm, hắn xuất phát lúc theo năm tên hộ vệ chết ba cái, chạy hai cái, hắn liền độc thân một người, quần áo tả tơi, xanh sao vàng gọn, không biết đến còn tưởng rằng hắn là Tây Thiên Thỉnh Kinh trở về. Bất quá hắn lần này cố gắng cũng không có uổng phí. Viên Thụ lúc ấy mặc dù tại giữ đạo hiếu kỳ, nhưng là nghe nói Trình Lập sự tình về sau, rất cảm động, thế là tự mình thấy hắn, hỏi thăm tên chữ về sau lúc này mới ý thức được nguyên lai hắn chính là ngoan nhân Trình Dụ. Sau đó từ không cần nhiều lời, một cái thiên tân vạn khổ tìm tới hiệu chính mình ngạnh hạch ngoan nhân, sao có thể buông tha. Một bộ tơ lụa liên chiêu, Viên Thụ liền để Trình Lập cảm thán chính mình không có tới sai địa phương, tiếp lấy đảm nhiệm Viên Thụ thư ký, lại bị ủy thác tình báo trách nhiệm, còn bị Viên Thụ cho phép xa hơn lớn tiền đồ. Kể từ đó, Trình Lập một trái tim tất cả đều thắt ở Viên Thụ trên thân, đối Viên Thụ lại là tôn sùng, lại là cảm kích, thậm chí còn có chút đau yêu cảm giác, sợ Viên Thụ đập lấy đụng làm bị thương liên đối lấy chính mình tương lai hy vọng đều cùng nhau biến mất. Cho nên mắt thấy Viên Thụ như vậy không thèm để ý, hắn đương nhiên cảm thấy lo lắng. Đối với ngài tới nói, hoạn quan áp lực đương nhiên không coi là chuyện lớn. Trình Lập thở dài nói, nhưng là đối với thiên hạ phần lớn người tới nói, hoạn quan đều là ác quỷ à, muốn nói giết người, bọn hắn là thật giết, mà lại là hoàn toàn không để mặt mũi, danh gia vọng tộc cũng bị bọn hắn diệt không ít, ngài có thể ngàn vạn muốn coi chừng. Nhìn xem Trình Lập một bộ mẹ dặn dò hài tử xuyên thu quần bộ dáng căn dặn chính mình, Viên Thụ cũng là buồn bực không thôi. Cái này gia hỏa cũng liền so Viên Thụ lớn 14 tuổi, 30 tuổi vẫn chưa tới, làm sao nhanh như vậy liền thức tỉnh bà mối thuộc tính. Người bên ngoài không biết rõ, Trình Lập còn không biết rõ mấy năm này bên trong Viên Thụ thế lực tăng cường bao nhiêu không. Giữ đạo hiếu đến nay, Viên Thụ một bên giữ đạo hiếu, một bên tọa trấn phía sau màn, điều khiển chỉ huy nhất tâm hội cụ thể phát triển, âm thầm quyết trương nhất tâm hội thế lực, vì chính mình kế hoạch tương lai tiến hành tích lũy ban đầu. Cho tới bây giờ, hắn đã góp nhặt lên một bút tương đương hùng hậu cái người thế lực, coi như thoát ly nhữ nam Viên thị đơn độc đến xem, cũng là rất khả quan. Tiếp thu tiện nghi lão cha Viên Phùng ý kiến, trợ giúp giấu kín đảng người, kết giao các lộ danh sĩ, cướp lấy vượt mức danh vọng là một loại trong đó thao tác. Mua thổ địa kiến thiết lương chi nông trang dùng cái này thu nạp lưu dân, khai khẩn đất hoang, khôi phục nông nghiệp sản xuất là một hạng thao tác. Lấy lương trang làm gốc cư địa huấn luyện vũ trang bộ khúc, tăng cường bảo vệ năng lực bản thân cũng là một hạng thao tác. Kế mạnh tử giải cổ về sau lại sáng tác chi hành luận triệt để đem tâm học làm chính mình đại biểu tính học thuyết cho đứng lên, đem mã dung lưu lại học thuật cơ bản bản toàn bộ hấp thu tiêu hóa, biến thành thuộc về mình học thuật bản thể, đây cũng là một hạng thao tác. Những này thao tác bên trong, Viên Thụ không cho rằng kết giao đảng người, tăng cường danh vọng là trọng yếu nhất. Hắn chỗ cho rằng trọng yếu nhất một hạng thao tác là thông qua trên quan trường thủ đoạn hợp lý hợp pháp thu được ở vào hữu phủ phong cảnh nội số lượng to lớn thổ địa, tạo dựng thuộc về chính hắn, hoặc là nói là nhất tâm hội sản nghiệp, lương chi nông trang. Tên gọi tắt lương trang. Viên Thụ sở dĩ dự định tại hữu phủ phong thâm canh, kiến thiết lương trang, là bởi vì hai kiện đối với hắn ảnh hưởng chuyện rất lớn phát sinh. Một trong số đó là một trận chiến tranh. Vĩnh Khang nguyên niên mùa xuân một lần kia người Khương tập kích về sau, hạ quý, Viên Thụ còn không có qua mấy ngày sống yên ổn thời gian, người Khương liền lại tới. Lần kia tới người Khương càng nhiều, mà lại mục tiêu càng thêm rõ ràng, vọt thẳng lấy Ung Doanh cùng Trường An Doanh đi. Hai doanh quân Hán vội vàng không kịp chuẩn bị, chiến sự bất lợi, bị công phá doanh trại bộ đội, riêng phần mình chiến tử hơn 500 người, tổng tổn thất đạt hơn ngàn người, thụ thương không mà tính toán. Một trận chiến phía dưới, hai doanh quân Hán cơ bản mất đi sức chiến đấu. Mậu Lăng huyện thì tại Viên Thụ chủ trì hạ tiếp tục lần trước tổng động viên. Có kinh nghiệm của lần trước, một lần kia, huyện dân nhóm cũng liền chẳng phải hoảng loạn rồi, làm từng bước chuẩn bị ít hành trang tiến vào huyện thành tị nạn, mà lại đạt được huấn luyện lực lượng vũ trang mạnh hơn. Lư Thực cùng Liêm Đạt dẫn đầu 600 người thủ thành, 1500 người vì hậu bị, nhất tâm hội thành viên toàn bộ trên đỉnh làm hậu cần, toàn huyện bách tính cùng chung mối thủ, đem Mậu Lăng huyện thành thủ đến như thùng sát. Kia một lần, người Khương tới hơn 500 kỵ binh. Mắt nhìn xem Mậu Lăng huyện phòng bị nghiêm cẩn, hố lo cự mã đầy đủ, đầu tường quân binh rất nhiều, tinh kỳ bay lên, liền không dám vào kích, hậm hực trở ra. nhưng là Mậu Lăng huyện bản địa nhà giàu Tề thị, Lưu thị nông trường thì lọt vào người Khương kỵ binh công kích, bị công phá phòng thủ, hai nhà giàu thảm tao cướp bóc đồ sát. Mậu Lăng huyện xem như tổn thất nhỏ nhất một chỗ. Cao Lăng, Bình Lăng còn có Mi huyện đều bị khác biệt trình độ tổn thất. Tất cả mọi người coi là cái này một cái người Khương hẳn là thỏa mãn, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở lại. Kết quả để cho người ta không nghĩ tới chính là hai doanh binh bị đánh phế đi về sau, triều đình không kịp bổ sung, đến Vĩnh Khang nguyên niên mùa đông, người Khương lại tới. Quy mô càng lớn, nhân số càng nhiều, đạt 2-3 vạn chi chúng, lần nữa quét sạch Tam Phụ chi địa, mà lại kia một lần dứt khoát không có chủ động rút đi, khắp nơi công thành đoạt đất cướp giết hàng dân. Trong vòng một năm, người Khương tiến công Tam Phụ chi địa 3 lần. Địa chủ nhà con lửa cũng muốn mệt mỏi nằm xuống a. Nhưng là người Khương không có, bọn hắn sinh long hoạt hổ, mang ăn cướp khoái cảm cùng báo thù thoải mái cảm giác, gào thét tiến công, tứ ngược Tam Phụ. Viên thủ cố kỹ trong thi, đem Mậu Lăng huyện thành thủ như thùng sắt. Cái kia thời tiết, trải qua một đoạn thời gian huấn luyện quân sự cùng nhân viên bổ sung, nhất tâm hội nội bộ có thể lên thành chiến đấu trải qua huấn luyện quân sự tráng sĩ đạt tới hơn 700 người. Tính cả huyện phủ cung thủ hơn 200 người, đường đường chính chính thủ thành nhân viên đạt tới ngàn người nhiều, khẩn cấp biên luyện đội dự bị thì đạt tới 2000 người, thủ thành lực lượng tương đối phong phú. Lư Thực cùng Liêm đạt xe nhẹ đường quen an bài hết thảy, đều không cần Viên Thụ làm sao chiều sâu đã thăm dự, Hàn Tiến càng là trực tiếp nằm ngựa, đem toàn thành phòng ngự đều giao cho Lư Thực cùng Liêm đạt. Bất quá kia một lần cũng là nhất mạo hiểm một lần. Bởi vì ngay từ đầu liền có 5000 Khương binh vọt thẳng lấy Mậu Lăng huyện thành tới. Chương 70, Viên Thụ muốn tự lập môn hộ chương 70, Viên Thụ muốn tự lập môn hộ đại khái là 2 lần trước đều tại Mậu Lăng huyện bên này an bế môn canh, lần này người Khương cố ý tìm đến chẳng tử, chuyên môn nhìn chằm chằm Mậu Lăng huyện thành công kích. Từ người Khương phản quân bắt đầu công kích Mậu Lăng huyện, mãi cho đến triều đình điều động đại tướng Trương Hoán mang binh đến rút, Mậu Lăng huyện thành hết thể giữ vững được 37 ngày. 37 ngày bên trong, Khương binh ngày ngày công thành, quy mô hoặc lớn hoặc nhỏ, trình độ kịch liệt không đồng nhất. Ngay từ đầu, chỉ dựa vào cung tiễn liền có thể đánh lui bọn hắn. Đến đằng sau, bên ngoài hố lon cùng cự mã đều bị trừ bỏ, người Khương trực tiếp khiêng từ cái khác địa phương đạt được thang mây, lan can giếng các loại công thành khí cụ đến đây công thành, còn kéo tới 3000 biệt quân, trước sau tổng hơn 8000 người vây công Mậu Lăng huyện thành. Lư Thực cùng Liêm Đạt, Thiệu Nguyên gánh vác lên trọng đại chức trách. Lư Thực phụ trách chủ tính trung toàn cục, mà Liêm Đạt cùng Thiệu Nguyên thì phụ trách xuất lĩnh sĩ binh thủ vững tường thành, bọn hắn thường xuyên xung phong đi đầu công sát trèo tường lâu người Khương, cùng người Khương kịch liệt chiến đấu. Viên Thụ ngay từ đầu không có lên thành lâu, nhưng cũng tích cực giúp bọn hắn suy nghĩ thủ thành phương pháp. Tỷ như thu thập đủ luyện bách tính cất đái vận lên thành lâu, dùng đại đỉnh thịnh trang, làm nóng là kinh khủng chiến tranh lợi khí bằng lòng, đợi Khương nhân đại quân công thành, thì chút xuống, đem đại lượng người Khương tới dở sống dở chết. Chiến đấu bên trong, nhất tâm hội có không ít hội viên thụ thương, chiến tử, huyện phủ cung thủ cùng bên trong thành bách tính cũng có thương vong, viên thụ thì tại trong thành làm hậu cần sự vụ, hiệp trợ trị liệu thương binh, dốc hết toàn lực để mỗi một tên thương binh đều có thể đạt được cứu chữa. Hắn nghĩ trăm phương ngàn kế trưng cất rượu, đạt được tương đối cao nồng độ nước rượu để mà cho vết thương trừ độc, lại tự mình cho bọn hắn băng bó vết thương, khích lệ sĩ khí. Đến đằng sau, người Khương thế công càng phát ra mãnh liệt, đầu tường quân coi giữ áp lực càng lớn, đội dự bị cũng chống đi tới, Hàn Tiến đều bị Viên Thụ buộc đi vận chuyển vật tư, trên mông còn vì trong cái này một tiễn, nằm lì ở trên giường vài ngày không có bắt đầu. Cuối cùng Viên Thụ cũng ngồi không yên, dứt khoát đổi một thân tương đối vừa người giáp trụ, mang theo Hứa Sùng cùng mấy chục tên nhất tâm hội dũng sĩ lên thành hỗ trợ, nổi chống trợ uy. Hắn lần thứ hai lên thành lâu thời điểm, vừa vận đụng vào Khương binh công phá phòng tuyến lên thành chém giết, Liêm Đặt cùng Thiệu Nguyên bị áp chế, Lư Thực bị vây quanh, tình huống 10 phần nguy hiểm. Viên Thụ thế là mang theo Hứa Sùng không muốn mạng xung kích đi qua giải vây. Đó cũng là hắn cùng Hứa Sùng lần thứ nhất giết người. Hứa Sùng giết 3 người, hắn giết 1 người, giết đến toàn thân đẫm máu Lư Thực các loại 3 người mắt thấy Viên Thụ ra trận, kinh hãi, vì bảo hộ Viên Thụ mà phấn khởi tử đấu, cuối cùng đem người Khương đổi đi, giữ vững thành. Kia là nhất mạo hiểm một lần, cũng là thủ thành trận chiến cuối cùng. Ngày thứ 2 tảng sáng, ngủ đổ vào đầu tường Viên Thụ bị tiếng vang ầm ầm bừng tỉnh, trong lúc bối rối hướng ngoài thành xem xét, phát hiện viện quân tới. Trương Hoán điều động bộ hạ quân tư Mã Doãn Bưng, đồng trác xuất lĩnh kỵ binh đột kích vây công Mậu Lăng huyện thành người Khương, cùng đi còn có Viên Thụ lão cha, Kinh Triệu Doãn Viên Phùng. Người Khương trải qua 37 ngày vây thành tác chiến sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, lại là tại tảng sáng lúc bị quân Hán kỵ binh tập kích, lập tức sụp đổ, binh bại như núi đổ, quân Hán ở ngoài thành giết chóc đến giữa trưa, giết người Khương 1000, bắt được hơn 4000. Cuối cùng 37 ngày Mậu Lăng công phòng chiến như vậy kết thúc, Viên Thụ cũng là lần thứ nhất gặp được Viên thị gia tộc trung tăng gõ ba người, đồng trác. Khi đó đồng trác vẫn là cái hơn 30 tuổi hán tử, dáng vóc cường tráng, cao lớn, một chút nhìn sang chính là cái manh tướng, 10 phần uy vũ. Bất quá tại Viên Thụ cùng Lư Thực, Liêm Đạt bọn người trước mặt, thân phận cao hơn Trương Hoán cùng tương đối cuồng ngạo đồng chắc cũng không có bất luận cái gì thất lễ cử động. Bởi vì chiến công đang ở trước mắt. Lư Thực cùng Liêm Đạt cũng chưa tới 30 tuổi, Viên Thụ càng là chỉ có 13 tuổi. Bọn hắn đều không phải là quan thân, lại bốc lên nguy hiểm tính mạng cùng người Khương giết chết, đánh lui người Khương 27 lần, giết người Khương hơn 2000, bảo trụ Mậu Lăng huyện thành cùng toàn huyện sinh linh, lấy sức một mình kiềm chế người Khương 8000 hơn người, thật to giảm mất cái khác địa phương chiến lược gánh vác. Nhất là một mặt máu mọi mệnh không chịu nổi lại khuôn mặt tương đối non nớt Viên Thụ. Hắn đứng tại mấy tên đại hán trước mặt, trên thân khí thế không chút thua kém, đại biểu toàn huyện người cùng Trương Hoán bọn người trò chuyện, bàn giao thủ thành tác chiến trải qua, không kiêu ngạo không tự ti, để bọn hắn xác định Viên Thụ chính là lần này thủ thành chiến chủ tâm cốt. Trương Hoán bọn người đều đối với cái này động dung. Viên Phùng vì thế kiêu ngạo không thôi, ôm lấy Viên Thụ, lệ rơi đầy mặt. Viên Thụ thì đạt được Trương Hoán, Doãn Đoan Hòa động chắc tôn trọng, Trương Hoán cảm thán Viên Thụ danh phủ kỳ thực, không hổ đại hán thần đồng, lúc này tuyên bố muốn vì Viên Thụ bọn người thành công, ngày thứ hai liền đem thành công biểu đưa hướng Lạc Dương. Sau đó, Trương Hoán tiếp tục tiến công, đại bại người Khương, đánh chết người Khương thủ lĩnh, bắt được hơn vạn người Khương, thu được rất lớn thắng lợi, kết thúc lần này Khương loạn. Không bao lâu, Lạc Dương triều đình liền biết được Viên Thụ xuất lĩnh Mậu Lăng huyện dân khổ chiến 37 ngày, ra sức bảo vệ huyện thành không mất sự tình, gây nên triều chính nhiệt nghị. Loại này rung động đến tâm can sự tình, vốn nên là đáng giá Viên thị gia tộc thế lực chính trị ghi lại việc quan trọng, thậm chí dự định vì thế đem Viên Thụ thanh danh đẩy hướng cả nước, lớn tạo thanh thế. Nhưng là rất không khéo, lúc ấy hoàng đế Lưu Chí bệnh nặng, lại bởi vì hắn không có nhi tử, triều chính trên dưới vì hoàng đế thân hậu sự minh tranh ám đấu, hỗn loạn không chịu nổi. Cho nên cuối cùng đối Viên Thụ các loại nghĩa dân ban thưởng, bất quá là tiền tài, vài vóc loại hình đồ vật, làm qua loa, liền tiếp tục vì Lưu Chí thân hậu sự minh tranh ám đấu. Về sau Viên Thụ từ Viên Phùng trong miệng biết được, nếu không phải hoàng đế bệnh nặng, hoạn quan kẻ sĩ lẫn nhau tranh đấu, viện quân lúc đầu có thể tới sớm hơn. Viên Phùng rất sớm đã nghĩ xuất quân cứu viện Viên Thụ, nhưng là bởi vì Trường An thành cũng đang uy hiếp bên trong, hắn thật sự là đi không được, trong tay binh lực cũng có hạn, bất lực xuất kích, rơi vào đường cùng mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, chỉ có thể không ngừng thúc giục triều đình điều động viện quân. Trông mong ngôi sao, trông mong ánh trăng, hắn rốt cuộc đã đợi được Trường Hoán, không kịp chờ đợi cùng Trường Hoán cùng nhau xuất kích Mậu Lăng, cứu viện Viên Thụ. May mắn trời xanh có mắt, Viên Thụ còn sống, nếu không Viên Phùng thật sự có đem binh trên lạc cùng đám kia hôn đản nhất quyết sinh tử trái tim. Vì tranh luận thiên tử thân hậu sự, thế mà đưa tam phụ đại loạn tại không để ý. Trì Hoan xuất binh trọn vẹn 10 ngày, đưa ta Kỳ Lân Nhi tại như thế điểm địa, họ đều có thể giết. Phụ tử đơn độc trung đụng thời điểm, Viên Phùng ôm Viên Thụ, một bên rơi lệ một bên nói ra dạng này chu tâm trí ngữ. Viên Thụ lúc ấy không có gì phản ứng, chỉ là không ngừng trấn an Viên Phùng, để hắn đừng khóc, chính mình đầu vai đều muốn bị hắn khóc ướt. Nhưng là trong lòng, hắn chưa chắc không có đối đám kia sâu bọ nghiến răng thống hận. Một phen đại chiến, 37 ngày, hắn bệnh viện đã mất đi 126 tên tinh anh trung dũng nhất tâm hội viên, Mậu Lăng huyện dân cũng có hơn 170 người vì vậy mà chết. Kẻ thụ thương càng nhiều, nhưng là bởi vì Viên Thụ toàn lực cứu chữa, kẻ thụ thương tuyệt đại bộ phận đều còn sống, không có chết đi. Mặc dù như thế, 126 tên nhất tâm hội viên chiến tử vẫn là để Viên Thụ đau lòng không thôi, hắn tự mình cho bọn hắn lập bia làm truyền, chủ trì tang lễ, cấp cho trợ cấp, thiết đàn tế tự, dùng cái này trấn an lòng người, nhưng thủy chung trấn an không được chính mình đau lòng. Hắn giấu ở chính mình nồng đậm hận ý, tại chiến hậu tích cực quét dọn chiến trường, chữa trị thương tích, cũng thừa cơ hướng Viên Phùng biểu thị, mình muốn tại Hữu Phủ phong trường kỳ phát triển, đến cuối cùng thì khắc lập tông môn. Viên Thụ muốn bắt trước 6 đời tổ Viên Lương cùng hắn nhi tử Viên Dương. Cái này hai cha con liên tiếp cố gắng, thành công từ Trần quận Viên thị chỗ hết tài năng, chi tiêu tàn lá, tự lập môn hộ, thành lập Nhữ Nam Viên thị, Viên Thụ muốn học tập bọn hắn, khắc lập phủ phong Viên thị. Viên Thụ đem ý nghĩ này cùng tiện nghi lão cha Viên Phùng nói một cái, rất nhanh liền đạt được Viên Phùng tích cực đáp lại. Viên Thụ lúc này mới biết rõ nguyên lai Viên Phùng cũng vì vấn đề này buồn rầu qua, do dự qua. Đây chính là kiện sự tình thứ hai. Viên Thụ thân phận không phải đích trưởng tử, nếu như là đích trưởng tử, hắn sẽ không do dự, Nhữ Nam Viên thị trưởng môn đời kế tiếp người chính là Viên Thụ. Nhưng là hắn là đích thứ tử, cấp trên còn có Viên Cơ cái này đích trưởng tử. Viên Cơ mặc dù không có lớn tài năng, nhưng là cũng không có phạm phải lớn sai lầm, mới có thể trung đẳng, tiến thủ chi tài không đủ, gìn giữ cái đã có chi năng có thừa, càng thêm đích trưởng tử thân phận, đối với Viên thị trưởng môn đời kế tiếp người thân phận có cực mạnh sức cạnh tranh. Mà lại bên trong gia tộc tại Viên Thụ thanh danh lan truyền lớn về sau đối với chuyện này cũng có rất nhiều lo nghĩ, lấy về phần Viên Cơ còn nửa công khai biểu thị tương lai có thể hưng thịnh Viên thị, hẳn là Viên Thụ. Đối với Viên Cơ loại này nửa công khai biểu thị, Viên Thụ trong âm thầm ước đoán, cảm thấy đây là Viên Cơ hướng Viên Phùng bức thoái vị mà không phải cái gì huynh hữu đệ cùng tỏ thái độ. Viên Phùng cũng cho rằng như thế. Hắn đối với Viên Cơ loại này bức thoái vị thức tuyên ngôn kỳ thật rất không hài lòng, mặc dù hắn cái này làm lao cha hoàn toàn chính xác thực nghĩ tôi muốn để Viên Thụ kế thừa Viên thị tuyệt đại bộ phận chính trị tài sản, nhưng là ngươi cái này làm nhi tử cũng không thể dạng này uy hiếp lao cha a, ngươi cái này đích trưởng tử cứ làm như thế sự tình, không có chút nào hiếu thuận. Cho nên Viên Phùng đối Viên Cơ ý kiến rất lớn. Thế nhưng hắn là đích trưởng tử, lại không phạm phải cái gì nguyên tắc tính sai lầm lớn, cho nên hắn phen này tỏ thái độ trên thực tế là đem Viên Phùng muốn đem gia tộc trưởng môn nhân vị trí giao cho Viên Thụ đường chặn lại, mặc dù chắn không phải như vậy chết, rất hiển nhiên cũng không tốt đi. Thế là Viên Phùng lại có ý tưởng khác, đó chính là để Viên Thụ tự lập môn hộ, là Nhữ Nam Viên thị chi tiêu tàn lá. Lấy Viên Thụ tài năng, lưu tại Nhữ Nam Viên thị rất khó nói có thể có cái gì lớn phát triển, gia tộc chủ yếu chính trị tài nguyên khẳng định là cho Viên Cơ dựa theo cố định quy tắc, Viên Thụ có thể được đến tương đối có hạn. Thế là hắn bắt đầu suy nghĩ để Viên Thụ tự lập môn hộ sự tình. Nếu như Viên Thụ có thể tự lập môn hộ, khác lập một cái Viên thị tông môn, như vậy Viên Phùng liền có rất lớn thao tác không gian. Hắn hoàn toàn có thể lấy phụ thân phận cho Viên Thụ một chút tự lập môn hộ trợ giúp, chia cắt một bộ phận chính trị tài sản cho đến Viên Thụ, để thuộc về Viên Thụ Viên thị gia tộc có một cái rất cao điểm khởi đầu. Ta Kỳ Lân Nhi ngút trời kỳ tài, đến mã công chuyển thừa, tự có học vấn, tương lai tất thành một đời tông sư, nếu như thế, chi tiêu tán lá, tự lập môn hộ cũng không phải là không thể được. Viên Phùng như thế đối Viên Thụ nói. Viên Thụ là cái có bản lĩnh hài tử, Viên Cơ không muốn cho hắn, chính hắn có thể kiếm tới. Mặc dù Mã Dung học thuật truyền thừa không bây giờ văn học phái truyền thừa như vậy ổn định, nhưng là cầm xuống cổ văn học phái đại sư truyền thừa, chưa hẳn liền không thể bộc lộ tài năng. Mà lại loại chuyện này phát sinh ở Viên Cơ bức thoái vị về sau, đối với Viên Cơ tới nói, Viên Thụ nếu như lựa chọn tự lập môn hộ, chính là đang cho hắn nhường đường, chính là tại cho thấy chính mình sẽ không cùng hắn cạnh tranh Viên thị vị trí gia chủ. Mặc dù bên ngoài tất cả mọi người không nói, nhưng là Viên thị tộc nhân đều sẽ minh bạch, đây là Viên thụ nhượng bộ, là đệ cùng. Đệ đệ đều cung kính, như vậy ngươi cái này huynh trưởng có phải hay không nên thân mật một điểm? Tại các hạng tài nguyên chia cắt thời điểm, ngươi có phải hay không cũng hẳn là cho thêm Viên thụ một điểm chỗ tốt? Không nguyện ý. Người ta đều không cùng ngươi tranh đoạt nhữ nam gia nghiệp, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Biết hay không cái gì gọi là huynh hữu đệ cung? Có tiện nghi lão cha kéo lại đỡ, Viên thụ hoàn toàn chính không lo lắng sẽ ăn cái gì thiệt thòi lớn. Chương 71, ta không tiếp bàn ai tiếp bàn. Chương 71, ta không tiếp bàn ai tiếp bàn. Trên đại gia chủ Viên Thang chính trị tài nguyên đại bộ phận đều thuộc về Viên Phùng. Viên Thang trưởng tử Viên mệnh lệnh đã ban ra không tốt, so Viên Thang còn sớm chết, cho nên Viên Thang sau khi chết, đại bộ phận chuyển thừa đều cho Viên Phùng, một số nhỏ chuyển thừa cho Viên Ngỗi. Viên Thành người thừa kế Viên Thiệu kia thời điểm còn nhỏ, căn bản không cần đến những này đồ vật, trong một đoạn thời gian rất dài, đều là Viên Phùng tay cầm Viên thị gia tộc chủ yếu tài nguyên. Cho nên tử Viên Phùng hơi thao tác một cái, để Viên Thụ lấy thêm một chút chính trị tài nguyên, cũng không phải là không thể. Thật muốn thao tác thành công, kia Viên Thụ lập cái khác môn hộ điều kiện tuyệt đối so năm đó Viên Lương, Viên Dương hai cha con khác lập nhữ nam Viên thị lúc điều kiện phải tốt hơn nhiều. Chuyện sự tình này sau khi xác nhận, Viên Thụ liền quyết tâm muốn lưu tại Hữu Phủ Phong phát triển thế lực của mình, quyết định muốn ở chỗ này đem tương lai Phủ Phong Viên thị căn cơ cho đánh xuống. Bất quá Viên Phùng đến cùng vẫn có chút lo lắng, hắn vẫn cảm thấy Hữu Phủ Phong không đủ an toàn, muốn cho Viên Thụ đổi một cái địa phương phát triển. Thuật, nếu như ngươi làm thật có ý nghĩ như vậy, vi phụ sẽ ủng hộ ngươi, không quá quan bên trong chi địa đến cùng gian nguy, lại có người cường, người hung nô uy hiếp, vô luận Hữu Phủ Phong vẫn là Kinh Triệu Doãn, đều rất khó nói là đất lập thân, vi phụ vẫn là đề nghị ngươi lựa chọn Hoàng Đông quận, ngươi cho rằng đâu? Viên Thụ nghĩ, lắc đầu. Đều quyết định đi đến một đầu cao đại thượng tạo phản con đường, càng an toàn địa phương chính là càng nguy hiểm địa phương, càng nguy hiểm địa phương chính là càng an toàn địa phương, loại chuyện này Viên Thụ cũng không phải là không hiểu. Quan Trung, Lương Châu dĩ nhiên nguy hiểm, thỉnh thoảng sẽ có náo động, nhưng là náo động, liền mang ý nghĩa thống trị lực không đủ, liền mang ý nghĩa triều đình cản tay khả năng giảm xuống, liền mang ý nghĩa có thể thao tác tính gia tăng thật lớn. Hỗn loạn, chính là cầu thang, mặc kệ là nhằm vào xuất thân hàn vi người, vẫn là xuất thân cao quý người. Phàm là muốn thành tựu một phen sự nghiệp người, không có hỗn loạn tương trợ, vậy được liền tự nhiên mười phần có hạn. Mà lại hắn ở chỗ này thu được cực kỳ trọng yếu trưởng thành, hắn ân sư Mã Dung ngay ở chỗ này ăn nghỉ. Hắn cũng ở nơi đây chiến đấu qua, theo hắn, bảo hộ hắn nhất tâm hội viên cũng có hơn 100 người chiến tử, máu của bọn hắn vẩy vào khối này bên trên đất. Cho nên Viên Thụ cự tuyệt Viên Phùng hảo ý, biểu thị nếu như chính mình thật tự lập môn hộ, như vậy nhất định sẽ tại Mậu Lăng, tại Hữu Phủ Phòng, nếu không, Viên Thụ luôn luôn cảm thấy mình có lỗi với những cái kia bởi vì tin tưởng hắn mà chết người. Đối với cái này, Viên Phùng cũng không có miễn cưỡng. Hắn cảm thấy Viên Thụ trải qua một trận chiến tranh về sau, hoàn toàn chính xác cũng đã trưởng thành không ít, đối mảnh này thổ địa có tình cảm, cũng là chuyện đương nhiên sự tình, liền không có tiến một bước quên can. Sau đó, Viên Thụ bắt đầu tích cực xây dựng lương trang. Phải nói Viên Thụ tại Hữu Phủ Phong thu hoạch được thổ địa quá trình là phi thường thuận lợi. Chủ yếu Hữu Phủ Phong lớn như vậy một khối địa phương, trong danh sách nhân khẩu vẫn chưa tới 10 vạn người, còn nhiều hoang phế vô chủ thổ địa, cũng bởi vì chiến loạn trở thành nhân khẩu tịnh chảy ra địa khu, nghi tặng người cũng không tìm tới tặng đối tượng, thổ địa giá cả tự nhiên không có khả năng cao đi nơi nào. Khó được Viên lão gia thiện tâm, nguyện ý tiêu ít tiền mua đi những này thổ địa khôi phục sản xuất, đối với địa phương tài chính tới nói, thật đúng là một kiện đại hảo sự. Chính là về sau phong hiểm cần Viên Thụ chính mình gánh chịu, vạn nhất bị người Khương đánh bất ngờ, bị thổ phỉ ăn cướp, những cái kia tổn thất quan phủ cũng sẽ không bồi thường. Cho nên Thẩm Khác ngay từ đầu cũng tốt bụng thuyết phục Viên Thụ không muốn mua nhiều như vậy thổ địa, muốn mua cũng đừng tại Hữu Phủ Phong mua, có chút đồ vật tiện nghi là có tiện nghi đạo lý, hắn lo lắng Viên Thụ muốn kinh doanh điền sản ruộng đất không được, cuối cùng may mà mất cả chỉ lẫn trải. Viên Thụ cười cười, hiên ngang lẫm liệt mà tỏ vẻ, đại hán ở vào trong lúc nguy nan, vì nước tiếp bản là vương đạo, ta không tiếp bản ai tiếp bản. Hữu Phủ Phong độn thì nổi lòng tôn kính, đối Viên Thụ lau mắt mà nhìn, biểu thị đại hán triều thế mà có thể xuất hiện ngài dạng này một vị xuất thân cao quý lớn oan. Không, đại thiện nhân, vậy nhưng thật sự là thiên tử bệ hạ phúc khí a. Hắn cũng không biết rõ Viên Thụ đây là tại là nuôi quân đội làm chuẩn bị, cho nên không nói hai lời, liền dùng khá rẻ giá cả nửa bán nửa tặng, cho Viên Thụ phê 100 khoảnh thổ địa, hỏa tốc làm xong thủ tục bằng giao, nhanh chóng giao nhận thổ địa, cầm tới bán đất hoàn tiền, sợ Viên Thụ đổi ý nuôi quân đội, cần người, cần thổ địa, cần lương thực, cần trang bị, cần huấn luyện không gian, cần cái khác thường ngày tiêu xài, mà hết thể này tiền đề chính là có một cái thuộc về mình căn cứ địa. Lương trang chính là Viên Thụ căn cứ địa. Hắn tiêu tiền mua nhiều như vậy thổ địa, liền có thể làm lên đồn điện, liền có thể chính mình bồi dưỡng lực lượng vũ trang. Có thổ địa, có tiền, hắn liền có thể thu nạp lưu dân, nạn dân, đem những cái kia ly tán bên ngoài nhân khẩu đều thu tập được chính mình lương trang bên trong, cho bọn hắn cung cấp sinh hoạt vật tư cùng tư liệu sản xuất. Sau đó, bọn hắn chính là lương trang một phần tử, chính là Viên Thụ cùng Nhất Tâm Hội đáng tin người ủng hộ. Nhất Tâm Hội thành viên là Viên Thụ cốt cán, như vậy lương trang bên trong nông hộ chính là huyết đủ, một mặt là chợ nông cờ xí cao cao tung bay, một phương diện thì là âm thầm tích xúc nhân lực, vật lực. Nhất Tâm Hội dưới cờ có rất nhiều dần dần trưởng thành nông nghiệp nhân tài, bọn hắn lương tựa Viên Thụ cùng Nhất Tâm Hội có được sung túc vật tư, cho nên đại sự đời rộ pháp, mở rộng nông cụ, châu cày, đem hoàn mỹ nhất làm nông kỹ thuật truyền thụ cho lương trang đám nông dân. Những này thao tác để cao thật lớn lương trang nông nghiệp sản xuất trình độ, khiến cho lương trang lương thực sản lượng cao hơn nhiều cái khác địa khu lương thực sản lượng. Lại Nhất Tâm Hội còn có nguyên bộ một lòng sắt thép có hạn công ty. Lương trang tạo dựng lên về sau, Viên Thụ liền đem ở vào Hữu Phủ Phong cùng Kinh Triệu Doãn hai nhà tác phường đều cho di chuyển đến lương trang bên trong, từ đây chủ yếu là lương trang cung cấp phẩm chất cao nông cụ. Theo thời gian chuyển rời, lương trang thu nạp nạn dân cùng lưu dân càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có đến từ Khương chạy nạn người Khương, Viên Thụ không nói hai lời, cùng nhau nhận lấy, làm cho cùng Hán dân tạc cư. Nhân số nhiều, thổ địa liền muốn tiếp tục tăng nhiều. Về sau trong 2 năm, Viên Thụ lại đánh lấy chợ đồng, khôi phục sản xuất đại nghĩa cờ xí từng nhóm mua sắm càng nhiều đất hoang. Những này hành động cũng phi thường thuận lợi. Chủ yếu mới nhậm chức hưu phủ phong độ thì dứt khoát chính là Viên Thị cố lại xuất thân, đối Viên Thụ càng là muốn gì cứ lấy, mà lại Viên Thụ kinh doanh lương trang, khôi phục sản xuất đối với nơi đó là giữ lại nhân khẩu, tăng trưởng phồn vinh độ sự tình tốt. Lại Viên Thụ cùng cái khác hoàn khố đệ tử khác biệt, 10 phần tuân theo luật pháp, cũng không quên nhớ cho quan phủ nộp thuế, mỗi quý thu thuế kia là vững vững vàng vàng đưa đến quan phủ, không có chút nào ít, lấy về phần Viên Thụ cùng lương trang tại hưu phủ phong chính thức hệ thống bên trong ấn tượng phi thường tốt đẹp. Loại này đối với mình đối Viên Thụ đều có chỗ tốt sự tình, thân là Viên Thị cố lại độ thì làm sao lại cự tuyệt đâu. Nửa bán nửa tặng, độ thì liền lại đem 130 khoảnh vô chủ đất này, đất hoang giao cho Viên Thụ lương trang, khiến cho lương trang quy mô trực tiếp gấp bội, càng thêm mở rộng. Viên Thụ cũng từ tam phụ chi địa, hán trung chính là về phần Lương Châu nhận số lượng càng lớn hán hồ lưu dân tiến vào lương trang. Từ Vĩnh Khang nguyên niên cuối năm đến Kiến Ninh năm thứ 3, không sai biệt lắm thời gian 2 năm, lương trang tổng cộng nhận hơn 8000 hộ, hơn 45,000 nhân khẩu tiến vào trồng trọt, sinh hoạt. Có thổ địa, có lương thực, có người, vậy liền sơ bộ có thành lập quân đội cơ sở, liền có thể lôi ra một chi đường đường chính chính lực lượng vũ trang đến bảo vệ mình. Viên Thụ cũng là làm như vậy. Nhất Tâm Hội Bảo Vệ Bộ là Viên Thụ chú ý nhất một cái bộ môn, cũng là hắn trực tiếp phụ trách một cái bộ môn, cái ngành này chính là hắn chế tạo quân đội căn cơ. Lúc ban đầu, bảo vệ bộ chỉ có 350 tên thành viên, mở rộng về sau, bên trong đã có 800 danh chính thức thành viên cùng 2500 tên bên ngoài hiệp trợ nhân viên, tổng số người đạt 3,300 người. Thành viên chính thức rất dễ lý giải, chính là có biên chế người, đều là Nhất Tâm Hội hội viên, đối với quân sự có hứng thú, tương lai coi như không cách nào thông qua hiếu liêm, mậu tài con đường làm quan, cũng có thể thông qua dũng mãnh biết binh pháp các loại đặc khoa tiến vào hoàn lộ, thu hoạch được quan thân. Theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn xem như lương tràng quân nhân chuyên nghiệp, không chỉ có tinh thông võ nghệ, cũng biết binh pháp, kỹ chiến thuật đầy đủ, văn võ song toàn, thuộc về tuyệt đối cao tố chất quân thể, là rất gần nhận qua giáo dục tốt gần hiện đại quân nhân chuyên nghiệp Bọn hắn đều bởi vì Viên Thụ cùng Đồng Tuyên nước định, nhận lấy đường đường chính chính xạ thuật, kỹ thuật rèn luyện, coi như không làm sĩ quan, cũng có thể trở thành binh chủng kỹ thuật. Mà bên ngoài hiệp trợ nhân viên đều là lương trang bên trong nông hộ xuất thân. Bọn hắn bình thường cần xử lý sản xuất, nhưng là nông nhàn thời điểm sẽ cùng theo thành viên chính thức tham gia huấn luyện quân sự, xem như ý nào đó hạ ngũ binh tại nông, lại cày lại chiến. Mà lại trải qua Vĩnh Khang nguyên niên mùa đông kia một trận chiến đấu, Viên Thụ cũng không tiếp tục quản triều đình lệnh cấm, trong âm thầm mệnh lệnh Nhất Tâm Hội sở thuộc sắt thép tác phường chế tạo khôi giáp, cung nỏ. Cứ việc triều đình mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tư nhân nắm giữ khôi giáp cùng cung nỏ, nhưng là kia là đối với người bình thường tới nói, đối với Viên Thụ loại này cấp bậc người, chỉ cần không rõ lắc lư lấy ra khoe khoang, còn để cho người ta nhìn thấy, còn để hoàng gia biết rõ, vậy thì đồng nghĩa với không có. Mà lại thân ở hữu phủ phong, kinh doanh lớn như vậy sản nghiệp, đối mặt gương, hung nô, tiên ti cùng các loại thổ phỉ uy hiếp, không có những này vũ trang làm sao có thể đứng vững gót chân đâu. Tam phụ đại loạn về sau, tân nhiệm hữu phủ phong độ thì cũng minh bạch nơi này đầu muốn mặc chỗ, Viên Thụ cũng không có hoàn toàn lừa gạt độ thì, mà là nói cho độ thì chính mình có 50 khôi giáp cùng 300 cung nỏ. Độ thì cũng không kinh ngạc. Trong lâm thầm, hắn đối Viên Thụ nói, các ngươi có liền có, quan phủ cũng biết rõ các ngươi không dễ dàng, cho nên mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là các ngươi đừng tùy tiện lộ ra đến, nếu không quan phủ cũng không tốt bằng giao. Khi thật đối với độ thì đến nói, lương trang có dạng này một chi ở vào màu xám khu vực chiến đấu vũ trang, hắn cũng thật cao hứng. Bởi vì cái này mang ý nghĩa hắn bên này dù cho cũng không đủ trực thuộc vũ trang, dù cho không có quân phí, dựa vào lương trang vũ trang, hắn cũng có thể ứng phó một chút chẳng phải nghiêm trọng quân sự xung đột. Trương Hoan xuất kích về sau, Đoạn Quýnh xuất kích trước đó, Hữu Phủ Phong làm đại biểu tam phụ chi địa ở vào một cái binh lực cực độ không hư trạng thái bên trong, Hữu Phủ Phong trọng yếu nhất quân sự lực lượng vũ trang, ung doanh bị đánh phế đi, còn chưa kịp chỉnh đốn xong xuôi, liền lại bị người Khương vây công, doanh binh tổn thất nặng nề, gần như không thể tiếp tục tác chiến, gấp đón đỡ trùng kiến. Nhưng trùng kiến tiến độ chậm chạp. Tân nhiệm đô úy mấy lần thỉnh cầu triều đình cấp phát tặng người, đều đã chìm đáy biển không có trả lời. Độ thì cũng hoảng hốt ta, sợ hãi người Khương ngóc đầu trở lại, hắn không có lực lượng tự vệ. Nhưng là lương trang bộ khúc xuất hiện về sau, hắn liền có ỷ vào. Hắn bên này che chở lấy lương trang vũ trang bộ khúc, lương trang cũng sẽ bảo hộ nhân thân của hắn an toàn, đúng hay không? Cho nên độ thì liền cùng Viên Thụ ước định, nếu là xảy ra chuyện gì, trực tiếp đem lương trang vũ trang lôi ra đến giữ chức hưu phủ phong trực thuộc vũ trang, cho cái trên quan trường thân phận, tặng cho quan phủ lâm thời thống lĩnh, đối với quan phủ cùng lương trang đều là chuyện tốt. Vì thế, độ thì bên kia sẽ còn định kỳ hướng lương trang bộ khúc cung cấp quân giới viện trợ, trợ giúp vũ trang, huấn luyện lương trang bộ khúc, khiến cho lương trang bộ khúc càng phát ra có quân chính quy khí thế. Chương 72, nhận ai làm lao ra không phải làm. Chương 72, nhận ai làm lao ra không phải làm. Có độ thì trợ giúp che lấp, lương trang bên trong vũ trang nhân viên tồn tại liền lộ ra 10 phần hợp lý. Đương nhiên, Viên Thụ cũng không có đem tự mình muốn liếng toàn bộ tiết lộ cho độ thì biết rõ. Nhất Tâm Hội địa bàn quản lý nhân viên kỹ thuật đã sớm nắm giữ cung nỏ cùng khôi giáp chế tạo phương pháp, cho nên hắn trong âm thầm mệnh lệnh chế tạo khôi giáp đầu chỉ 50, cung nỏ đầu chỉ 300, gấp 10 chi. Chỉ là đều chứa được bắt đầu, giấu rất tốt, không vì ngoại nhân biết. Lại phương diện này khoản, Viên Thụ cũng cùng Lư Thực bọn hắn thông qua khí, đi công sổ sách, nhưng là khoản nội dung muốn hơi sửa chữa một cái, làm một phen chế lớp, không thể rõ ràng biết cung nỏ, khôi giáp loại hình. Điểm này, Lư Thực cùng Thập Tam Thái Bảo mấy người cũng phi thường ủng hộ. Trải qua một vòng này sinh tử chi chiến, bọn hắn cũng phi thường thống hận bị Hoa Quan, gian thần chủ đạo triều đình, liền xem như có đủ nhất trung quân tinh thần Lư Thực cũng đối Lạc Dương triều đình biểu hiện ra nhất định không tín nhiệm, cho rằng bọn họ coi trọng tranh quyền đoạt lợi quá nhiều gia quốc căng thẳng, ngược lại càng thêm tin tưởng Viên Thụ phán đoán. Nhất Tâm Hội tổ chức quân sự vũ trang cùng huấn luyện như vậy trở thành chuyện quan trọng nhất một trong. Thành viên chính thức mỗi ngày huấn luyện, rèn luyện lực khí, học tập binh pháp, bởi vì huấn luyện cường độ tương đối cao, cho nên được cho phép một ngày ăn 3 trận cơm lấy tăng cường thể chất. Thành viên vòng ngoài phàm là có rảnh cũng muốn tiếp nhận huấn luyện quân sự, lại chỉ cần tiếp nhận huấn luyện quân sự liền có thể một ngày ăn 3 trận cơm, hay là một hiếm. Thông qua tăng lên cơm nước chất lượng, Viên Thụ thành công hấp dẫn càng nhiều lương trang bên trong nông hộ tham dự vào huấn luyện quân sự bên trong. Đáng nhắc tới chính là, đầu nhập vào Viên Thụ người Khương, người Hung Nô cùng không biết xuất xứ tạp hồ cũng tích cực tham gia lương trang vũ trang hệ thống. Trong bọn họ đại bộ phận đều có kỹ thuật cơ sở, đại bộ phận trở thành lương trang bộ khúc bên trong kỵ binh, trở thành không thể coi thường một cố lực lượng. Cho nên nghiêm ngặt tính toán ra, tại Kiến Linh năm thứ 3 đương cầu, Viên Thụ đã có thể kéo ra 3.300 tên trang bị tinh lương huấn luyện hơi tốt vũ trang đến bảo đảm lương trang cùng Mậu Lăng huyện an toàn. Năm đó Khổng Lão Phu tử 3.000 đệ tử liền có thể chu du các nước, Viên Thụ cái này còn không phải 3.000 đệ tử, mà là hơn 3.000 trang bị tinh lương bộ đội vũ trang, bảo hộ hiện nay chính mình cùng sản nghiệp là tuyệt đối đầy đủ. Nên có đều có, lương trang phát triển cũng liền thuận lý thành trương càng phát ra hưng thịnh, lực hấp dẫn cũng càng ngày càng mạnh, 45.000 người không phải điểm cuối cùng, giống như là mới bắt đầu. Càng ngày càng nhiều lưu dân từ xung quanh bốn phương tám hướng giống triều thánh đồng dạng đến lương trang, gia nhập lương trang, khiến cho lương trang căn cơ càng thêm vững chắc. Đúng, lưu dân, mặc kệ có phải thật vậy hay không lưu dân, dù sao chỉ cần đi vào lương trang cầu che chở, Viên Thụ một mực đăng ký là lưu dân. Về phần có phải thật vậy hay không có nhiều như vậy lưu dân, thật muốn hỏi Viên Thụ, Viên Thụ sẽ chỉ pha trò, nói mình cũng không quá rõ ràng. Bất quá trong âm thầm, Viên Thụ vẫn là sẽ thừa nhận, lương trang bên trong những nhân khẩu này nơi phát ra cũng không vẹn vẹn là chủ động lang thang đến đây lưu dân liền có thể bao dung. Viên Thụ rất để ý nhân khẩu vấn đề, cho nên âm thầm bàn giao phụ trách quản lý nhân khẩu phòng nhân sự, đối với những này đầu nhập vào tới người, muốn phát huy đầy đủ bọn hắn quan hệ xã hội, khai quật bọn hắn tiềm ẩn giá trị, tiến hành trình độ nhất định hướng dẫn. Viên Thụ có thể đánh cược, đồng dạng nông hộ chính là về phần Khương nông dân, dân chăn nuôi, bọn hắn thời gian tuyệt đối sẽ không có tự mình lương trang bên trong tới tốt lắm qua. Cho dù có, đó cũng là cực kỳ thưa thất tình huống. Đại bộ phận các lão gia đều là không làm người, số ít nhân cách hóa hạng người không thể coi như toàn bộ, cho nên giống lương trang loại này nhân loại khu quần cư, đối với những cái kia sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong châu ngựa nhóm tất nhiên có rất lớn lực hấp dẫn. Cho nên vấn đề ngay tại ở, bọn hắn như thế nào mới có thể hiểu rõ đến lương trang tồn tại đồng thời sinh ra đầu nhập ý nghĩ đâu? Vậy sẽ phải dựa vào tuyên truyền. Bộ phận nhân sự dựa theo Viên Thụ dạy bảo, cho những cái kia thời gian quá đẹp, đối lương trang sinh ra tán đồng cảm giác cùng lòng cảm mến hộ nông dân bố trí nhiệm vụ, để bọn hắn đi tìm chính mình tại thế các thân thuộc, thuyết phục bọn hắn tìm nơi nương tựa lương trang, cùng đi qua tốt thời gian. Hữu phủ phong quan phủ danh sách đăng ký nhân khẩu không đến 10 vạn, nhưng là thực tế nhân khẩu tuyệt đối không chỉ cái số này. Dựa theo Viên Thụ đoán chừng, thực tế số lượng tăng gấp đôi là chỉ ít, phần lớn người miệng vì tránh né chiến loạn, siêu cao thuế nặng mà đầu nhập địa phương gia tộc quyền thế hệ thống bên trong là phi thường bình thường sự tình. Chỉ là một cái làm giàu bất quá hai đời người thái thị gia tộc liền có chỗ thuộc tá điền hộ 693 hộ, như vậy so thái thị quy mô còn muốn càng lớn những cái kia tương đối mà nói ô mòn nhóm, lại nên thu nạp giấu kín bao nhiêu nhân khẩu đâu. Những này tá điền tại địa phương gia tộc quyền thế trong tay trôi qua thời gian không thể nói không bằng nông dân tự canh tác, nếu không cho dù ai cũng sẽ không bỏ rơi tự do thân, lựa chọn tiết kiệm tá điền, mặc người ta bóc lột. Nhưng là muốn nói thời gian trôi qua tốt, vậy cũng quá đem những này các lao ra làm người. Cùng tham quan ố lại không sai biệt lắm, đồng dạng không làm người tình huống dưới, chỉ cần biểu hiện hơi còn sót lại một chút xíu nhân tính, liền tự nhiên khả năng hấp dẫn nông hộ mang theo tự mình ruộng đồng tìm tới hiệu. Đồng dạng, người là có chân, nếu là thời gian thực sự không vượt qua nổi, hoặc là biết rõ ràng có tốt hơn chỗ, vì cái gì không đi qua tốt hơn thời gian đâu. Cho ai trồng trọt không phải loại, nhận ai làm lão gia không phải làm. Một phen trăm phương ngàn kế tuyên truyền về sau, đừng nói Mậu Lăng huyện, Huệ Lý huyện, Bình Lăng huyện chính là về phần kinh triệu địa khu đều có không ít tá điển đào vong đến đây lương trang đầu nhập. Đào vong loại chuyện này kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ, thời gian không vượt qua nổi tự nhiên có người sẽ đào vong, những này gia tộc quyền thế thường thường đều sẽ phái người truy, nhưng là về phần hiệu suất, chỉ có thể nói 10 phần có hạn. Thường thường những này trốn hộ hướng núi rừng từ bên trong vừa chui, tránh né cái 2-3 ngày, liền xem như tránh thoát, về sau liền tự mình phụ trách chính mình sinh tử. Dù sao người có thể đi, thổ địa đi không được. Mà Viên Thụ bên này không thiếu thổ địa, liền thiếu người, cho nên nghị trăm phương ngàn kế làm người chính là hắn mục đích. Đương nhiên, hắn làm như vậy thuộc về là tại người ta trên vết thương hút máu, khẳng định có chút gia tộc quyền thế đối với cái này bất mãn. Thế nhưng là mặt bọn hắn đối Viên thị to lớn thể lượng cùng quan phụ không nhìn, thật sự là không có biện pháp khác, chỉ có thể từ chính mình thân trên dưới công phu, thêm đại an bảo đảm lực lượng, phòng ngừa chỗ người. Nhưng quả thực là phải có, bọn hắn cũng không dám thật liền đi gây sự với lương trang. Ngoại trừ từ các địa phương lớn gia tộc quyền thế trong tay vớt người tới, Viên Thụ cũng sẽ dùng một chút thông thường thủ đoạn, tỉ như quang minh chính đại mua, từ quan phủ, nguyện ý giao dịch địa phương gia tộc quyền thế trên tay tiêu tiền mua sắm, cũng coi là một bút không tệ giao dịch. Tự phát lưu vong, chạy nạn các lưu dân, còn có hướng dẫn mà đến chỗ người, tăng thêm tự chủ mua sắm nhân khẩu, cái này ba phương diện chung vào một chỗ, là lương trang chủ yếu nhân khẩu nơi phát ra. Trừ cái đó ra, Viên Thụ liền người Khương cùng nam người Hung Nô đều không có buông tha. Người Hán tầng dưới chốt lão bách tính trôi qua khổ cấp cấp không giống người, kia người Khương cùng người Hung Nô thời gian chỉ có thể nói so người Hán trôi qua còn thê thảm hơn. Bọn hắn ở tại biên thủy vùng đất nghèo nàn, nông nghiệp kỹ thuật sản xuất lại không quá quan, một mẫu đất bên trong đánh không lên mấy ngụm lương thực, trời vừa lạnh, chăn thả cũng không có thả, đói bụng đến muốn gặm tảng đá. Suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể minh bạch, bọn hắn nếu là dựa vào chính mình liền có thể ăn no bụng, tội gì bước lên Hán đế quốc hung tàn phản kích phong hiểm đến đây đánh cướp đâu. Cho nên bọn hắn thời gian so đồng dạng người Hán nông dân còn khó hơn qua, đây cũng là Viên Thụ Lương Trang nguyện ý thu nạp bọn hắn về sau càng ngày càng nhiều người Khương, người Hung Nô mang nhà mang người đến đây tìm nơi nương tựa nguyên do. Người Khương cùng người Hung Nô cũng là giai cấp xã hội, cũng có áp bách, tầng dưới chốt đồng dạng như châu ngựa đồng dạng không giống người, cũng không phải là đổi một cái tộc thuộc tình huống liền khác biệt, có thể chân thật cày ruộng trồng trọt nhà ở tử, đối bọn hắn tới nói hoàn toàn chính là ưu đãi. Trên thực tế, không nói hoàn toàn hướng Viên Thụ dựa sát vào làm chuẩn, phàm là những cái kia quản lý bên trong rời đến Lương Châu người Khương các quan lại có thể xuất ra Viên Thụ 1/10, thậm chí 1/20 an trí biện pháp cho những này người Khương, cũng sẽ không có trăm năm tương loạn. Viên Thụ làm sự tình kỳ thật rất đơn giản. Cho những này tiến vào Lương Trang nội bộ người Khương, người Hung Nô lấy hơi lần người Hán nhất đẳng đãi ngộ, trao tặng thổ địa cùng phong ốc tại số lượng cùng chất lượng trên đều kém hơn một bậc. Nhưng trên cơ bản cũng là dựa theo tráng lao lực nhân số cùng gia đình nhân khẩu xét an bài trao tặng thổ địa số lượng cùng phong ốc số lượng, tương đương với cho bọn hắn một bút khởi động tư kim, tiếp xuống liền muốn để bọn hắn cố gắng trồng trọt, chính mình từ trong đất kiếm ăn ăn. Nhất Tâm Hội phương diện chỉ có tại ban đầu khởi động thời kỳ cho bọn hắn một chút phụ cấp an trí lương, để bọn hắn không về phần chết đói. Các loại thổ địa có thể thu lấy được lương thực về sau, liền không có phụ cấp, bọn hắn phải bị gánh giao cho quan phủ nông thuế cùng giao cho Nhất Tâm Hội an trí thuế, phí bảo hộ. Những này người Khương cùng người Hung Nô làm nông kỹ thuật trình độ thường thường không bằng người Hán nông hộ, cho nên ngay từ đầu tại thu hoạch trên cũng càng thêm có hạn, an trí lương so người Hán nông hộ ít, khóa mức thuế độ thậm chí so người Hán nông hộ còn cao hơn một chút. Cùng người Hán nông hộ đồng dạng đãi ngộ thường thường sẽ chỉ coi như ban thưởng cho những cái kia cố gắng học tập trồng trọt, cố gắng hán hóa phần tử tích cực. Không càng thêm cố gắng, bọn hắn liền không chiếm được cùng người Hán nông hộ đồng dạng đãi ngộ. Có thể mặc dù như thế, những này người Khương cùng người Hung Nô y nguyên cảm động đến rơi nước mắt, cảm thấy bọn hắn gặp trên trời thần tiên, ban cho bọn hắn thần tiên đồng dạng sinh hoạt. Cùng bọn hắn đi qua đói bụng đến muốn gặm tảng đá trải qua so ra, hiện tại thời gian đúng là thần tiên đồng dạng thời gian. Làm bộ phận nhân sự tìm tới bọn hắn, hỏi thăm bọn họ phải chăng có người thân, có thể hay không đem bọn hắn những cái kia người thân cũng mang đến Lương Trang thời điểm, bọn hắn cảm giác đây không phải là cái gì tính toán, mà là thần tiên lại quá độ thiệt tâm. Tốt thời gian còn cho phép bọn hắn mang càng nhiều người đến cùng một chỗ hưởng thụ. Có những ngày miễn phí, thậm chí là tự trả tiền tuyên truyền biên môn tích cực hoạt động, đến từ phía Tây Đông Khương người cùng phía Bắc Nam người Hung Nô liền có càng nhiều người đảo vong tiến vào Hữu Phủ Phong sau đó gia nhập Lương Trang. Viên Thụ đạt được báo cáo về sau, cho rằng cái này biện pháp có thể phát dương quang đại, thế là phần thưởng người Hán hộ nông dân cùng người Khương, người Hung Nô hộ nông dân bên trong hướng dẫn tới đếm lượng càng nhiều người miệng tuyên truyền biên nhóm, cho bọn hắn nhất định vật chất ban thưởng. Sau đó hắn thuận thế tại bộ phận nhân sự phía dưới thành lập một cái tuyên truyền đội, đem những này có thiên phú hướng dẫn hảo thủ đặt vào cái này tuyên truyền trong đội, ngoài định mức cho một bút trợ cấp khẩu phần lương thực, tăng cường công tác của bọn hắn tính tích cực. Thế là Viên Thụ dùng rất ít tài nguyên liền khiêu động số lượng rất lớn nhân khẩu, đầu nhập sản xuất sánh vai đến không có bằng hữu, phóng tới hiện đại, thiên sứ người đầu tư đều có thể đạp phá ngưỡng cửa. Về phần tùy theo mà đến phong hiểm, Viên Thụ đương nhiên cũng là sớm có chuẩn bị. Nhất Tâm Hội bảo vệ bộ vì cái gì thành lập? 800 tinh nhuệ là làm ăn gì? Hướng dẫn chính sách ban bố về sau, hoàn toàn chính xác phát sinh qua một chút người Khương bộ lạc cùng Nam Hung Nô bộ lạc truy tìm trốn vết chân người dấu vết, ý đồ tìm Lương Trang chuyện phiền phức. Sau đó tất cả đều bị Lư Thực, Liêm Đạn, Thiệu Nguyên dẫn đầu Nhất Tâm Hội bảo vệ bộ các thành viên giết chết bọn họ. Bảo vệ bộ các thành viên lấy tinh lương huấn luyện cùng ưu thế trang bị nhiều lần đem những này không thành quy mô truy kích đội ngũ đánh chạy trối chết, chật vật chạy trốn. Luận đánh ngộ, các ngươi không bằng ta. Đánh nhau, lại đánh không lại ta. Các ngươi không cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua sao? Chương 73, cày chiến là Lương Chi chương 73, cày chiến là Lương Chi thời gian dần trôi qua, Lương Trang cao đãi ngộ thanh danh cùng võ đức dư thừa thanh danh cùng một chỗ lan truyền ra ngoài. Tại Tam Phụ địa khu rất nhanh liền truyền bá ra, ngay sau đó cũng tại Lương Châu đông bộ, Tả Phùng Dực bắc bộ địa khu người Khương, người Hung Nô bộ lạc bên trong lưu truyền ra đến, đối tầng dưới chốt người Hán, người Khương cùng người Hung Nô đều có rất lớn lực hấp dẫn. Thậm chí còn vượt qua tần lĩnh hướng Hán trung truyền bá, lấy về phần nơi này sinh ra một cái quy mô không lớn nhưng tương đối rõ ràng nhân khẩu sự dẫn nước bằng si phông. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người là sẽ dùng chân bỏ phiếu. Dù là Đông Hán danh tướng Đoạn Quýnh tại Viên Thụ giữ đạo hiếu nhưng trong năm kia thành công đem Khương loạn cho đã bình định, đại lượng lưu dân hướng Lương Trang tiến lên xu thế cũng không có gì cải biến. Tiếp tục thời gian dài tới trăm năm lâu Hán Khương chiến tranh tại Hán Linh Đế Kiến Linh năm đầu trải qua Đoạn Quýnh bạo liệt thủ đoạn đi hướng kết thúc. Cứ việc loại này kết thúc phương thức cũng không ổn định, cùng loại với Thường Khải thân đại đội trưởng trải qua Trung Nguyên sau đại chiến tại trên danh nghĩa thống nhất thanh vân trình độ. Nhưng ít ra tại ngoài sáng bên trên, người Khương đã không có tổng quân sự tỉnh phương diện uy hiếp Hán Đế quốc năng lực. Đoạn Quýnh cùng người Khương tác chiến mấy năm, chiến đấu hơn 1000 lần, chém đầu hơn 3 vạn, tiêu diệt người Khương bộ lạc vô số, bên trong rời Lương Châu Đông Khương thần phục, lưu tại Thanh Hải Tây Khương bị giết thoi thoát, khó mà mở rộng. Đầu người quần quần phía dưới, kinh khủng hòa bình rốt cuộc đến. Mặc dù kinh khủng, nhưng hoàn toàn chính xác hòa bình, không đánh trận. Cái này đầy đủ nói rõ chiến tranh đúng là hòa bình một mương lớn nói, cũng không biết rõ là nên cao hứng hay là nên bi ai. Nhưng là Viên Thụ xa xa không có buông lỏng. không biết do cái gì thời điểm sẽ ngóc đầu trở lại ngoại tộc xâm lấn, cùng thời thời khắc khắc đều tại chuyện xấu heo đồng đội, đây hết thể đều để hắn mười phần tỉnh táo đề phòng. Cho nên tại tăng cường tự thân thực lực quân sự đồng thời, Viên Thụ cũng không có quên từ cái khác từng cái phương diện đến nền vững nền móng của mình. Hắn nhớ tới năm đó Chu Nguyên Chương tại phát dục thời kỳ áp dụng 9 chữ chân kinh: cao tưởng, rộng tích lương, chậm xưng vương. Đây tuyệt đối là thực lực không đủ, thiên hạ chưa biến thời kỳ tốt nhất phát dục sách lược, là vĩ mô phương diện trên toàn bộ tập đoàn phát triển sách lược. Mặt khác, lập chí, chăm học, trách thiện, sửa đổi cái này bát tự chân ngôn lại là Viên Thụ dưới trướng thống trị đoàn thể nhất tâm hội cái người tu hành phương lược, cũng bị Viên Thụ nhiều lần cường điệu, tích cực phổ biến. Bát tự chân ngôn là tại chính trị, học thuật phương diện phát triển duy trì nhất tâm hội chỉ đạo tư tưởng. 9 chữ chân kinh là phát triển bao quát nhất tâm hội ở bên trong toàn bộ lương trang thực tế sự vụ chỉ đạo tư tưởng. Một cái là nội luyện một hơi, một cái là ngoại luyện cân cốt bỉ, tương hỗ là trong ngoài, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên có chút thời điểm, Viên Thụ cảm thấy mình làm trò này chẳng khác nào là Chu Nguyên Chương thêm Vương Dương Minh hợp lại tư tưởng, đem hai cái này mánh nam buộc chung một chỗ, khai sáng chính mình đặc sắc quản lý hệ thống. Hữu phủ phong hoang vắng, tính an toàn không đủ, thời thời khắc khắc đối mặt với quân sự uy hiếp, cái này phi thường lợi cho kiến thiết lương trang dạng này loại hình có năng lực tự vệ nông trường, phi thường thích hợp tần quốc cải chiến hệ thống có hạn chủ kiến. Dựa vào chất lượng tốt nông cụ cùng sung túc châu cày, khởi công xây dựng thủy lợi, liền có thể lấy tương đối thưa thất nhân khẩu sản xuất ra viễn siêu cái khác địa khu quy mô lương thực. Có đầy đủ lương thực, liền có thể coi đây là căn cơ huấn luyện sĩ binh, thành lập chính mình cơ bản bàn. Càng thêm Viên Thụ từ Mã Dung bên kia tiếp nhận học thuật địa vị, chính mình có tâm học làm cơ sở lý luận hệ thống, tư tưởng trên tự thành một phái, có chính mình ruộng đất sở hữu riêng, chỉ cần tín niệm không ngã, liền không tồn tại bị người ta đảo dốc tư tưởng cơ sở, cuối cùng trực tiếp đầu hàng khả năng. Tương phản, cái này mười phần có lợi cho hắn tại cải chiến hệ thống cơ sở phía trên thành lập được một cái có chủ nghĩa lý tưởng sắc thái quốc trung chi quốc, đi ra một đầu không giống với hắn cũng khác biệt tại tần hoàn toàn mới đạo lộ. Lấy trí lương chi hành hợp nhất làm chỉ đạo tư tưởng, cải tiến cải chiến hệ thống chúng qua tại khắc nghiệt, quá tuyệt đối, quá hiệu quả và lợi ích pháp gia quyền mưu sắc thái, chưa hẳn không thể khiến chi tỏa sáng tân sinh. Viên Thụ bây giờ đang ở làm như vậy, lương trang chính là hắn ruộng thí nghiệm, hắn chính là ở chỗ này vận dụng hắn hiểu tâm học hệ thống cải tiến cải chiến hệ thống, làm hai người có thể lẫn nhau kiêm dung. Pháp gia cải chiến hệ thống cùng tần quốc quân công tức chế độ tương hỗ là trong ngoài, vì củng cố biến pháp thành quả, chống lại cũ quý tộc, lại quá mức chấp nhất tại cướp đoạt cùng khuyết trương. Lấy cướp đoạt cùng khuyết trương làm nền tầng logic, tự nhiên có cực mạnh tiến thủ tính cùng xâm lược tính, nhưng mà một khi không thể tiếp tục cướp đoạt cùng khuyết trương, bộ này hình thức tầng dưới chốt logic liền muốn hỏng mất. Truy cứu nguyên do đến xem, đây là một bộ thời gian chiến tranh logic, hết thể cắm rễ tại chiến tranh, mà một khi chiến tranh kết thúc, thay thế cũ quý tộc trở thành lớn nhất tập đoàn lợi ích quân công tức tập đoàn liền không có lợi ích nơi phát ra. Cho nên bộ này thể chế tất nhiên sụp đổ, không thể lâu dài dùng cho thống trị quốc gia. Tại trong thực tiễn, Viên Thụ dùng cải chiến hệ thống bộ phận điều lệ chế độ cùng thao tác phương pháp, đem lương trang quản lý quy phạm bắt đầu thành lập thuộc về lương trang quý củ, nhập hộ khẩu cùng dân, thuận tiện mức độ lớn nhất hiệu suất cao sử dụng sức dân. Nhưng là Viên Thụ lại đem lương trang cải chiến hệ thống tầng dưới chốt logic sửa chữa là trí lương chi, tạo dựng lên một bộ cải chiến là lương chi logic lý luận. Lao tần người cải chiến là vì quân công tức vị, mà Viên Thụ cải chiến là vì quán triệt trí lương chi lý niệm. Cải là nông nghiệp sản xuất, trên đời này trọng yếu nhất lương chi, là Viên Thị tâm học nặng nồng chủ nghĩa cố bên ngoài thân hiện, cũng là Viên Thị tâm học lớn nhất chính trị chính xác. Chiến thì là vì bảo hộ nông nghiệp sản xuất, thủ hộ lương chi, tiêu diệt vô lương, giữ gìn nông nghiệp sản xuất yên ổn hoàn cảnh, cũng là chính trị chính xác. Cho nên Viên Thị cải chiến màu lót không phải xâm lược, không phải cướp đoạt, mà là dốc hết toàn lực bảo hộ phát triển nông nghiệp sản xuất song trọng chính trị chính xác. Chiến không phải giết chóc, mà là vì thu hoạch được càng nhiều thổ địa, tốt hơn cày, tốt hơn phát triển nông nghiệp sản xuất, thu hoạch được càng nhiều lương thực, đặt thành thiên hạ không có người chết đói cao cấp lý tưởng. Viên Thị chiến là vì thiên hạ không có người chết đói. Viên Thụ tại nội bộ tuyên truyền giảng giải trong hội nghị kỹ càng trình bày chính mình một bộ này logic lý luận, đem cải chiến là lương chi lý luận gia nhập vào Viên Thị tâm học hệ thống bên trong, trở thành cơ sở quản lý cùng động viên trọng yếu phương pháp luận một trong, đạt được các thành viên rộng khắp tán thưởng. Vì tư dục mà chiến là bất nghĩa, là không chính xác, hiếu chiến thì tất nhiên vong quốc. Nhưng là vì nông nghiệp mà chiến, vì thổ địa mà chiến, vì thiên hạ không có người chết đói, thiên hạ đại đồng mà chiến thì là tuyệt đối chính xác, là chính nghĩa chiến tranh, là mạnh tử không ngừng nhấn mạnh nhân nghĩa chiến tranh. Bọn hắn phi thường ủng hộ Viên Thụ cái này một lý luận, cho rằng cái này một lý luận hẳn là tại tương lai chính thức trở thành Đại Hán quốc gia quản lý lý luận. Lại cây lại chiến, cứ thế thiên hạ không có người chết đói là cao nhất lý tưởng thiên hạ đại đồng đặt vững kiên cố vật chất cơ sở. Đến tận đây, Viên Thị tâm học tạo thành bộ phận bên trong ngoại trừ trí lương chi hành hợp nhất, chợ đồng, người người có thể thành thánh hiền bên ngoài, lại thêm một cái cải chiến là lương chi khái niệm. Thuận cái này một loạt tư tưởng biến đổi thành quả, Viên Thụ cường điệu phát triển lương trang bên trong nông nghiệp, đầu nhập rất nhiều tài nguyên khuyên khóa dân nuôi tằm, tiếp tục gia tăng lương trang thổ địa diện tích, đồng thời đại lượng tích lũy thu hoạch lương thực, xây dựng rất nhiều kho lúa. Tại phương diện này, Viên Thụ cùng lương trang nông hộ ước định, triều đình thu thuế liền nghiêm ngặt dựa theo triều đình quyết định hạn mức chứng thu, lương trang phương diện cố định thu một bút an trí phí bảo hộ, cái khác đều thuộc về nông dân tất cả. Nông dân trồng ra tới càng nhiều, có thể lưu lại thì càng nhiều. Cho nên lương trang nông hộ sản xuất tính tích cực phổ biến rất cao. Bộ hậu cần thì dựa theo Viên Thụ chỉ thị, tại thu thuế cùng an trí phí bảo hộ dùng bên ngoài, thống nhất dùng giá thị trường hướng nông hộ nhóm thu mua một nhóm thừa ra lương thực. Trong đó đại bộ phận dùng để chứa đựng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Một phần nhỏ thì lấy ra bán trao tay, bán cho các nơi có cần người. Nhóm này lương thực giá cả không cao, thuộc về bình ức giá lương thực cấp bậc, vì phòng ngừa có người tùy ý lên ảo giá lương thực, lương trang lương thực chính là chỗ nào giá lương thực cao liền chạy đi nơi đâu ổn định giá đem bán, ngăn cản giá lương thực dâng lên, đả kích vô lương thương nhân lương thực. Bởi vì loại này tình huống trên cơ bản không kiếm tiền, cho nên xem như Viên Thụ đang vì xã hội làm việc tốt, phản hồi xã hội, quán triệt chính mình chí lương tri, chi hành hợp nhất lời thể, đem chợ nông tiến hành tới cùng. Hai năm xuống tới, vô luận cái khác địa phương chuyện gì phát sinh, chí ít Tam Phụ chi địa liền không có cái gì địa phương bởi vì giá lương thực lên nhanh mà dẫn đến náo động. Ở trong đó, Viên Thụ cùng Lương Trang làm ra cống hiến to lớn. Mặc dù không kiếm tiền, nhưng là kiếm lời thanh danh, nhân vọng, được lòng người. Hai năm xuống tới, liền xem như rốt đặc cán Mai lão nông cũng biết rõ Viên Thụ cùng Lương Trang tên tuổi. Cho nên Lương Trang cùng Lương Trang sản xuất ra lương thực tại Tam Phụ chi địa thanh danh cực lớn, vô cùng tốt. Mã Dung truyền nhân Viên Thụ kinh doanh Lương Trang đến bình ức giá lương thực lương thiện chi danh cũng tràn ngập Tam Phụ chi địa, thậm chí truyền xa đến Lương Châu, Thục Trung, Quan Đông. Đối với Viên Thụ tới nói, đây đều là đánh nền tảng, nền vững chắc cơ sở hành động, vì về sau tiến thêm một bước, hiện tại nhất định phải đem cơ sở cho nền vững chắc, cơ sở không tốn sức, đất dung núi chuyển. Thanh danh của mình tốt, học thuyết danh khí cũng liền càng lúc càng lớn, càng ngày càng làm người biết, càng ngày càng dễ dàng làm người tiếp nhận. Theo Viên Thị tâm học nội dung không ngừng phong phú, Viên Thụ tại chính mình tâm huyết chi tác chi hành luận sáng tác sau khi hoàn thành, cũng chính thức cho Chí Lương chi chi học mang theo tâm học tên tuổi, đánh ra chính thức cờ hiệu. Môn học vấn này lấy Mạnh Tử làm đầu nguồn, lấy Viên Thụ tại Mã Dung qua đời trước sáng tác Mạnh Tử giải cổ cùng Mã Dung sau khi qua đời sở sáng tác chi hành luận làm trọng yếu sách giáo khoa, thành tựu một cái thật sự học thuật đoàn thể. Bất quá đối với tâm học cái chức vị này, nhất tâm hội nội bộ cùng phía ngoài một số người càng muốn đem môn học vấn này thống hợp xưng là viên học dùng cái này cùng ngay tại thành tử chi nhanh chóng phát triển chỉnh huyền chi trình học tương đối. Cái đoàn thể này học tập tâm học, tán thành Viên Thụ nói lên tái tạo trụ cột tinh thần, khai sáng mỹ hảo tương lai lý tưởng, tán thành chi hành hợp nhất là kiểm nghiệm một cái học sinh học tập thành quả phương thức, thực tiễn lương chi lý niệm, có được khá mạnh lực ngưng tụ cùng hành động lực. Chí ít liền trước mắt Viên Thụ chính mình phân tích, toàn bộ Hán Đế quốc là tìm không ra so với mình nhất tâm hội càng thêm có lực hướng tâm, càng thêm có hành động lực chính trị học thuật đoàn thể. Đã từng ngược lại là có, nhưng là hiện tại đã không có. Lấy về phần Lương Trang phát triển tại 3 năm này cực kỳ tấn mãnh, thậm chí đều đã có vượt qua Mậu Lăng huyện cái này lịch sử lâu đời xây dựng chế độ huyện tình thế. Tính cả thường trú trong Lương Trang nhất tâm hội đại bộ phận hội viên, dưới mắt Lương Trang tổng nhân khẩu đều vượt qua 7 vạn, mà tại Lương Trang thành lập phát triển trước đó, Mậu Lăng huyện chỉ có 2 vạn ra mặt nhân khẩu. Dưới mắt Lương Trang nhân khẩu so Mậu Lăng huyện nguyên bản nhân khẩu đều muốn nhiều, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, coi như thoát ly Mậu Lăng huyện, Lương Trang cũng có đơn độc xây thành một cái huyện tư cách. Lương Trang nội bộ mấu chốt nguyên bộ công trình hoàn toàn, nên có đều có, nghiêm nhiên chính là một cái huyện cấp xã hội. Một cái có mang lý tưởng, lấy càng thêm ôn hòa cải chiến hệ thống làm cơ sở tạo dựng lên huyện cấp xã hội. Một cái tuyệt không nhỏ khó, thậm chí cư dân hạnh phúc chỉ số khá cao huyện cấp xã hội. Từ nơi này nhỏ xã hội trên thân, Viên Thụ thấy được thuộc về tương lai vô hạn hy vọng. Mang như thế hy vọng, Viên Thụ vượt qua nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực tuyệt không dài dằng dặc 3 năm giữ đạo hiếu kỳ. Chương 74, Hán, chính là lương chi. Chương 74, Hán, chính là lương chi. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, giữ đạo hiếu kỳ chỉ cần đạt tới 26 tháng hoặc là 27 tháng là đủ rồi. Hoàn thành 26 tháng hoặc là 27 tháng giữ đạo hiếu kỳ, cũng đủ để đối ngoại tuyên bố là hoàn thành 3 năm giữ đạo hiếu, không cần thật thủ tròn 3 năm. Đây đã là quy củ bất thành văn. Bất quá Viên Thụ cảm thấy dạng này không đủ, hắn còn muốn nhiều thời gian hơn yên lặng, sáng tác, cho nên phải thêm dài giữ đạo hiếu thời gian. Ngay từ đầu Lưu Thực bọn người đề nghị Viên Thụ đem thời gian kéo dài đến 2 năm rưỡi, cũng chính là 30 trăng. Nhưng là Viên Thụ nghe được 2 năm rưỡi 3 chữ này về sau, lập tức cảm thấy mình vai phải không hiểu rối loạn lên. Vì không trở thành giữ đạo hiếu lúc lớn 2 năm nửa để tăng tử, tiểu hắc tử, Viên Thụ vẫn kiên trì thủ đầy 36 tháng hiếu kỳ, chân thật bồi Mã Dung dòng dã 3 năm. Hắn như thế thủ bước tín nhiệm, là Mã Dung giữ đạo hiếu dòng dã 36 tháng hành vi cũng vì đám người chỗ tán thưởng, người người đều nói Viên Thụ có ơn tất báo, lòng mang cảm niệm, Mã Dung xác thực không có chọn lầm người, Viên Thụ đích thật là một cái ưu tú người thừa kế. Đương nhiên, cái này xác thực cũng không phải thuần túy nói khoác, mà là thật sự tán thưởng. Mã Dung chỗ am hiểu Tả Thị Xuân Thu làm đại biểu cổ văn kinh học, Viên Thụ hoàn toàn chính xác truyền thừa rất tốt, nắm giữ cũng rất tốt, ở phía sau Mã Dung thời đại học thuật phương diện, hắn một chút cũng không có cho Mã Dung mất mặt. Mỗi ngày lệ cũ cổ văn kinh học dạy học, hắn một chút cũng không có rơi xuống, chính mình giảng không được, liền để Lưu Thực bọn người thay thế đi giảng. Càng quan trọng hơn là, trong lòng học phương diện, hắn bỏ ra thời gian 3 năm đem tâm nguyên lý luận thu dọn quy nạp, hình thành hoàn chỉnh hệ thống, còn nghiêm minh dấu ngắt câu, cẩn thận giải thích câu chữa dụng ý trước đó viết liền Mạnh Tử giải cổ bị hắn dùng dấu chấm câu tiến hành cải tiến. Tân tác chi hành luận bên trong, không chỉ có chính văn, còn có chính hắn cho ra kỹ càng chú giải, khó hiểu câu chữ đơn giản giải thích, trích dẫn kinh điển nơi phát ra, còn có lịch sử chuyện xưa bối cảnh cùng nhân vật bối cảnh. Hắn đều cho cùng nhau đánh dấu lên. Ở thời đại này người xem ra, đó chính là kinh truyện hợp nhất giải thích đầy đủ, cơ bản không cho người khác hiểu lầm, xuyên tạc không gian. Cho nên, Viên Thụ thậm chí xem như cái thứ nhất phá vỡ học thuật giới khắc nghiệt phòng tự học cơ chế người. Hắn dùng càng thêm giản tiện thậm chí tương đối nói linh tinh tiếng nói tiểu câu giải thích tâm học ảo diệu, từ bỏ rừng già, khó hiểu cổ đại tiểu câu cùng ít thấy chữ, kể từ đó, không chỉ có người một nhà học thuật tiện, người ngoài giải cũng thuận tiện. Khẳng định có người đối với cái này cảm thấy bất mãn, nhưng là bọn hắn lại không biện pháp nói cái gì. Bởi vì đây là Viên Thụ chính mình nghiên cứu ra học vấn, không thuộc về ngũ kinh hệ thống. Cái gọi là nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, không có nhiều như vậy bắt trước, gia pháp quy củ, hắn chính là tổ sư gia, hắn muốn làm sao làm liền làm sao làm, người bên ngoài không cách nào xen vào. Trừ khi đám này học viện nguyện ý tiếp nhận Viên Thụ học vấn trở thành quan học, cho cái biên chế, cùng mình điểm thức ăn, sau đó mới có thể sử dụng quy củ của mình đến quy phạm Viên Thụ hành vi, nghị trăm phương ngàn kế cho hắn đeo lên siết chặt. Bọn hắn có thể tiếp nhận. Bọn hắn liền có hơn 100 năm lịch sử cổ văn kinh học cũng không nguyện ý tiếp nhận, lại chỗ nào nguyện ý tiếp nhận cái này tân sinh tâm học. Lại thêm thượng đảng cố chi họa về sau, bọn hắn bị hoạn quan đuổi đánh tới cùng, mặc kệ là trong chính trị vẫn là kinh tế bên trên, dựa vào Viên thị gia tộc địa phương rất nhiều, cho nên chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Về phần ngũ kinh hệ thống bên trong có thể hay không cũng có người làm ra giống nhau sự tình. Viên Thụ không biết rõ, cũng không can dự, không đánh giá. Hắn một mực phát triển lòng của mình học, không ngừng thu nạp càng nhiều đối tâm có học hứng thú, nguyện ý quán triệt chi hành hợp nhất lý niệm người. Chính như hắn dự đoán, bởi vì hắn đối phòng tự học cơ chế làm đột phá, cho nên phạm là có thể tiếp xúc đến tác phẩm của hắn người, đều có thể đối tâm có học một phen cơ sở nhất hiểu rõ, truyền bá bắt đầu cũng càng thêm thuận tiện. Cái này tại trong lúc vô hình liền thật to khuyết trương tâm học thụ chúng quân thể, đem tâm học nhập học ngưỡng cửa hạ thấp có thể đọc sẽ viết cấp độ này. Hán hội trưởng thư ký Trình Lập Trình Trọng Đức cũng là bởi vì tầng này nguyên nhân tiếp xúc đến tâm học, sau đó ngàn dặm xa xôi không sợ gian nguy đi cầu học, bị hắn nhận lấy, trở thành tâm phúc. Loại này tình huống lúc trước là không tồn tại. Học tập kinh học có rất nhiều tiền đề, trong đó trọng yếu nhất là ngươi cái này nhân khí vận bản thân bị người nhìn trúng, đem ngươi đặt vào học viện hệ thống bên trong, hoặc là ngươi xuất thân tốt, là một cái sinh ra đã có biên chế người. Sau đó ngươi cần nắm giữ ngắt câu, hiểu rõ cổ đại kiểu chữ, hiểu rõ cổ đại tự ý, hiểu rõ lịch sử cổ đại bối cảnh cùng nhân vật bối cảnh, hoặc là có được một cái nắm giữ trở lên toàn bộ kỹ năng lao sư. Có kể trên tất cả điều kiện về sau, mới có thể học tập kinh học, học hiểu kinh học. Nếu không ngươi liền học không được, học không hiểu, chính là về phần không xứng học. Nhưng là hiện tại tâm học liền không có rất nhiều đại tiền đề. Viên Thụ không muốn xuất thân của ngươi, không muốn huyết thống của ngươi, thậm chí không muốn ngươi có cái gì như bức lao sư, chỉ cần ngươi biết chữ, có thể đọc sẽ biết, còn lại, Viên Thụ đều tận khả năng giúp ngươi đánh dấu tại nguyên văn bên trong. Chi hành luận chính là một bản không cần ngoài định mức chú giải tâm học giáo khoa sách, chỉ cần đạt được, chỉ cần nhận thức chữ, ngươi liền có thể tự học, nếu như ngộ tính cao, tự học năng lực mạnh, thậm chí không cần tự mình đến Viên Thụ bên này nghe giảng. Bất quá Viên Thụ cũng không có đầy đủ dự liệu được hắn hành vi này để hắn tại những cái kia xuất thân hàn vi học sinh trong lòng chiếm cứ một cái dạng gì địa vị. Tỷ như tại Ngụy Giáp, Đầu Bân, Trình Lập các loại xuất thân không tốt lắm hàn vi sĩ tử trong lòng, Viên Thụ chính là bọn hắn ánh sáng, là bọn hắn hy vọng, là trụ cột tinh thần của bọn hắn. Viên Thụ trợ giúp bọn hắn thoát khỏi lớn nhất thống khổ nơi phát ra, dẫn dắt bọn hắn đi lên một đầu thành thánh con đường, cho nên Viên Thụ chính là lương tri cụ hiện hóa, hắn chính là lương tri. Thậm chí gia nhập Nhất Tâm Hội những cái kia xuất thân tương đối không tệ hảo môn sĩ tử, bọn hắn cũng cơ bản tán đồng cái này nhìn qua điểm, tiếp nhận tâm nguyên lý mà nói về sau, bọn hắn cũng cảm thấy Viên Thụ cách làm thật sự là rất vĩ đại, rất chính xác. Cho nên Nhất Tâm Hội nội bộ đối Viên Thụ cái người sùng bái kỳ thật vẫn là rất có xu thế. Không nói người khác, chỉ nói Trình Lập, đó chính là Viên Thụ tuyệt đối người ủng hộ, người sùng bái, xem Viên Thụ là hy vọng chi quang, thậm chí cho rằng đại hán chỉ có Viên Thụ cái này một cái thái dương. Cho nên từ đối với Viên Thụ sùng kính cùng trung thành, hắn lần nữa đưa ra đề nghị của mình. Vô luận như thế nào, công tử, ngài vẫn là phải làm chuẩn bị, đem đảng người đều giấu đi là tốt nhất, để tránh thật bị hoạn quan bắt được cái trôi, không tốt kết thúc. Phương diện này, ta cảm thấy cha ta nhất định sẽ có chỗ chuẩn bị, ta sẽ chờ tin tức của hắn lại đi sự tình, không nhất thời vội vã. Viên Thụ suy tư một lát, lại nói ra, lại có 6 ngày, tăng kỳ liền kết thúc, nên chuẩn bị cũng muốn chuẩn bị đi lên, trước đó không nhận lấy môn sinh muốn thu lại, đệ tử khảo hạch cũng muốn bắt đầu, Nhất Tâm Hội cũng muốn bắt đầu thu nạp người mới, nói tóm lại việc cần phải làm rất nhiều, hoạn quan sự tình không phải trọng yếu nhất. Trình Lập bí môi, một bụng tiền muộn đến cùng vẫn là không nói ra. Ở trong mắt người ngoài như mãnh hổ đồng dạng kinh khủng đám hoạn quan tại Viên Thụ trong miệng tựa như là chơi bừa, bọn hắn tử vong uy hiếp tại Viên Thụ trong mắt giống như không đáng kể chút nào. Nhưng có ý tứ chính là, cái này làm không tốt hay là thật. Hắn điểm xuất phát chính là tuyệt đại đa số người cả một đời đều chạm không tới đỉnh điểm, bởi vậy những cái kia nhìn cuồng bạo hoạn quan đối với Viên thị gia tộc cũng không thể không xem chừng đối đãi, thậm chí cho bọn hắn thăng quan tiến tức để mà lung lạc. Tỷ như Viên Thụ cha hắn nguyên lai là Kinh Triệu Doãn, hai lần cấm chi họa về sau, đảm nhiệm thái buộc đỗ mật thân là đảng người, tự nhiên bị đám hoạn quan xử lý, chống ra chức vị liền giao cho Viên Phụng. Cái này phi thường thân cận hoàng đế chức vị cứ như vậy rơi xuống Viên gia trong tay người. Cửu Khanh đồng dạng lấy quá thường cầm đầu, nhưng là trên thực tế dễ dàng nhất tiếp xúc đến quyền lực hạch tâm, dễ dàng nhất có quang huy tiền đồ chính là về phần trở thành tam công, kỳ thật chính là thái buộc. Đi qua hoàng đế còn có thể nắm giữ hoàng quyền thời điểm, làm hoàng đế cái nhân mã sa phu cũng rất dễ dàng trở thành hoàng đế tâm phúc, sau đó ra ngoài đảm nhiệm một chút trọng yếu chức vị, coi như hiện tại hoàng quyền trên thực tế cũng không hoàn toàn nắm trong tay hoàng đế, thái buộc chức vị này cũng đồng dạng quý giá. Viên Phùng đảm nhiệm chức vị này, nói trắng ra là chính là cho về sau làm tam công hiệu cầm đồ đệ, để Lưu Hành quen thuộc một cái Viên Phùng, hốn cái quen mặt, biết rõ người này sau này sẽ là ta lão Lưu nhà trọng yếu nhất quan cốt chi thần, ngài hai vị trước khắp nơi, nhìn xem tương tính như thế nào, có thể chỗ tốt tốt nhất. Thực sự không được, vậy liền thử lại lần nữa, chỗ tốt mới thôi. Phải biết, hắn cái này vị trí so ngài làm thiên tử vị trí còn muốn ổn định đây. Trên đời này hắn thất dòng họ nhiều như vậy, không thiếu làm hoàng đế nhân tuyển. Nhưng là môn sinh cố lại lựa thiên hạ, thật là không có mấy cái gia tộc. Hoàn quan đều minh bạch lại không đến không tiếp thụ sự thật, có thể thấy được Viên thị gia tộc chính trị lực ảnh hưởng đến tuột cùng lớn đến bao nhiêu. Ở đây cơ sở phía trên, Trình Lập đống nhiên nghĩ đến, hoạn quan bên kia nếu như không phải thật sự nắm giữ một chút tin tức xác thực, là sẽ không dễ dàng ra tay với Hữu Phủ Phong. Sở dĩ lớn như vậy trương cờ chống tuyên bố đối Hữu Phủ Phong trọng điểm nâng câu đảng, tuần tra, làm không tốt, là hạng trang múa kiếm ý tại bãi công. Viên thụ chú ý tới Trình Lập biểu lộ, cười cười. Trọng Đức, ngươi có phải hay không nghĩ tới điều gì? Trình Lập nghe vậy nhìn về phía Viên thụ, dừng một chút, vẫn là mở miệng. Công tử, chuyện sự tình này, chẳng lẽ lại là hoạn quan cố ý gây nên? Đúng rồi. Viên thụ cười đi đến trước, vỗ vỗ Trình Lập bả vai, chậm rãi nói, dựa theo đám này hoạn quan làm việc tàn nhẫn phong cách, thật muốn đánh tính đối ta xuất thủ, cần phải lớn như vậy trường cờ chống đối ngoại tuyên bố Hữu Phủ Phong là trọng điểm tuần tra địa phương sao? Căn bản không cần, âm thầm phái người đến tra chính là. Bọn hắn coi như không biết rõ triều đình các bộ môn bên trong cụ thể người nào là Viên thị nhãn tuyến, nhưng là bọn hắn tuyệt sẽ không coi là trong triều đình không có Viên thị nhãn tuyến, không có âm thầm hành động, mà là tại thượng thư đài công bố ra, cái này đã đánh cỏ động rắn, ta có thể không nói trước biết rõ. Đảng ngươi đúng là ta chỗ này, nhưng là Hữu Phủ Phong lớn như vậy, ta tùy tiện tìm sơn động đem bọn hắn giấu đi, đám này hoạn quan phải tốn bao nhiêu công phu mới có thể tìm được bọn hắn. Muốn tìm tới cái gì thời đại đi? Bọn hắn coi là thật có thể tìm tới. Ta nhìn à, bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn thật từ Hữu Phủ Phong tìm tới đảng người, 89/10, là muốn tại triều đình phương diện cho Viên thị tạo áp lực, hoặc là đề tỉnh một câu, để Viên thị không muốn làm được quá phận, hoặc là làm được quá mức cũng phải cấp hoạn quan một điểm chỗ tốt, đừng như vậy không kiêng nể gì cả. Chương 75, 3 năm kỳ hạn đã đến chương 75, 3 năm kỳ hạn đã đến Trình Lập suy đoán bị Viên thụ ấn chứng. Hắn có như vậy một nháy mắt cảm thấy kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại kịp phản ứng, đồng thời nhanh chóng tiếp nhận sự thật này. Thì ra là thế. Công tử, Lập nghĩ quá nông cạn, quấy rầy công tử mộng đẹp, còn xin công tử thông cảm. Hắn xoay người hướng Viên thụ hành lễ. Viên thụ đưa tay đỡ dậy Trình Lập. Nay cũng không quan trọng, bất quá Trọng Đức, ta còn có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi nói, hoạn quan như vậy dòng chống khua chiêng tuyên bố muốn trọng điểm tuần tra Hữu Phủ Phong, là thật dự định đối Viên thị làm điểm cái gì đây? Bọn hắn đến cùng muốn cái gì? Trình Lập sửng sốt một lát, lập tức liền ý thức được đây là Viên thụ đang khảo nghiệm chính mình. Trình Lập cho tới nay đều đem chính mình vị trí bày ra đến vô cùng rõ ràng. Làm tâm phúc thân tín, không nói trở thành Viên thụ giải ngữ hoa, chí ít cũng không thể không hiểu Viên thụ muốn biểu đạt ý tứ. Chính mình cùng Viên thụ quan hệ trong đó chính là trên thực tế quân thần quan hệ, mà quân thượng nói chuyện thường thường sẽ không nói quá chết, thần tử có thời điểm cần tự hành lĩnh ngộ ảo diệu trong đó, không làm được đến mức này, nhưng không cách nào lâu dài vững vàng hợp lý tốt lòng này bụng. Trình Lập lập tức thúc đẩy đại não, vận chuyển hết tốc lực tư duy, thuận Viên thụ để điểm suy tư xuống dưới. Rất nhanh, hắn nghĩ tới một chút đồ vật. Viên thị tam thế tam công, môn sinh cố lại lượt thiên hạ, chính là thiên hạ trọng họ, hoạn quan quyền thế to lớn, nhưng căn cơ nông cạn, tuyệt không dám tùy tiện xuống tay với Viên thị, chính như công tử nói, bọn hắn coi như biết rõ cái gì, cũng sẽ không thật lập tức liền xuống tay với Viên thị. Lần này, bọn hắn hiển nhiên là biết rõ không làm gì được Viên thị, lại nuốt không trôi trong lòng oán giận, cho nên mới canh chừng gõ Viên thị, để Viên thị làm việc không nên quá phận. Mặt khác, thông qua gõ Viên thị, cũng hướng ra phía ngoài cho thấy lần này muốn địa phương châu quận nâng câu đảng tầm quan trọng. Liên Viên thị đều sẽ bị gõ, địa phương châu quận trưởng quan biết rõ, liền tất nhiên sẽ một lần nữa xem kỹ lần này nâng câu đảng chiếu lệnh. Trước kia khả năng lá mặt lá trái người rất nhiều, nhưng Hữu Phủ Phong bị tuần tra một chuyện, tất nhiên khiến cho tương đương một bộ phận châu quận trưởng quan chuyển biến thái độ, chí ít sẽ không lá mặt lá trái. Viên thụ nhẹ gật đầu. Đúng là như thế, Trọng Đức quả nhiên hiểu ta, nhưng là Viên thụ một cái nhưng là lối ra, Trình Lập lập tức khẩn trương bắt đầu. Chẳng lẽ câu trả lời của mình có lỗi? Viên thụ chú ý tới Trình Lập biểu lộ, cười cười. Đám hoạn quan cử động lần này hoàn toàn chính xác không phải thật sự muốn xuống tay với Viên thị, chỉ là một loại gõ, nhưng là loại này gõ hiển nhiên dùng sức cực lớn, ta là Viên thị con trai trưởng, càng là ngoại giới trong mắt Viên thị hạ một đời gia chủ mạnh mẽ nhất nhân tuyển, như không tất yếu, bọn hắn tuyển sẽ không bày ra hướng về phía ta tới tư thế. Đám hoạn quan lần này gõ, chính là tại nói cho Viên thị, chứng kiến các loại đảng người tại Hữu Phủ Phong sự tình bị bọn hắn biết rõ, bọn hắn nắm giữ xác thực chứng cứ, đồng thời đối với cái này phi thường nổi nóng, đây là một lần nghiêm trọng cảnh cáo, Viên thị nhất định phải nhanh làm ra cải biến, thể hiện ra cùng hoạn quan tiếp tục thành ý hợp tác. Trình Lập sững sờ, tiếp theo hơi biến sắc mặt. Công tử, cái này, nếu như Viên thị không có kịp thời thể hiện ra thành ý, làm ra một chút cải biến để hoạn quan biết rõ, lắng lại bọn hắn lửa giận, như vậy lần tiếp theo khả năng cũng không phải là gõ. Viên thụ trầm rãi nói, Trọng Đức, đây cũng không phải là đơn giản hạng trang mua kiếm, ý tại bãi công, đối thiên hạ tiến hành uy hiếp là tiếp theo, đối Viên thị tiến hành uy hiếp mới là chủ yếu, nếu như chúng ta thật hợp lý không có chuyện này, lần tiếp theo, đám hoạn quan chỉ sợ thật sẽ làm một chút gì. Kia, công tử, vì sao ngài còn bình tĩnh như vậy? Không cần làm chút gì sao? Trình Lập là không nghĩ tới Viên thụ đi vòng do một vòng, lại đem sự tình cho vòng trở về, nguy cơ căn bản không có giải trừ, vẫn là rất nguy hiểm à. Nhưng Viên thụ vẫn không có cái gì hốt hoảng bộ dáng. Ta lại không có quan thân, có thể làm cái gì? Ta làm một cái quân cờ, là hoạn quan cùng Viên thị đọ sức dùng quân cờ, hoạn quan ra vẻ muốn ăn rơi ta, Viên thị vì bảo trụ ta, vẫn là phải nỗ lực một chút cái gì. Trình Lập trầm mặc, trong lúc nhất thời không nói chuyện. Hoàn toàn chính xác, Viên thụ danh khí lớn, thân phận cao, còn có rất cao học thuật địa vị, nhưng vấn đề ở chỗ, hắn không có quan thân, không có quyền lực. Đối mặt loại này uy hiếp, lại có thể làm cái gì đây? Thế nhưng là công tử, chúng ta thật cái gì đều không cần làm sao? Cái này gọi thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Viên thụ thở dài, nói ra, ta lại có thể làm cái gì đây? Cái này thời điểm, chủ yếu vẫn là nhìn Lạc Dương bên kia nói thế nào, bất quá ta cảm thấy, hoạn quan lần này làm có chút quá mức, mà lại có sai lầm phân tức, không giống như là cái gì lý trí quyết định, ta đoán chừng phụ thân ta bọn hắn cũng rất nổi nóng. Trình Lập rất kỳ quái. Cái này, từ đâu nói tới? Bên ta mới không phải nói sao? Trước kiệm. Viên thụ nói ra, hoàng quan bên trong có cái quyền thế rất lớn, gọi Hầu Lãm, cấm trước đó, Hầu Lãm mẫu thân qua đời, hắn vi phạm quy chế kiến tạo phần mộ, lại mượn tang lễ dòng chống khua chiêng yêu cầu hối lộ, chọc giận lúc ấy tại hắn ra hương nhậm chức thái thú Trương Kiệm, thế là Trương Kiệm liền dẫn người cưỡng ép đem hắn mẫu thân phần mộ cho hủy đi. Cái này, Trình Lập có chút không kèm được, đội văn nói, Trương Quân hoàn toàn chính xác làm việc cương liệt, không giống người bình thường gây nên, cứ như vậy, Trương Quân cùng Hầu Lãm hoàn toàn chính là kẻ thù sống còn, khó trách. Cho nên a, Trương Kiệm hành tung khẳng định là bị ai cho tiết lộ, chúng ta nơi này khẳng định không về phần, tám thành là Lạc Dương bên kia vấn đề. Viên thụ cầm lấy ấm nước, rót cho mình một ly mật nước, uống một ngụm, thấm giọng một cái. Nhưng là ta cảm thấy, loại này đối Viên thị công khai tạo áp lực, hẳn không phải là tất cả hoạn quan đều vui lòng, Hầu Lãm căm hận Trương Kiệm, kia là Hầu Lãm chính mình sự tình, công khai đối Viên thị tạo áp lực, vậy liền thành hoạn quan cùng Viên thị ở giữa mâu thuẫn, Hầu Lãm một người đem tất cả hoạn quan kéo xuống nước, ta cảm thấy đây không phải là chuyện gì tốt. Đúng, Trọng Đức, ngươi cũng không biết rõ, ngoại nhân đồn đại Viên thị cùng hoạn quan có nhiều cấu kết, lời này không giả, còn không là bình thường cấu kết, Trung Thường thị Viên Xá chính là Viên thị tộc nhân, không quá quan hệ khá xa, nhưng hắn đã thành Trung Thường thị, quan hệ tự nhiên là thân cận hơn, cho nên Viên thị cũng không phải dễ đối phó. Trình Lập nghe vậy, rất là giật mình. Cái này, thứ này lại có thể là thật. Ta còn tưởng rằng, công tử, chuyện sự tình này cứ như vậy nói cho Lập, coi là thật có thể chứ? Viên thụ nhẹ gật đầu. Ta tin tưởng ngươi, cái này không có gì không thể nói. Trình Lập cảm thấy ấm áp, biểu lộ cũng hòa hoãn không ít. Đã như vậy, kia Viên thị sẽ có làm sao? Khẳng định à, dù sao ta cảm giác vấn đề không nhỏ, phụ thân ta bọn hắn khẳng định tức giận phi thường. Viên thụ cười nói, cho nên tiếp xuống một hồi đoán chừng chính là một trận cho hay, hoạn quan bên kia không nguyện ý cùng Viên thị công khai xung đột nhất định sẽ làm chút gì, Hầu Lãm coi như trước kia quyền thế lớn, làm thành như vậy, đoán chừng cũng sẽ tại hoạn quan nội bộ trêu chọc không ít phiền phức, hữu phủ phong tuần tra chuyện này đoán chừng qua loa chi, không có hạ ban. Viên thụ nói như vậy chắc chắn, Trình Lập cũng không tốt phán đoán sự tình phải chăng nhất định như thế, cho nên hắn cũng chỉ có thể chiếu vào Viên thụ phân phó, đi công việc Viên thụ kết thúc tăng kỳ về sau một hệ liệt sự vụ. Hắn muốn đi thông chi Nhất Tâm hội các bộ môn người phụ trách, muốn chuẩn bị động, Viên thụ chẳng mấy chốc sẽ khôi phục chính thức công khai hoạt động, Nhất Tâm hội sẽ nên đón một cái phát triển mới đỉnh cao. Mà lại Trình Lập ẩn ẩn cảm giác được, lần này Viên thụ tái xuất giang hồ đoán chừng sẽ làm một chút trước đó không có làm qua sự tình. Thì như liên quan tới quyền lực sự tình. Trình Lập bắt đầu bận rộn, Nhất Tâm hội các bộ môn người phụ trách cũng nhận được thông chi, cũng nao nao bắt đầu bận rộn. 6 ngày về sau sáng sớm, Viên thụ dậy thật sớm, đốt hương tắm rửa, tại Mã Dung phần mộ trước mặt cởi tang phục, một thanh hỏa thiêu rơi, thay đổi hoàn toàn mới ăn mặc, sau đó trịnh trọng hành đại lễ. Hướng Mã Dung chính thức cáo biệt. Lão sư, 3 năm kỳ hạn đã đến, đệ tử nên ly khai, cái này một ly khai, về sau liền không thể thường tới thăm lão sư, nhưng là chỉ cần có rảnh rỗi, đệ tử nhất định sẽ tới thăm viếng lão sư. Viên thụ cũng không có bi thương chi sắc, tại Mã Dung trước mộ phần cười hì hì nói một trận, sau đó đem tràn đầy một bầu rượu vẩy vào Mã Dung trước mộ phần, cuối cùng thi lễ một cái, liền bay người chậm rãi rời đi. Đi vài bước, hắn lại xoay đầu lại nhìn một chút Mã Dung phần mộ, đột nhiên một cỗ khó mà ngăn chặn bi thương lóe lên trong đầu, nước mắt nhịn không được tuôn ra hốc mắt, to như hạt đậu nước mắt không chỗ ở vẩy rơi xuống mặt đất. Cảm xúc vỡ đê đến mức như thế vừa nhanh vừa mạnh, khiến chính hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên. Hắn cứ như vậy ngơ ngác đứng một lát, móc ra khăn vải rủi mắt một cái, nện bước kiên cố hơn quyết bộ pháp, ly khai. Nhà tranh bên cạnh, Hứa Sùng dắt ngựa chờ đã lâu, gặp Viên thụ tới, liền đốt lên bó đuốc, đem bó đuốc giao cho Viên thụ. Viên thụ tiếp nhận bó đuốc, cuối cùng nhìn thoáng qua chính mình cư ngụ 3 năm nhà tranh, liền tự tay đốt lên tòa này nhà tranh. Lửa cháy hừng hực rất nhanh thôn vệ tòa này nhà tranh hôi phi yên diệt, nhưng tưởng niệm cùng cảm kích lại tồn tại tại Viên thụ trong đáy lòng, xưa nay không từng ly khai. Kiến Minh năm thứ 33 tháng 11 ngày, Viên thụ kết thúc 3 năm tăng kỳ, từ nhà tranh trở về Lương Trang, chính thức tuyên bố chính mình trở về cùng công khai hoạt động khởi động lại. Nên đón hắn là người đông nghìn nghịt. Viên thụ lúc đầu không muốn làm lớn như vậy phô trường, không muốn cho nhiều người như vậy đều đến hoan nghênh chính mình. Nhưng là bởi vì thanh danh quá tốt, được hoan nghênh trình độ quá cao, chính mình kết thúc tăng kỳ bình thường trở lại sinh hoạt tin tức vừa chuyển tới, tất cả mọi người kích động lên, đều không kịp chờ đợi muốn gặp được Viên thụ. Không đơn thuần là Nhất Tâm hội các thành viên đều tới, thậm chí là Lương Trang bên trong nông hộ đều có không ít mang nhà mang người tới hoan nghênh Viên thụ, muốn hướng hắn biểu thị cảm tạ. Bởi vì Viên thụ đích đích sát sát cứu được mạng của bọn hắn. Cũng chính là Lương Trang diện tích đủ lớn, nhưng là 1-2 vạn người lớn vô trường, người đông nghìn nghịt đều có chút hình dung không được. Bất quá Viên thụ cũng là thật rất vui vẻ. Cái gì là lòng người? Đây chính là lòng người. Viên thụ tin tưởng, những này đến hoan nghênh hắn người, đại đa số đều là nguyện ý chiến đấu cho hắn. Trương Kiệm, Hạ Phước cùng Lưu Biểu 3 người tại Lương Trang cuộc sống ẩn tính mai danh, quần áo phục sức cùng nơi này phần lớn người đều đồng dạng, cũng không phát triển, chỉ có số ít người biết rõ bọn hắn chân thực thân phận, không sợ bị người nhận ra. Tăng thêm Viên thụ gánh chịu phong hiểm che chở bọn hắn tự nhiên cũng muốn biểu thị chính một cái cảm tạ. Kết quả cái nhìn này nhìn lại, chính là kinh ngạc không lời có thể nói. Chương 76, nếu như Viên thuật là con của ta liền tốt. Chương 76, nếu như Viên thuật là con của ta liền tốt. Chứng Kiệm, Hạ Phước, Lưu Biểu các loại đảng tên người sĩ đều có các học thuật truyền thừa, cơ bản lý tưởng, đi vào Lương Trang trước đó cùng về sau một đoạn thời gian tương đối dài bên trong, đối với Viên thụ tâm học cùng hắn Nhất Tâm hội đều là cầm một cái hoài nghi, ngắm nhìn thái độ. Nếu không phải là bởi vì Viên Phùng đại lực đề nghị, còn có Viên Thụ bản thân tuổi tác quá nhỏ, sẽ không trở thành hoạn quan chú ý mục tiêu cái này một cái thực tế tình huống tôi động, bọn hắn ngay từ đầu căn bản cũng không nghĩ tới đến Viên Thụ nơi này tị nạn. Thế nhưng là đến về sau bọn hắn trố mắt thấy hết thảy, đều để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, chính là về phần chấn kinh. Bọn hắn ngày bình thường há miệng ngậm miệng đều là người trong thiên hạ có thể người trong thiên hạ đến cùng là dạng gì, bọn hắn ai cũng nói không rõ ràng, cũng không có chân chính minh bạch ba chữ này phân lượng đến cùng nặng bao nhiêu. Ngày hôm nay, bất quá là một hai vạn người tụ tập cùng một chỗ, đã đem bọn hắn chấn động phải nói không ra lời. Một hai vạn người gieo họ, tôn kính cùng coi trọng, đã để bọn hắn cảm thấy da đầu run lên, vậy nếu như là 10 vạn người đâu? 200 ngàn người đâu? Sớm nhất đến Lương Trang ẩn nút Lưu Biểu đối Lương Trang hiểu rõ sâu nhất, mặc dù như thế, cũng hết sức kinh ngạc, trễ nhất đến Lương Trang Trương Kiệm thì càng khỏi phải nói. Hắn 10 phần cảm thán. Chúng ta ngày bình thường luôn luôn rêu rao thiên hạ hy vọng, có thể hôm nay gặp mặt, cái này Viên thị tử mới là thiên hạ hy vọng a. Cùng hắn không sai biệt lắm Hạ Phất tùy theo nhẹ gật đầu. Một cái Lương Trang liền có như thế thanh thế, thật sự là khó mà tưởng tượng càng nhiều người chúng tập hợp một chỗ, lại sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng đâu. Viên thị tử tuổi chưa qua 15, đã có như thế nhân vọng, chúng ta đều muốn dựa vào hắn bảo toàn tính mạng, tương lai, khó mà tưởng tượng a. Lưu Biểu đối với cái này cũng 10 phần đồng ý, nếu như Viên Thuật là con của ta liền tốt. Lưu Biểu một phen nói ra, Trương Kiệm cùng Hạ Phức đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn. Lưu Biểu 28 tuổi, Viên Thụ 15 tuổi, trên lệch 13 tuổi, cái này làm sao có thể coi là phụ tử quan hệ. Trừ khi Lưu Biểu không tuân quy củ, phát rồ, nho nhỏ niên kỷ liền cùng bên người phục vụ tỷ nữ làm một điểm đổi phong bại tục sự tình, thế thì đích thật là có khả năng cùng Viên Thụ dạng này tuổi tác hài tử trở thành phụ tử. Nhưng là nghĩ tới đây, Hạ Phức rõ ràng không thể tiếp nhận. Cảnh Thăng, ngươi cùng Viên Thụ chỉ thua kém 13 tuổi, chỗ nào được xưng tụng phụ tử? Ta cùng hắn tuổi tác chênh lệch đến càng nhiều, rõ ràng ta càng thích hợp làm hắn phụ thân. Lưu Biểu nháy mắt, lập tức cảm thấy bất mãn hết sức. Từ Trị, ngươi bất quá lớn hơn ta 4 tuổi, ta không thích hợp làm Viên Thuật phụ thân, ngươi lại như thế nào thích hợp? Rõ ràng so ngươi càng thích hợp, ngươi nếu muốn làm hắn phụ thân, 13 tuổi liền muốn sinh con, ngươi có thể làm được sao? Thật là lạ như thế nào đổi phong bại tục. Trên đời này nhà ai phụ mẫu có thể tiếp nhận dạng này nhi nữ? Như thế nào liền đổi phong bại tục? Ngày xưa Văn Vương 12 tuổi cưới Quá Tự, 13 tuổi sinh Bá Ước Hạo, Văn Vương có thể, ta làm sao không thể? Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, Văn Vương là Văn Vương, vậy cũng là ngàn năm trước sự tình, ngươi cầm tới bây giờ nói, căn bản không thích hợp. Đây chính là phát sinh qua sự tình, làm sao lại không thích hợp? Ta 13 tuổi không được, ngươi 17 tuổi là được rồi. 17 tuổi đồng dạng không có lễ đội mũ, đồng dạng vị thành niên, liền không thương tổn rõ bại tụ. Hai người ngươi một lời ta một câu dùm em, rất rõ ràng đối với đối phương muốn làm Viên Thụ ba ba hành vi đều cảm thấy bất mãn hết sức, lẫn nhau không chịu thừa nhận đối phương ba ba thân phận. Trương Kiệm nhìn xem hai người lâm vào cãi lộn bên trong, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền bất đắc dĩ, lại cảm thấy có chút buồn cười. Hai người này cùng hắn so ra cũng còn xem như người trẻ tuổi, hắn đều 55 tuổi, không biết khi nào sẽ chết rơi, cũng phạm không lên cùng người trẻ tuổi tranh luận loại chuyện này. Trương Kiệm là trong ba người cái cuối cùng đi vào Lương Trang. Trước đó, hắn bốn phía chạy trốn đằng bệnh, chưa tỉnh hồn, đến Lương Trang về sau một lúc lâu mới tỉnh hồn lại trở ra quyến đều bị đưa tới đoàn tụ về sau mới hoàn toàn hồi hồn, trước sau bất quá 4 tháng, cho nên đối với Lương Trang hiểu rõ là nhất cạn. Hắn cũng liền biết rõ nơi này là một cái rất không tệ nông trường, có một cái tên là Nhất Tâm Hội tổ chức đang tiến hành quản lý. Tổ chức này là Viên Thụ tạo dựng lên, đồng thời tại thực tiễn Viên Thụ trợ nông lý niệm, một cái không có chính thức danh phận dân gian tổ chức sửng sốt đem cái này hơn 7 vạn người ở lại cỡ lớn nông trường quản lý ngay ngắn rõ ràng quốc thái dân an, thật sự là không dễ dàng. Cái này ngắn ngủi trong một đoạn thời gian, Trương Kiệm cũng không hề hoàn toàn đi khắp Lương Trang mỗi một cái nơi hẻo lánh, đối Lương Trang hiểu rõ cũng tương đối dễ hiểu, nhưng là rõ ràng cảm giác được sinh hoạt tại Lương Trang đám người tương đối giàu có, rất có loại an cư lạc nghiệp cảm giác. Nhất Tâm Hội quản lý Lương Trang cũng không có cái gì đặc thù địa phương, liền liền thu thuế đều là nghiêm ngặt dựa theo triều đình quy củ tới, nhưng là nơi này đâu không ai chịu đói, tất cả mọi người có thừa lương, không giống bên ngoài như vậy người chết đói khắp nơi. Cho nên một cái rất lúng túng sự thật liền nổi lên mặt nước, nghiêm ngặt dựa theo quy củ của triều đình thu lấy thuế má, là sẽ không huyên náo lưu dân khắp nơi trên đất, người chết đói khắp nơi. Đây chính là đám kia tham quan ô lại tại triều đình quy củ bên ngoài lại định ra quy củ của mình, thuận tiện kiếm tiền, lúc này mới đem đám nông dân bất liên tục phá sản, thê ly tử tán. Đương nhiên, Lương Trang bên trong nông dân sinh hoạt như thế giàu có, hiển nhiên còn có cái khác nguyên nhân. Tỷ như Nhất Tâm Hội hội viên nhóm sẽ ở ngày mùa kỳ trợ giúp nông dân cày ruộng trồng trọt, chỉ đạo nông nghiệp kỹ thuật sản xuất, sẽ còn khởi công xây dựng thủy lợi, an bài châu cày, chế tác củ phân, cạn kiệt hết thể năng lực trợ giúp nông dân cải thiện sản xuất điều kiện. Bọn hắn tại chính sách trên cũng không có cái gì cải thiện, thậm chí có chút dập theo khuôn cũ, vô vi mà chỉ cảm giác, hết thể tất cả đều không có đặc biệt khác người. Nhưng là tại cụ thể làm việc sách lược bên trên, bọn hắn lại 10 phần tích cực. Thân là người đọc sách, sĩ tử sẽ không bưng thân phận của mình, mà là sẽ cởi nho bảo, thay đổi vải thô đòn đà, chính mình xuống đất trợ giúp nông dân cùng một chỗ trồng trọt. Nhất Tâm Hội hội viên nhóm cùng nông dân quan hệ trong đó 10 phần hòa hợp, lẫn nhau ở giữa cũng không có cái gì ngăn cách. Trương Kiệm không chỉ một lần nhìn thấy những cái kia làm việc nhà nông hội viên cùng nông dân cùng một chỗ ngồi tại ruộng bên cạnh chuyện trò vui vẻ, mà loại này tình huống tại bên ngoài là không thấy được. Tâm học, chí lương chi, chi hành hợp nhất, lập chí, chăm học, trách thiện, sửa đổi, cùng cạnh chiến là lương chi. Viên Thụ chính mình khai sáng học thuật hệ thống ngay tại cái này nông trường bên trong tiến hành thực tiễn kết quả hiển nhiên vô cùng khả quan. Chỉ là 2 năm, liền đã có thể để lương trang bên trong nông dân sơ bộ thoát khỏi như bóng với hình bói bụng. Nếu như bộ này hệ thống có thể mở rộng ra ngoài, có thể tại Đại Hán mỗi một tấc quốc thổ trên đều thực hiện, các quan lại có thể cùng những này nhất tâm hội hội viên đồng dạng cùng nông dân sóng vai mà ngồi, chuyện cho vui vẻ, như vậy toàn bộ Đại Hán lại nên là một bức như thế nào hình tượng đâu? Sẽ còn như bây giờ dạng này, lưu dân khắp nơi trên đất, khói lửa nổi lên bốn phía sao? Trương Kiệm thật sâu cảm thán, Viên Thụ cái này tiểu tử thật đúng là không đơn giản a, nếu như là con của ta liền tốt. Không đúng, tuổi tác chênh lệch quá lớn. Cháu trai tương đối phù hợp. Ân. Viên Thụ cái này tiểu tử nếu như là ta cháu trai, liền tốt rồi. Viên Thụ chính thức trở về lương trang, khôi phục công khai hoạt động, cái này chạm thứ nhất chính là xếp đặt buổi tiệc. Tại Trình Lập cùng Lưu Thực đám người thao tác dưới, vừa vặn cũng là chúc mừng cày bữa vụ xuân thuận lợi triển khai, tiến trình khả quan, toàn bộ lương trang đi ra lực, làm một trận trước nay chưa từng có hùng vĩ tiệc cơ động. Lương trang bên trong từng nhà đều tham dự vào, nhất tâm hội ra đầu to, các nhà các hộ cũng có thể đuổi theo ra đầu nhỏ, trong nhà có một chút cái gì ăn ngon đều lấy ra, sau đó tất cả mọi người cùng một chỗ ăn, coi là hiện thực bản cùng dân cùng vui vẻ. Đặc biệt là rượu. Bởi vì lương thực đầu to phải dùng đến chứa đựng, mà cất rượu lại cần rất nhiều lương thực, cho nên lương trang bên trong có thể uống rượu cơ hội là không nhiều. Nhưng là lần này vì chúc mừng, nhất tâm hội đem trong kho hàng chứa rượu đều đem ra, miễn phí cho lương trang bên trong dân chúng uống, từ trên xuống dưới uống thật sảng khoái, cũng coi là hợp với tình hình. Trương Kiệm cùng Hạ Phức là lần đầu tiên tham gia quy mô lớn như vậy buổi tiệc, mà Lưu Biểu thì là lần thứ hai. Làm tiên bối tính tình nhất sáng sủa, Lưu Biểu hết sức vui mừng lôi kéo hai người du tẩu tại nước chảy buổi tiệc bên trong, nhìn thấy nơi đó đồ vật ăn ngon, liền tiến lên ăn, ăn đến quên cả trời đất. Trương Kiệm cùng Hạ Phức ngay từ đầu còn mừng, không phải rất muốn mất đi thể diện, nhưng là mới bắt rượu vào trong bụng, cũng liền không có thể diện, vui chơi giải trí, quên cả trời đất, ánh mắt đều dần dần mê ly lên. Viên Thụ ngược lại là sớm tìm được ba người, hướng bọn hắn mời rượu, biểu thị ân cần thăm hỏi. Vì không làm người khác chú ý, bốn người tại trường hợp công khai liền không có nói chuyện nhiều luận, rất nhanh tách ra, riêng phần mình vui đùa. Qua ba lần rượu, Trương Kiệm mệt mỏi đi không được đường, chỉ có thể ở một cái bàn trước án ngồi xuống, thở hổn hển mấy cái, nhìn bên cạnh đồng dạng có chút mỏi mệt Hạ Phước, nhịn không được cười lên. Mệt mỏi hai năm rưỡi, tử trị, đây là hai ta năm rưỡi đến nay, nếm qua nhất an tâm một bữa cơm, uống nhất an tâm một bữa rượu, thật là thoải mái a. Hạ Phước cũng rất có cảm xúc. Trương Công vất vả, ta ngược lại thật ra còn tốt, không gì hơn cái này lòng trọng, sung sướng buổi tiệc, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, nhiều người như vậy, nhiều như vậy đồ ăn, rượu nhiều như vậy nước, nhân gian cực lạc a. Hai người đàm tiếu một lát, uống có chút run chân chân nhũn ra, Lưu Biểu lảo đảo đi tới, lập tức tê liệt ngã xuống tại bên cạnh hai người, trực tiếp đem Hạ Phước thân thể coi như gối dựa, dựa vào Hạ Phước liền cười ha ha. Thống quái, thống quái. Từ trị, Trương Công, đầy uống chén này, đầy uống chén này. Nói, Lưu Biểu giơ lên trong tay chén rượu liền hướng miệng bên trong đưa, đưa nửa ngày không uống đến đồ vật, lúc này mới phát hiện chén rượu sớm đã trống chân như vậy, thấy bên người Hạ Phước cùng Trương Kiệm nhịn không được cười ha ha. Cười to một trận, Trương Kiệm đảo mắt chu vi, mười phần cảm thán. Chưa từng nghĩ, Đại Hán quốc thổ phía trên còn có như thế một mảnh nhà thổ, kẻ sĩ làm theo việc công thủ tiết, lê dân ăn cư lạc nghiệp, lao có chỗ nuôi, ấu có chỗ đỡ, nếu không phải biết ra đầu là loại nào bộ dáng, lao phu thật đúng là coi là thiên hạ đại đồng đã thực hiện. A a a a. Trương Kiệm cười đến có chút đắng chát chát. Lưu Biểu dần dần tỉnh táo lại, nhìn một chút Hạ Phước, hai người trong lúc nhất thời đều không nói tiếng nào. Trương Kiệm bởi vì cùng Hầu Lam ở giữa thâm cừu đại hận, Hầu Lam đặc biệt chú trọng truy sát Trương Kiệm. Trương Kiệm một đường chạy trốn, Hầu Lam phái người một đường truy sát, trên đường đi phạm là thu lưu qua Trương Kiệm người ta, chỉ cần bị phát hiện, tố giác, lập tức cả nhà truy sát. Rất nhiều quận huyện đại tộc bởi vì thu lưu qua Trương Kiệm đều bị tru diệt gia tộc, Trương Kiệm một đường đảo vòng, sau lưng thì là một đường nợ máu, thân thích, bằng hữu bị giết mười mấy hộ. Cuối cùng Trương Kiệm không có cách, chỉ có thể trốn vào núi sâu rừng già, tới vừa ra Đông Hán phiên bản hoang dã cầu sinh, dựa vào ngắt lấy quả mọng, bắt giết cỡ nhỏ dã thú mà sống, hình như dã nhân. Như thế quần nhau hơn 2 năm, vẫn là Viên Phùng phái người tại Đông Lai quận tìm tới sơn cùng thủy tận gầy cho cả xương Trương Kiệm, tới vừa ra tư duy ngược chiều, đem hắn thuận lai lịch đưa đến Hữu phủ Phong Mậu Lăng, giao cho Viên Thụ bảo hộ, như vậy trốn khỏi Hầu Lãm truy sát. Chương 77, Viên Phùng xuất kích. Chương 77, Viên Phùng xuất kích. Tất cả không bị tàn sát, đang lẩn trốn đảng trong đám người, Trương Kiệm là trải qua hung hiểm nhất, xui xẻo nhất một cái. Cái này cùng hắn tác phong làm việc có chút ít quan hệ. So sánh với hắn, Lưu Biểu cùng Hạ Phước đào vong thì nhẹ nhõm nhiều, chí ít không có một cái nào lòng dạ hẹp hòi đại hoạn quan nhìn chòng chọc bọn hắn, điểm danh muốn mạng của bọn hắn. Mà lại Trương Kiệm tuổi tác so Lưu Biểu cùng Hạ Phước còn lớn hơn 20 tuổi, đã là cái tóc trắng bạc phơ lão ông, cùng hắn so ra, 28 tuổi Lưu Biểu cùng 32 tuổi Hạ Phước cũng có thể coi là người trẻ tuổi. Hai người cũng không biết rõ nên an ủi ra sao Trương Kiệm, chỉ có thể tìm đến rượu kính hắn, cùng hắn cộng ẩm vài chén, lại đổi chủ đề, trò chuyện lên lương trang cùng biên vụ, để xua tan Trương Kiệm trong lòng vẻ u sầu. Cái này phương thức quả nhiên hiệu quả, Trương Kiệm rất nhanh liền không có tiếp tục thương cảm. Nhưng là Lưu Biểu cùng Hạ Phước rất nhanh liền không cao hứng. Bởi vì Trương Kiệm biểu thị, Viên Thụ tuổi tác, làm hắn cháu trai thích hợp nhất, tuyệt đối không thích hợp làm Lưu Biểu cùng Hạ Phước nhi tử. Thế là ba người liền tuổi tác vấn đề triển khai kịch liệt tranh luận, một mực tranh luận đến Viên Thụ an bài Trình Lập cùng Hứa Sùng tới mời bọn hắn đi gặp nói cũng không có tranh luận ra một kết quả. Viên Thụ cũng không biết rõ cái này ba vị đảng người lãnh tụ phân biệt đều muốn cùng hắn thành lập được thân mật quan hệ máu mủ, nếu là biết, nói không chừng liền sẽ đem Hầu Lãm mời đi theo, để Hầu Lãm trực tiếp đem cái này ba cái không muốn mặt mang đi. Cũng chính là hắn không biết rõ, cho nên hắn vẫn là mười phần hiền lành lại điệu thấp cùng ba người nói chuyện phiếm, thương nghiệp lẫn nhau thổi chờ cục diện trở nên dung hiệp về sau, mới đem chính mình đem bọn hắn gọi tới mục đích chủ yếu nói cho bọn hắn. Chủ yếu là nói cho Trương Kiệm, Trương Công, Lưu Công, Hạ Công, lần này mời ba vị tới, chủ yếu là muốn cáo chi ba vị, Lạc Dương bên kia xảy ra chút nhỏ tình trạng. Bởi vì mới cùng Viên Thụ thương nghiệp lẫn nhau thổi rất vui sướng, cho nên Trương Kiệm, Lưu Biểu cùng Hạ Phức nhất thời chưa kịp phản ứng. Trương Kiệm còn hỏi một câu, nhỏ tình trạng? Cái gì nhỏ tình trạng? Viên Thụ nhìn xem Trương Kiệm, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, chủ yếu là cùng Trương Công ngài có quan hệ, chính là hành tung của ngài đại khái là bị Hầu Lãng biết rõ. Hắn giống như rất tức giận, dù sao Thiên Tử hạ chiếu, nói là muốn phái người đến Hưu Phủ Phong các loại bốn cái địa phương trọng điểm tuần tra, thuận tiện yêu cầu toàn đại Hán phạm vi bên trong các châu quận nhất định phải nâng câu đảng. Lần thứ tư nâng câu đảng. Lưu Biểu cùng Hạ Phước bị dọa đến một câu nói không nên lời, Trương Kiệm càng là trực tiếp hóa đá. Chủ yếu Viên Thụ vừa rồi loại kia giọng nói chuyện, quả thật làm cho bọn hắn cảm giác không phải cái đại sự gì, nhưng là thốt ra lời này lối ra, nhỏ tình trạng, thật là nhỏ tình trạng. Nho nhỏ trong thư phòng lập tức an tĩnh lại, thậm chí có chút quá mức an tĩnh, liền đến trên ngọn đến tiêu đốt thanh âm đều có thể nghe được. Lưu Biểu cùng Hạ Phước dần dần lấy lại tinh thần, đem ánh mắt nhìn về phía Trương Kiệm. Trương Kiệm ánh mắt chạy không, hoa dâm râu ria đều tại run nhẹ nhẹ. Viên Thụ biết rõ lão nhân gia đại khái là nhớ tới tránh né truy sát kia 2 năm rưỡi bên trong đến cùng là trôi qua đến cỡ nào không chịu nổi, sợ lão nhân gia bị hủ chết, thế là nhanh bổ sung nội dung phía sau. Bất quá Trương Công không cần phải lo lắng, chuyện sự tình này đã bị giải quyết hết, Viên Thị đã quyết định muốn bảo vệ chư vị, liền nhất định sẽ không nuốt lời. Đón lấy, Viên Thụ đem Lạc Dương phát sinh sự tình nói cho Trương Kiệm các loại ba người. Mà chuyện sự tình này là hắn thông qua Viên Phùng thư tín biết được. Cự ly Viên Thụ tăng kỳ kết thúc còn có tứ thiên thời điểm, Viên Phùng phái người từ Lạc Dương khẩn cấp đưa tới lá thư này kiện. Trong thư, Viên Phùng không chỉ có ân cần nói cho Viên Thụ nói không cần lo lắng, còn cẩn thận giảng một cái chuyện này chân tướng, đồng thời đối Hầu Lãm tổ tông 18 đời tiến hành 10 phần thân mật ân cần thăm hỏi, đối với hắn nửa người dưới cùng nửa đời sau sinh hoạt đều quan tâm đầy đủ, còn đặc biệt lo lắng thân thể của hắn khỏe mạnh. Nguyên lai Viên Thụ đoán được không có sai, chuyện sự tình này đúng là Hầu Lãm một tay thao tác. Làm trước mắt toàn bộ hoạn quan tập đoàn đứng hàng thứ nhất quyền thế nhân vật, Hầu Lãm đối Trương Kiệm căm hận là không cách nào tiêu trừ, hắn nhất định phải đưa Trương Kiệm vào chỗ chết không thể, cho nên một mực chăm chú truy tung, đem Trương Kiệm đuổi đến như là chó nhà có tang đồng dạng hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nguyên bản tại Đông Lai quận, Hầu Lãm phái ra sát thủ đã muốn đuổi bắt đến Trương Kiệm, kết quả bị Viên Phùng phái đi người vượt lên trước một bước mang đi, đi ngược chiều, nên ngang xuyên qua Lạc Dương tiến về Quan Trung. Toàn bộ quá trình trung Hầu Lãm đều không có ý thức được Viên Phùng lại dám lớn mật như thế tại chính mình dưới mí mắt chơi cờ rột phi giờ, mà là phái người trực tiếp vượt biển đuổi theo Liêu Đông, còn tưởng rằng Trương Kiệm trực tiếp chạy Liêu Đông đi. Mà Hầu Lãm sở dĩ biết rõ chuyện sự tình này, cũng không phải là Viên Phùng thao tác có vấn đề gì, Viên Phùng phòng tuyến vững như thành đồng, là Viên Ngôi bên kia gây ra rủi ro. Viên Ngôi đối bên người phục vụ nô buộc yêu cầu tương đối nghiêm khắc, một ngày bởi vì một chút việc nhỏ thống mạ một tên hầu cận nô buộc, còn nói muốn giết hắn cho hả giận, kết quả dẫn đến cái này nô buộc ghi hận trong lòng. Hắn bụng trộm chạy đến Hầu Lãm bên kia đem hắn chỗ biết đến sự tình nói cho Hầu Lãm, trong đó có giá trị nhất sự tình chính là Viên Thị trợ giúp Trương Kiệm ám độ Trần Thương sự tình. Viên Ngôi đối với cái này mười phần oán hận, nhưng là Viên Phùng lại nói đây là chính Viên Ngôi làm, bình thường không hiểu được dạy rộng đối đãi bên người phục vụ người, thường xuyên trách móc nặng nề bên người hầu cận, tích lũy tháng ngày, trong lòng oán hận không cách nào giải quyết, kết quả ủ thành lần này phong ba. Cũng chính là cái này nô bộc biết đến sự tình không nhiều, nếu không Viên Thị ứng phó coi như thật khó khăn. Mặc dù như thế, Hầu Lãm lửa giận vẫn là không cách nào tiêu trừ, hắn trực tiếp phái người mời Viên Phùng đi qua, ý đồ ở trước mặt chất vấn Viên Phùng, nhưng là bị nhận được tin tức trung thường thị Viên Xá liên hợp giao hảo hoạn quan Tào Tiết ngăn cản. Hầu Lãm thống mạ Viên Xá, nói hắn cùng Viên Thị quan hệ mật thiết, kết quả Viên Xá còn liền 10 phần lưu manh thừa nhận. Viên Xá biểu thị Viên Thị là hoạn quan tập đoàn trọng yếu đối tượng hợp tác, hoạn quan tập đoàn căn cơ nông cạn, cầm quyền thời gian ngắn ngủi, sở dĩ lập tức bọn hắn còn có thể duy trì Đại Hán Đế quốc không sụp đổ cục diện, môn sinh cố lại lựa thiên hạ Viên Thị có cực kỳ trọng yếu không thể thay thế địa vị. Viên Thị gia tộc đối thái độ của triều đình quyết định một nhóm lớn quận trưởng, huyện lệnh cùng địa phương chức quan đối thái độ của triều đình, Viên Thị tán thành hiện trạng, hoạn quan cầm quyền cục diện mới có thể duy trì. Nếu như cùng Viên Thị vạch mặt, hậu quả quá mức nghiêm trọng, là không thể tiếp nhận. Coi như không theo đồng tông góc độ cân nhắc, từ hoạn quan tập đoàn tự thân lợi ích góc độ cân nhắc, Viên Xá cũng cho rằng muốn bảo trụ cùng Viên Thị hợp tác. Tào Tiết cũng là đồng dạng thái độ. Hắn cho rằng vì một cái Trương Kiệm cùng Viên Thị vạch mặt là hoàn toàn không đáng, bọn hắn gây thù hằn quá nhiều, nếu như ngay cả Viên Thị đều muốn đẩy đi, chỉ là một cái tiểu hoàng đế lưu hành căn bản không gánh nổi bọn hắn. Tào Tiết thái độ cũng là toàn bộ hoạn quan tập đoàn đại đa số người thái độ, bọn hắn đều cho rằng Hầu Lãm truy sát Trương Kiệm 2 năm dưới, tại địa phương trên tạo thành phá hoại cực lớn cùng ảnh hưởng, giết chết Trương Kiệm thân thích, bằng hữu mười mấy nhà, đã để hắn như chó nhà có tang, cơ hồ trở thành người cô đơn, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Lại nói, người ta bất quá hủy ngươi lão mẫu phần mộ, cũng không phải giết ngươi lão mẫu, ngươi làm gì như thế? Vì ngươi lão mẫu, vì một mình ngươi cho hả giận, để chúng ta toàn bộ đoàn đội bị tổn thất. Cái này quá không lý trí. Viên Xá liên thủ với Tào Tiết yêu cầu Hầu Lãm tỉnh táo, như vậy coi như thôi, không muốn nổi giận, nhưng là Hầu Lãm lửa giận thực sự không cách nào áp chế, hắn đã đỏ lên vì tức mắt, trái lại cưỡng ép áp chế Viên Xá cùng Tào Tiết, chính là muốn hoàn thành chính mình báo thù, không giết Trương Kiệm thể không bỏ qua. Cái này đưa tới hoạn quan tập đoàn cái khác có quyền thế trung tường thị, tiểu hoàng môn mãnh liệt bất mãn. Thế là hoạn quan tập đoàn cũng tương đương với vì chuyện sự tình này phát sinh một lần nội loạn, hai phương diện tranh phong tương đối, cuối cùng Hầu Lãm thực sự không lay chuyển được quần thể ý chí, làm sao đều không có cách nào chính đạt thành mục tiêu, chỉ có thể một bên khóc mắng một bên tiếp nhận hiện thực. Nhưng hắn đưa ra thỏa hiệp cuối cùng điều kiện, chính là hung hăng gõ Viên Thị, để Viên Thị phun ra một chút lợi ích, bằng không hắn coi như liều cho cá chết lưới rách, cũng phải cùng Viên Thị tính sổ sách. Kết quả cuối cùng chính là Viên Thụ chỗ biết đến sự tình, Hoạn Quan tập đoàn phát động lại một lần nâng câu đang thế công, còn đặc biệt điểm danh muốn đối Hữu Phủ Phong chặt chẽ tuần tra, dùng cái này gõ Viên Thị, ý đồ để Viên Thị chịu thua, yêu cầu Viên Thị hoặc nhiều hoặc ít cho cái thái độ ra. Viên Phùng đối với cái này đương nhiên là lên cơn giận dữ. Mẹ nó, lại dám bắt ta Kỳ Lân Nhi uy hiếp ta. Thối Hoạn Quan, cho ngươi điểm nhan sắc ngươi thật đúng là mở phương ngưỡng. Những chuyện khác hắn có thể nhịn, nhưng là dính đến con trai mình sự tình, hắn nhịn không được, hắn không thể tiếp nhận. Viên Phùng cuồng nộ không thôi, Viên Ngôi cũng bởi vì chính mình sai lầm mà cảm thấy hãy nấy, liền toàn lực ủng hộ Viên Phùng. Hai người huynh đệ liên thủ, phát động toàn bộ kinh thành tất cả cùng Viên Thị gia tộc có quan hệ thế lực, thậm chí bao gồm một chút tôn thất quan viên thế lực, cùng nhau đối Tiểu Thiên Tử Lưu Hành khởi xướng thanh thế thật lớn nhất kiến. Một món lớn quan viên trực tiếp xung cung, yêu cầu Tiểu Thiên Tử đình chỉ lần này không có ý nghĩa nâng câu đảng, không cần tiếp tục giày vò địa phương, để tránh địa phương cùng trung ương nội bộ lục đục, tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Bởi vì bình thường quan viên khổ cấm chi họa lâu vậy, Viên Thị gia tộc khởi xướng phản kích về sau, thế mà kéo theo cái khác biệt phe phái thế lực cộng đồng phản kích, hơn phân nửa triều đình tất cả đều đứng ở Viên Thị bên này, thậm chí không tiếp xông cung cũng muốn gặp mặt Lưu Hành, yêu cầu đình chỉ nâng câu đảng. Đám quan chức bị Hoạn Quan cuồng bạo giết chóc chấn nhiếp đã lâu, rất là e ngại, nhưng là sợ bên trong có giận, hai năm dưới góp nhặt, để đại đa số bình thường quan viên đều cực kỳ căm hận Hoạn Quan. Trước đó không có dẫn đầu, còn không dám nháo sự, hiện tại Viên Thị ra dẫn đầu, bọn hắn tất cả đều đi theo bắt đầu nhốn nháo. Lạc Dương chấn động, Hoạn Quan chấn sợ. Đương nhiên, Viên Thị gia tộc thủ đoạn sẽ không đơn giản như vậy, ngoại trừ chính diện cường công, cũng có nhiều hậu đánh thọc sườn. Thông qua Viên Xá quan hệ, Lưu Hành không có bị che đậy, mà là biết được Hầu Lãm sở dĩ muốn làm chuyện sự tình này, chủ yếu chính là xuất từ tư tâm của mình, muốn vì mẹ của mình báo thù riêng, vì thế không tiếp kéo lên toàn thiên hạ cùng một chỗ sao động bất an. Bởi vì Hầu Lãm tư dục đã dẫn phát triều thần mãnh liệt bất mãn cùng kiên quyết chống lại. Sự tình huyên náo cực lớn, ảnh hưởng hại vô cùng, nếu như tiếp tục nữa, hậu quả khó mà lường được, thậm chí Lưu Hành thiên tử chi vị đều sẽ chịu ảnh hưởng. Lưu Hành tuổi không lớn lắm, nhưng là đối với hoàng đế chi vị vẫn là mười phần mẫn cảm. Trước đó Đậu Vũ binh biến cũng là bởi vì bị Lưu Hành tưởng lầm là muốn phế truất hắn hoàng vị, cho nên Lưu Hành mới cùng đám Hoạn Quan đứng chung một chỗ, thậm chí tự mình rút kiếm bảo vệ chính mình hoàng vị, trực tiếp thúc đẩy cung đình nội bộ thế lực tất cả đều hướng Hoạn Quan nghiêng. Mà lần này cũng là đồng dạng. Chương 78, Viên Quân còn xin thụ trương mỗ cúi đầu. Chương 78, Viên Quân còn xin thụ trương mỗ cúi đầu. Lưu Hành hoàn toàn chính xác tín nhiệm đám Hoạn Quan, cũng nguyện ý đem đám Hoạn Quan coi như quan cốt chi thần mà đối đãi, nhưng là đây hết thảy đều là có đại tiền đề. Hoạn Quan nếu có thể bảo vệ hắn hoàng vị cùng quyền lực, mà không phải giao động hắn hoàng vị cùng quyền lực. Bảo hộ ta, các ngươi mới là người một nhà, không bảo vệ ta, các ngươi chính là địch nhân. Lưu Hành biết được đầu đuôi sự tình, tức giận phi thường, cảm thấy Hầu Lãm quá phận, chính mình làm ầm ĩ còn chưa tính, hiện tại đem sự tình làm lớn chuyện, khiến cho quần thần bức thoái vị, thậm chí uy hiếp đến chính mình thiên tử chi vị. Chẳng lẽ Hầu Lãm muốn để chính mình liền hoàng đế đều không có làm sao? Thế là hắn nghe theo Viên Xá đề nghị, hạ lệnh cấm chỉ Hầu Lãm tiếp tục náo sự, đồng thời như vậy đình chỉ lần này nâng câu đảng, đừng cho sự tình tiếp tục mở rộng, dùng cái này trấn an triều thần, yêu cầu triều thần toàn bộ ly khai hoàng cung, cũng không cần tiếp tục náo sự, đều ngừng cho ta chiến. Thiên tử chiếu lệnh đã hạ, theo lý tới nói cục diện hẳn là lắng lại, nhưng là Hầu Lãm đã tức hồn hện, đỏ trong mắt, tại đề nghị của bộ hạ dưới, hắn thậm chí muốn liều lĩnh điều động nghe lời cung đình cấm vệ đi vũ lực uy hiếp triều thần, tới một cái tuyệt địa lập bản. Nhưng là tốc độ của hắn quá chậm, phải đi ra truyền lệnh người còn không có đi bao xa, liền bị Tào Tiết các loại hoạn quan dẫn người vây khốn, lấy ra Lưu Hành chiếu lệnh buộc hắn đi vào khuôn khổ. Tào Tiết các loại hoạn quan biết được việc này đã làm lớn chuyện, biết được Viên Thị đối với cái này cực kỳ bất mãn, thậm chí phát động trong triều thế lực đối chọi gay gắt, lo lắng thật vạch mặt sẽ tạo thành hậu quả không thể biết trước. Đồng thời, bọn hắn đối với Hầu Lãm ý đồ phát động binh biến sự tình cảm thấy nổi nóng, cảm thấy Hầu Lãm thật sự là quá không biết tiến thối. Thế là tại Viên Xá bôi chân tác dụng dưới, Tào Tiết bọn người quyết định thỏa hiệp, đem chủ yếu nhất họa loạn đầu nguồn Hầu Lãm diệt trừ. Dù sao Hầu Lãm bình thường ngang ngược, dẫm tại mọi người trên đầu, đối với hắn không hài lòng hoạn quan nhiều lắm, lần này có thể đem hắn bắn ngã, ăn hết thế lực của hắn, cũng là vẫn có thể xem là một kiện chuyện tốt. Cuối cùng, chuyện sự tình này diễn biến thành trong ngoài hướng song phương thế lực cùng một chỗ đối Hầu Lãm tiến hành hỗn hợp đánh kép cục diện. Hỗn hợp đánh kép phía dưới, Hầu Lãm bị đánh đến không có bất kỳ sức đánh trả nào, bản thân đều bị giam lỏng tại trong cung đình không được ra ngoài, bên người cánh chim bị liên tiếp diệt trừ, từ hoạn quan nội bộ đến trên triều đình, một trận nhằm vào Hầu Lãm cùng với vây cánh phong bạo đã triển khai. Viên Phùng đưa tin thời điểm, đại cục đã định, hắn nhanh đưa tin tức nói cho Viên Thụ, để Viên Thụ không nên hoảng loạn, chân thật ở tại Hữu Phủ Phong chú ý tốt chính mình, kinh doanh tốt chính mình cơ nghiệp. Về phần Lạc Dương bên này, giao cho hắn. Nếu là hắn cái này làm cha liền nhi tử đều không gánh nổi, còn có thể giữ được cái gì? Viên Thụ tiếp vào Viên Phùng tin về sau, cảm thấy lại định, biết mình toàn bộ lo lắng đều đã không cần thiết, Viên Thị lực lượng chính trị tại trận sóng gió này bên trong hiện lộ không bỏ sót, đầy đủ hiện ra tam thế tam công nhà cường đại chính trị năng lượng. Mặc dù nói chuyện này cũng có một chút không tốt địa phương, nhưng là chỗ tốt đồng dạng rõ ràng. Không tốt địa phương chính là Viên Thị làm một lần chim đầu đàn, cùng Hoạn Quan tập đoàn đối chọi gay gắt, tại cùng trung địch nhân Hầu Lãm bị tiêu diệt rơi về sau, tất nhiên sẽ dẫn phát Hoạn Quan tập đoàn cùng Viên Thị ở giữa quan hệ vi diệu hóa. Mà lại Viên Thị gia tộc cho tới nay đều không ưa thích làm chim đầu đàn, lần này ngoài ý liệu làm chim đầu đàn, hiện ra cực kỳ cường hãn chính trị năng lượng, thậm chí có thể uy hiếp hoàng đế, khiến hoạn quan thỏa hiệp, cái này cũng tại trong lúc vô hình cho những thế lực này một lời nhắc nhở. Muốn xem chừng Viên thị. Người trong thiên hạ ánh mắt lập tức đều đặt ở Viên thị trên thân, đối muốn tiếp tục phát triển lớn mạnh Viên thị gia tộc tới nói, là có rất nguy hiểm lớn, về sau Viên thị gia tộc hành động, bất luận là có hay không có chính trị mục đích, đều có rất lớn khả năng bị chính trị hóa. Nhưng là cũng không phải nói liền không có chỗ tốt. Thứ nhất, Viên thị gia tộc xưa nay đều bởi vì cùng hoạn quan không minh bạch quan hệ mập mờ mà nhận kẻ sĩ rộng khắp lên án, mà lần này đối kháng chính diện hoạn quan lấy được giai đoạn tính thắng lợi, hoạn quan khẳng định có chịu, nhưng là tất nhiên sẽ để Viên thị gia tộc tại kẻ sĩ ở giữa phong bình đạt được chuyển biến tốt đẹp. Chính là cái gọi là phương đông không sáng phương tây sáng. Thứ hai, Viên thị gia tộc cho thấy to lớn chính trị năng lượng cùng lực hiệu triệu, cái này tất nhiên sẽ để người trong thiên hạ càng thêm trực quan nhận thức đến Viên thị gia tộc năng lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, đối với Viên thị gia tộc tiếp tục chiêu hiền nạp sĩ, tăng cường tự thân là có xúc tiến tác dụng. Tiềm ẩn địch nhân sẽ tăng nhiều, sẽ cảnh giác, nhưng là tiềm ẩn bạn bè cũng sẽ tăng nhiều, sẽ phân chấn. Đối với Viên thị gia tộc tới nói, tựa như là cầm một thanh kiếm hai lưỡi, hung hăng đâm vào địch nhân ngực, để cho địch nhân thụ thương, nhưng là mình cũng tùy thời muốn cảnh giác bị thu hồi tới kiếm hai lưỡi làm bị thương. Tại Viên thụ trong trí nhớ, Viên thị gia tộc đường đường chính chính cùng hoạn quan trở mặt vẫn là tại Viên Thiệu cùng Viên Thuật hai người minh đệ trên tay, Hán Linh Đế lưu hành sau khi chết, bọn hắn trên nhảy dưới tránh một trận thao tác, trên cơ bản giết sạch tất cả hoạn quan. Mà trước đó, Viên thị gia tộc giống như vẫn luôn giấu ở phía sau màn, đối hoạn quan sự tình không có rõ ràng tỏ thái độ. Mà bây giờ, bởi vì chính mình tham gia, khiến cho lịch sử quỹ tích phát sinh một chút nho nhỏ biến hóa, Viên thị sớm lâu như vậy cùng hoạn quan tập đoàn bộ phát xung đột chính diện, tiếp xuống cục diện, thật ổn được sao? Tiện nghi lão cha cùng Tam Thúc thật có thể ở sau đó cục diện bên trong điều khiển Viên thị chiếc thuyền lớn này tiếp tục vững vững vàng vàng đi thuyền sao? Viên thụ không thể dự đoán. Bất quá hắn cũng không phải quá mức lo lắng. Đối mặt dạng này một cái quái vật khổng lồ đột nhiên bạo khởi, đám hoạn quan đã linh giáo qua tính nguy hiểm, chỉ cần bọn hắn trí thông minh bình thường, không đáng xuẩn, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không ý đồ tiếp tục chọc giận Viên thị, để tránh cho Viên thị thật liền đứng ở hoạn quan mặt đối lập bên trên. Sau đó, đám hoạn quan tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp trấn an Viên thị, chủ động chữa trị cùng Viên thị quan hệ cho ngoại giới nhìn, trừ khử ngoại giới suy đoán cùng một chút đồng tình đảng người kẻ sĩ quan viên ý đồ liền cấm chi họa lật lại bản án khả năng. Hai lần cấm chi họa đã trở thành hoạn quan cầm quyền đại nghĩa danh phận, thậm chí trở thành Lưu Hành tự mình chấp chính, chấp trưởng quyền lực chính trị cơ sở, lật lại bản án, liền mang ý nghĩa lật đổ Lưu Hành chấp chính căn cơ, đối Lưu Hành cùng hoạn quan tới nói đều là không thể tiếp nhận. Đồng thời, đám hoạn quan cũng muốn phòng ngừa Viên thị nhờ vào đó cơ hội trực tiếp hoa lệ biến thân làm mới đảng người lãnh tụ chính là về phần kẻ sĩ lãnh tụ, cho nên nhất định phải chết đang chuẩn bị chết ở Viên thị, không thể để cho Viên thị ly khai bọn hắn chiếc này thuyền hải tặc. Nhưng kỳ thật nói tới Viên thị, bọn hắn cũng không muốn hiện tại liền cùng đảng mọi người công khai đứng chung một chỗ cùng hoạn quan đối nghịch. Đến một lần đám hoạn quan đụng lập thiên tử Lưu Hành có công tích, rất được Lưu Hành tín nhiệm, dưới mắt đã tại trên danh nghĩa chính thức tự mình chấp chính Lưu Hành vẫn là chiếm cứ đại nghĩa danh phận, trừ khi lại đi phế lập tiến hành, nếu không có khả năng từ trên căn bản lật đổ hoạn quan cầm quyền hiện thực. Tại cái này thời điểm, Viên thị trực tiếp cùng hoạn quan xung đột, rất có thể sẽ bị Lưu Hành nắm giữ đại nghĩa danh phận đổ nhào trên mặt đất, bị coi là đảng người, lọt vào trầm trọng đả kích. Thứ hai, đảng người đến cùng là một đám hạ người gì, Viên thị gia tộc lại quá là rõ ràng. Bọn hắn chính trị thủ đoạn cùng chính trị năng lượng thậm chí cũng không bằng bọn này hoạn quan. Mai kia bại trận, đảng mọi người tựa như chó nhà có tang đồng dạng bị giết thất linh bắt lạc, không hề có lực hoàn thủ, công khai cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ. Đây không phải là giúp đỡ người nghèo sao? Viên thị gia tộc giác ngộ nhưng không có cao đến cái kia tình trạng, bọn hắn không có hứng thú giúp đỡ người nghèo. Chỉ là muốn mượn giúp đỡ người nghèo danh nghĩa đến kiếm lấy thanh danh, từ đó thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Cho nên Viên thụ cho rằng tiếp xuống phù hợp nhất Viên thị lợi ích cách làm không phải cùng hoạn quan vạch mặt đối nghịch, mà là tìm kiếm cùng hoạn quan chữa trị quan hệ khả năng. Viên Phùng Tư Tín cũng chứng thực Viên thụ suy đoán là chính xác. Viên Phùng rõ ràng biểu đạt Viên thị gia tộc tiếp xuống chính trị động tĩnh cũng không phải là như vậy đổi cờ đổi màu cờ, cùng đảng mọi người đứng chung một chỗ, mà là nghĩ biện pháp chữa trị cùng hoạn quan quan hệ, tiếp tục tại Lạc Dương trung ương giành quyền lực, tranh thủ leo lên cao hơn địa vị. Viên Phùng cùng Viên Ngũ từ trong nguy cấp phát hiện lớn lao kỳ ngộ, mài đao xoèn xoèn, đã bắt đầu hướng Tam Công cùng Thượng Thư Đài khởi xướng xung kích. Viên Thụ đương nhiên sẽ không đem quá nhiều liên quan tới Viên Thị bên trong gia tộc sự tình nói cho ngoại nhân, cho nên liên quan tới Viên Thị cụ thể mưu đồ cái gì, hắn chưa hề nói, chỉ là cường điệu miêu tả Viên Thị gia tộc là như thế nào dẫn dắt triều thần phản kích hoạn quan, cuối cùng bận ngã hầu lãm. Viên Thụ dáng dấp rất đoan chính, dáng vẻ trang nghiêm, lại rất giỏi về nói chuyện, cũng giỏi về diễn thuyết, tiếng nói nghệ thuật năng lực kéo căng, là thiên tự đệ nhất hào đại trùy pháo. Đây là hắn tại Mã Dung còn sống thời điểm liền rộng thụ khen ngợi đồng thời để hắn trưởng kỳ được lợi một hạng bản lĩnh. Hắn luôn luôn có thể thông qua tiếng nói nghệ thuật hấp dẫn mọi người lực chú ý, để cho người ta không tự chủ được đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn, toàn tâm toàn ý nghe hắn diễn thuyết, mà tạm thời quên mất rơi cái khác chuyện tình không vui. Tại miêu tả Viên Phùng cùng Viên Ngũ là như thế nào huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim quá trình bên trong, Viên Thụ tình cảm dạng dạo, các loại người bên ngoài muốn lấy được không nghĩ tới tu từ thủ pháp tất cả đều dùng tới, còn phối hợp phi thường thích hợp tứ chi động tác, đem Viên Thị cùng hoạn quan đấu tranh quá trình miêu tả đến giống như lúc giống như võ hiệp tiểu thuyết, thật giống như chính mình tận mắt nhìn thấy toàn bộ hành trình đồng dạng. Như thế, như vậy như vậy. Viên Phùng cùng Viên Ngũ hai huynh đệ đồng tâm hiệp lực, sử xuất một chiêu song kiếm hợp bích, cuối cùng đánh ngã hầu lãm. Nhưng trên thực tế, hắn cái gì cũng không có nhìn thấy. Có lẽ toàn bộ chính trị đấu tranh quá trình cũng hoàn toàn không có hắn miêu tả như vậy mạo hiểm kích thích. Viên Phùng cùng Viên Ngũ hai người huynh đệ hình tượng cũng không phải hắn miêu tả như vậy chính phái. Chỉ là kia lại như thế nào?
Trương Kiệm là sẽ không để ý, Lưu Biểu cùng Hạ Phức cũng là sẽ không để ý bọn hắn từ địa ngục đi vào thiên đường, chỉ dùng một câu thời gian, nhân sinh thay đổi rất nhanh thật sự là quá mức kích thích, tiếp sau quãng đời còn lại may mắn cảm giác tràn ngập nội tâm của bọn hắn, nơi nào còn có nhàn tâm nghĩ đi tìm Viên Thụ mà biện thành toàn trong chuyện xưa lo dịp lỗ thủng. Coi như có thể tìm tới, bọn hắn cũng sẽ không truy đến cùng. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, đạo lý này, trí thông minh người bình thường đều minh bạch. Lại trải qua Viên Thụ một phen thêm mắm thêm muối miêu tả, ba người lập tức đối Viên Thị tràn ngập cảm kích, đối Viên Thụ cũng tràn đầy hảo cảm. Trương Kiệm trực tiếp lệ nóng doanh trọng, thu dọn y quan đứng lên, hướng Viên Thụ làm một lễ thật sâu. Ngay tiếp theo Lưu Biểu cùng Hạ Phất cũng cùng một chỗ hướng Viên Thụ làm một lễ thật sâu. Cái này khiến cho Viên Thụ có chút sẽ không, nhanh đứng người lên nghiêng người né tránh. Trương Công, Hạ Công, Lưu Công, ngài mấy vị đây là? Trương Kiệm không có nâng người lên thân, hướng Viên Thị biểu thị cảm tạ. Thế nhưng là ta, tử có thể thay cha nhận qua, tự nhiên cũng có thể thay cha làm cái khác hợp lý sự tình. Cha không ở tại chỗ, có thể do tử thay thụ lễ, lại tiến hành truyền đạt, cái này cũng không vi phạm cấp bậc lễ nghĩa. Trương Kiệm ngẩng đầu, hướng phía Viên Thụ cười cười, cho nên Viên Quân còn xin thụ Trương Mô cúi đầu. Lưu Biểu cùng Hạ Phức cũng đã nói lời giống vậy, đi đồng dạng lễ. Viên Thụ cũng không có tiếp tục xoắn xuýt xuống dưới, hắn chân thật tiếp nhận ba người hành lễ, không còn xoắn xuýt. Cây thay cha, thúc thụ hạ này lễ, đồng thời Viên Thụ cũng hướng ba người đi thi lễ. Trương Công, Hạ Công, Lưu Công, cùng như thế hung tàn, xảo trá tập nhân đấu tranh, ba vị bị liên lụy. Vô cùng đơn giản mấy chữ, lại phản phất trực tiếp đánh chúng vào cái này ba người tâm nằm sấp, ba người nhao nhao đỏ cả bên mắt, cảm động không muốn không muốn. Trương Kiệm càng là nhịn không được nước mắt chảy xuống, cảm thán không thôi. Đặc ngưỡng, cái này Viên tiểu tử muốn thật là ta cháu trai, thì tốt biết bao. Lão phu ngủ tiếp đi đều có thể cười tỉnh. Đời này là thật có. Chương 79, chỉ có Hầu Lãng thụ thương thế giới đạt thành chương 79, chỉ có Hầu Lãng thụ thương thế giới đạt thành Trương Kiệm đám người cảm động hoặc nhiều hoặc ít có Viên Thụ sinh động như thật miêu tả đấu tranh trải qua công lao. Bọn hắn cũng vì này cảm giác tình cảnh của mình tốt rất nhiều, an toàn rất nhiều. Chỉ ít cái kia điên nhóm đồng dạng Hầu Lãm là triệt để phế đi. Nhưng trên thực tế, Trương Kiệm đám người tình cảnh cũng không có trên thực chất chuyển biến tốt đẹp. Cấm chi họa vẫn tại tiến hành, đối với đảng người giam cầm cũng không có giải trừ, lưu hành cùng đám hoạn quan cũng không có khả năng để cấm chính sách như vậy kết thúc. Viên Thị lần này phẫn mà phản kích, chủ yếu là bởi vì hoạn quan đem mục tiêu chỉ hướng Viên Thụ, chỉ hướng Viên Thị bản ra, xúc động Viên Thị người nói chuyện Viên Phùng bảy ngược, khiến cho Viên Phùng rất là nổi giận, trực tiếp phản kích. Nhưng là dứt bỏ điểm này, Song Vương cũng không có quá nhiều mâu thuẫn. Viên Thị không có ý định chính diện cùng hoạn quan chặt chém, giả sử Hầu Lãm chẳng phải điên nhóm, hiểu được thỏa hiệp từng cái, Viên Phùng mới sẽ không cùng hoạn quan cứng rắn đây. Cho nên đám hoạn quan cũng không có cảm giác vấn đề rất lớn, tình huống rất nghiêm trọng. Chỉ cần cấm chính sách tiếp tục phổ biến, bọn hắn còn có thể mượn nhờ cấm chính sách tiếp tục tăng cường tự thân thế lực chính trị, duy trì chính trị địa vị, đó là đương nhiên không có cái gì không thể, coi như chuyện này không tồn tại, mở một con mắt nhắm một con mắt, liền đi qua. Cái gọi là chính trị chính là thỏa hiệp nghệ thuật, tại trận này đấu tranh bên trong, đối kháng Song Phương cũng đem thứ nghệ thuật này phát huy đến cực hạn. Lúc đầu một chút triều thần coi là Viên Thị thật muốn mạnh mẽ lên, thật muốn cùng hoạn quan địa vị ngang nhau làm chân nhân đối kháng, còn phi thường chờ mong Viên Thị tiếp xuống có thể làm ra cái gì hung ác việc, kết quả không nghĩ tới chỉ là ngã xuống một cái Hầu Lãm, Viên Thị cùng đám hoạn quan liền lại một lần thật không minh bạch. Viên Thị không có tiếp tục chống lại, hoạn quan cũng không có tiếp tục truy cứu. Trung thường thị Tào Tiết, Vương vừa mới lên dâng tấu chương, lấy Nghị Lang Viên Ngôi tại diệt trừ gian định Hầu Lãm một chuyện bên trong 10 phần sinh động, chí lo trung thuần, bảo vệ hoàng quyền, lập xuống công lao, đề cử hắn đảm nhiệm Cửu Khanh một trong đại hồng lư, cùng kỳ huynh Viên Phùng cũng vì Cửu Khanh. Thái phó Viên Phùng dâng tấu chương, lấy trung thường thị Tào Tiết, Vương vừa, Viên Xá vì nước trừ gian có công, đề cử lấy Tào Tiết tiếp nhận Hầu Lãm đảm nhiệm trường nhạc thái phó, đồng thời đem Hầu Lãm có tước vị thực cấp phân biệt ban thưởng cho Vương vừa, Viên Xá. Thiên tử Lưu Hành cho rằng làm như vậy rất thích hợp, phê chuẩn Song Phương tấu biểu. Song Phương cứ như vậy sáng loáng tại người trong thiên hạ trước mắt hoàn thành một lần cơ hội hoàn toàn công khai trao đổi ích lợi, cũng tiện thể hoàn thành nghị hòa, tu bổ quan hệ, trước đó bởi vì Hầu Lãm sự tình mà huyên náo Dương cung bạn kiếm tình huống tựa hồ liền không có tồn tại qua. Cái này một đột ngột biến hóa khiến cho không ít người trở nên khiếp sợ, líu lưới, lấy lại tinh thần về sau, Lạc Dương thành quan viên trong âm thầm có nhiều nghị luận Viên Thị nhất tộc danh giới cuối cùng linh hoạt, chính trị phẩm hạnh hoạt bát hay thay đổi các loại, nhưng là chưa dám công khai nghị luận. Những cái kia chờ mong Viên Thị gia tộc và hoạn quan tập đoàn chân nhân họ Phở Lìn kích tình tợ cờ đám gia hỏa cảm thấy thất vọng, chỉ cảm thấy một trận trò hay như vậy rơi xuống cái đuôi nát kết cục. Nhưng là hai phe người trong cuộc phân biệt đạt được bọn hắn muốn đổ vật, đây chính là tương đương thỏa mãn. Viên Thụ bị bảo vệ, Viên Thị gia tộc tại Hưu phủ phong thuộc địa bảo vệ, lại kế Viên Phùng đảm nhiệm thái phó về sau, Viên Mỗi cũng đảm nhiệm đại hồng lư, hai người huynh đệ cùng một chỗ làm cửu khanh, những nam Viên Thị uy danh đại trấn. Cho dù ai cũng nhìn ra được, Viên Thị gia tộc bước kế tiếp chính là chờ đợi thời cơ thích hợp đảm nhiệm tăng công, đồng thời giành trên triều đỉnh tối cao quyền lực. Đến lúc đó, Viên Thị gia tộc cũng không phải là tam thế tăng công, mà là đường đường chính chính tứ thế tăng công. Mà phế bỏ Hầu Lãm đám hoạn quan cũng không có cái gì tổn thất quá lớn, Viên Thị không có ý đồ đúng tay hoạn quan lợi ích, bọn hắn rất nhẹ nhàng liền đem Hầu Lãm huyết nhục chia lãi một cái, phân biệt nuốt ăn, lớn mạnh chính mình, lấp đầy bụng, thế cục cũng khôi phục bình ổn, tâm tình cũng tương đối vui sướng. Liên liên đang bị hãm hại đảng mọi người đều thu được tạm thời đặc xá quyền, một trận sắp nhấc lên nâng câu tác phong đảng bạo dừng lại, bọn hắn lại có thể qua một đoạn sống yên ổn thời gian. Ngươi nhìn, cái này tốt bao nhiêu? Tất cả mọi người đạt được mình muốn, hạnh phúc chỉ số rõ ràng lên cao. Chỉ có Hầu Lãm thụ thương thế giới đạt thành. Viên Thụ cũng không biết rõ Hầu Lãm sẽ thấy thế nào đối cái này chuyện, nhưng là cái này đã không trọng yếu. Hoàng quan chính trị sinh mệnh rất yếu đuối, bọn hắn không có gia tộc, không có truyền thừa, một khi bị bỏ hoang, cơ hội liền không khả năng lại bị một lần nữa bắt đầu dùng. Hầu Lãm đã trở thành tới thức, mà bây giờ Viên Thụ cần đối mặt tương lai. Cho nên Viên Thụ tại đưa tiễn ba vị đảng người về sau, lại đem Trình Lập hô tới, hỏi thăm một cái hắn chỗ chú ý Tuân Du, Trần Quần cùng Trung Diêu tình huống. Viên Thụ che chở không đơn thuần là đảng người, một chút cùng đảng người quan hệ không ít người cũng tại hắn che chở phạm vi bên trong, trong đó liền bao quát Tuân Du các loại vọng tộc đệ tử. Tuân thị tộc nhân Tuân Dực chính là phản hoạn quan kịch liệt nhất một trong mấy người, là đậu vũ chủ yếu người ủng hộ một trong, hắn bị giết về sau, Tuân thị gia tộc tự nhiên cũng đứng trước xung kích, bị hoạn quan để mắt tới, một trận cắn xé, máu me đồng địa. Mặc dù cuối cùng dựa vào hiến tế Tuân Úc thu được tạm thời yên ổn, nhưng là ai cũng không dám khẳng định hoạn quan có thể hay không lần nữa nổi điên, cho nên trong tộc đệ tử phân tán tị nạn. Tuân Du bởi vì đối Viên Thụ danh vọng cùng học thuật rất yếu kỳ, liền chủ động xin đi vào Viên Thụ bên này tị nạn. Trần Quân mặc dù là Trần thị con trai trưởng, bất quá lúc này Trần thị gia tộc địa vị còn không có quá cao, lại gia chủ Trần Thực chiều sâu tham gia đến đậu vũ binh biến sự kiện bên trong, cũng bị hoạn quan coi là trọng điểm đả kích đối tượng, tộc nhân tứ tán tránh né ngược lại là bình thường. Trung Diêu phụ thân cùng thúc thúc đối trên cơ bản đều liên lụy tiến vào cấm chi họa, có bị truy nã, có bị giam cầm, thế hệ này người trên cơ bản xong đời, Trung thị lọt vào trầm trọng đả kích, liền đem Trung Diêu đưa ra đến tị nạn. Ngoại trừ cái này ba cái Viên Thụ quen thuộc nhất, một chút gặp rủi ro bên trong vọng tộc đệ tử cũng thỉnh thoảng bị Viên Phùng an bài tới, hoặc là lâu dài tị nạn, hoặc là chỉ là tới làm trong đó chuyển trạng. Dù sao một đoạn thời gian xuống tới, Viên Thụ thanh danh tại thiên hạ kẻ sĩ ở giữa cũng không đoạn cất cao. Mặc kệ là nghiên cứu cổ văn kinh học vẫn là nghiên cứu thể chữa lệ kinh học, đều đối Viên Thụ rất có hảo cảm. Cũng bởi vậy, trước kia không bị coi trọng, thậm chí bị tận lực coi nhẹ, lạnh nhạt trí lương chi học đều chiếm được trình độ nhất định coi trọng, từng cái học phái kẻ sĩ cũng là đối Viên Thụ có càng nhiều cái nhìn bất đồng. Cuối cùng, tại nguy nan thời khắc, đầy bụng kinh luân cũng phải vì mạng sống nhường đường, có thể sống mới là vương đạo, sống không nổi, đầy bụng kinh luân lại có gì dùng? Bất quá làm như vậy đã có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt rõ ràng, chỗ xấu cũng rõ ràng, Viên Thụ cũng liên lụy đến cấm chi họa bên trong, vạn nhất bị hoạn quan tập đoàn để mắt tới, cái này thời gian sợ cũng là không dễ chịu. Cho nên một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, Lạc Dương bên kia liền sẽ đưa tin tức đến Viên Thụ bên này, để hắn sớm chuẩn bị, lẩn tránh phong hiểm. Trực tiếp từ Viên gia người thao tác, mục tiêu tương đối lớn, thế là Viên Thụ trước sớm an bài đến Lạc Dương giả hủ liên phát huy ra mấu chốt tác dụng. Nguyên bản trong lịch sử, giả hủ tại Lạc Dương là lang quan một năm về sau tìm không thấy đường ra, chỉ có thể ảm đạm trở lại quê hương. Nhưng là có Viên Thụ nhúng tay, Viên thị gia tộc chính trị năng lượng vì hắn hơi vận hành một cái, tại Lưu Chí còn chưa có chết thời điểm, liền để hắn tiến vào Thượng Thư Đài. Thượng Thư Đài là Đông Hán chính phủ trong thực tế trụ cột, giữa đài quan viên cấp bậc không cao, nhưng là quyền lực trọng đại, để giả hủ tiến vào Thượng Thư Đài, cũng là Viên Phùng cố tình làm, muốn là Viên Thụ đổi dưỡng có thể phân công nhân tài. Giả hủ phát huy tài năng của mình, tại Thượng Thư Đài lẫn vào không tệ, lại bởi vì thân ở trong đế quốc trụ cột, dễ dàng tiếp xúc đến rất nhiều tin tức, liền tuân theo Viên Thụ yêu cầu, mỗi cái quý đều sẽ cho Viên Thụ thông báo nên quý đế quốc cương vực bên trong phát sinh sự tình. Thế là tới một mức độ nào đó, Viên Thụ cũng có tú tài không ra khỏi cửa, lựa biết chuyện thiên hạ bản lĩnh. Viên Phùng quyết định là Viên Thụ trải đường về sau, giả hủ cũng có càng trọng đại chức trách, đó chính là thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hoạn quan tập đoàn mới nhất động tĩnh, tìm hiểu hoạn quan tập đoàn đối Viên Thụ bên kia hiểu rõ tiến độ, là Viên Thụ cung cấp trên tình báo che chở. Giả hủ đương nhiên là không thể đổ cho người khác. Có giả hủ thông báo, Viên Thụ có thể chuẩn xác nắm giữ hoạn quan tập đoàn đối đảng người truy sát tiến độ, đồng thời cũng có thể ở một mức độ nào đó bảo hộ phía bên mình tính an toàn. Cũng chính bởi vì cái này một loạt thao tác, những này đảng người cùng vọng tộc đám tử đệ mới có thể ở chỗ này an ổn sinh hoạt 2 năm dài đằng đẵng. Viên Thụ tự nhiên biết rõ Viên Phùng dụng ý là chính hy vọng cùng những này vọng tộc đệ tử tạo mối quan hệ, về sau dẫn là giúp đỡ, có thể vì Viên thị gia tộc phát triển lớn mạnh làm ra công hiến, nhưng Viên Thụ ở đây bên ngoài cũng có chính mình muốn làm sự tình. Sao có thể chỉ có Viên thị gia tộc phát triển lớn mạnh đâu? Cho nên hắn nghĩ đến thừa dịp hiện tại liền cùng những này tương lai tách ra quang huy nhân tài nhóm thân cận nhiều hơn, lấy phía sau liền mời chào phân công, thế là liền an bài Trình Lập đặc thủ chú ý mấy người kia. Trình Lập không biết rõ Viên Thụ cụ thể muốn làm gì, nhưng là Viên Thụ mệnh lệnh, hắn cho tới bây giờ đều là không đánh chiết khấu hoàn thành. Tuân Du vẫn là cùng trước đó, nguyện ý trợ đồng, mỗi lần có trợ đồng hành động thời điểm, hắn bình thường đều sẽ chủ động tham gia, mà khác Tuân Du vẫn là như thường lệ tham gia trách thiện hội nghị, nhưng lại vẫn không có biểu hiện ra muốn gia nhập nhất tâm hội thái độ, đối cổ văn kinh học cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, trừ cái đó ra hắn vẫn là cùng Lư Tử Cán rất thân cận. Trung Diêu không sai biệt lắm, vẫn là như thường lệ tham gia chợ nông hành động cùng công việc vận bộ sản xuất hội nghị, nhưng cho đến trước mắt cũng vẫn không có nói muốn gia nhập nhất tâm hội, trừ cái đó ra, hắn làm nhiều nhất sự tình vẫn là chính là luyện chữ. Về phần Trần Quần, vẫn là như cũ, đóng cửa lại đến đọc sách càng ngày càng nhiều, đối tâm học cùng cổ văn kinh học đều không thế nào quan tâm, đọc sách vẫn là luật pháp, sách sử, y nguyên không ưa thích tham gia công khai hoạt động, không muốn xuất đầu lộ diện. Về sau, Trình Lập lại đem Doãn Thị, Phồn Thị mười mấy nhà sĩ tộc vọng tộc đệ tử tin tức cáo chi Viên Thụ, đối bọn hắn một đoạn thời gian đến nay hành tung cùng động tĩnh đều nắm giữ được rất đúng chỗ. Hiển nhiên, tình báo này đầu lĩnh công việc làm được rất không tệ, rất chân thành. Viên Thụ nghe xong, khen ngợi Trình Lập ở phương diện này nghiêm túc phụ trách. Về phần những cái kia quý công tử nhóm, phải nói, những này quý công tử nhóm hành động cũng không vượt ra ngoài Viên Thụ đoán trước. Hắn đối với mấy cái này lưu danh tại sử danh thần nhóm rất có hứng thú, đối bọn hắn thở thiếu thời trưởng thành trải qua cùng tính cách cũng cảm thấy rất hứng thú, cho nên một mặt là phong hiểm để phòng tính giám thị, một phương diện chính là Viên Mẫu người chính mình ác thú vị. Chương 80, thời gian người Trung Diêu chương 80, thời gian người Trung Diêu tại Viên Thụ trong ấn tượng, Tuân Du rất thông minh, trí kế bách xuất, là tuyệt đối túi khôn chủ mưu. Hắn nhất là giỏi về quân sự, tại Tào Tháo chinh phạt phương Bắc quá trình bên trong thêm ra kế sách, thành lập công vân, nhưng là hắn làm người trầm mặc ít nói, không ưa thích xuất đầu lộ diện, cũng bất thiện đối ngoại giao tiếp, cho nên trong lịch sử tồn tại cảm giác kém xa tuổi của hắn hạ thúc phụ Tuân Du. Thậm chí hắn cụ thể là Tào Tháo mưu đồ quân sự sách lược đều không có lưu truyền tới nay. Trên sử sách nói Tuân Du cụ thể mưu đồ chỉ có Trung Diêu biết rõ, nhưng là Trung Diêu chưa kịp lưu lại ghi chép liền chết, cho nên Tuân Du kế sách thất truyền. Đời trước, Viên Thụ cảm thấy phi thường đáng tiếc, bởi vì hắn thật rất nhớ biết rõ Tuân Du tài năng quân sự đến cùng như thế nào. Đời này, hắn đạt được thực hiện nguyện vọng cơ hội. Mới gặp hắn lúc, Tuân Du rất có lễ phép, thậm chí đối Viên Thụ cầm đệ tử lễ, rất kính trọng dáng vẻ. Viên Thụ cảm thấy kỳ quái, hỏi một chút, mới biết do hắn rất kính nể Viên Thụ kế thừa Mã Dung học vấn tài hoa cùng khai sáng mới học tiến thủ ý chí. Tuân Du nói hắn đã đọc Mạnh Tử Giải Hô đối tâm có học bước đầu hiểu rõ, đối Viên Thụ nói lên chủ trương cảm thấy rất hứng thú, tới không chỉ có là vì tị nạn, cũng là muốn đi theo Viên Thụ đằng sau tăng tiến học vấn. Hắn so Viên Thụ còn nhỏ 2 tuổi, lúc ấy vẫn chưa tới 11 tuổi. Viên Thụ tại ở độ tuổi này chính là cái hôn thê ma vương, 10 phần phách lối, mà Tuân Du thì nội liêm trầm tĩnh, có không thuộc về tuổi tác này ổn trọng cùng địa thấp. Đằng sau Tuân Du làm từng bước sinh hoạt, mai danh nhận tích, cùng một chút tuổi tác không sai biệt lắm thiếu niên học sinh cùng một chỗ học tập, nhưng cũng không có bái nhập Viên Thụ môn hạ, tương đương với dự tính sinh, nghe giảng cổ văn kinh học, còn có không ngừng hoàn thiện Viên Thị tâm học. Viên Thụ không thường tại lương trang, cũng không có quá nhiều chú ý Tuân Du, chính là một mực nghe Trình Lập nói hắn đối chợ nông rất để bụng, làm việc nhà nông cũng rất tỉ mỉ nghiêm túc, cũng không lười biếng, đối đãi phổ thông nông dân cũng không có vênh váo hung hăng cảm giác. Sau đó, từ khi Viên Thụ chi hành luận hoàn thành, làm nhóm đầu tiên chú ý quyển sách này người, Tuân Du rõ ràng đối tâm học càng thêm cảm thấy hứng thú. Sau đó liền nhiều hơn một cái tham gia trách thiện hội nghị yêu thích. Đi qua tham gia xong chợ nông hành động, hắn đều là trực tiếp ly khai, cũng không tham gia về sau trách thiện hội nghị. Mà đọc qua chi hành luận về sau, hắn tựa hồ nghĩ minh bạch cái gì, bắt đầu tham gia trách thiện hội nghị đồng thời nguyện ý lên tiếng. Nghe hắn ngôn từ, tựa hồ đối với Viên Thị tâm học cũng có một chút chính mình lý giải cùng cái nhìn, đối Viên Thụ nói lên bát tự chân ngôn cùng cái chiến là lương chi khái niệm phi thường tán thành, cho rằng đây là có thể mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước lý niệm. Cho nên Viên Thụ cho rằng Tuân Du là trước mắt cự ly Viên Thị tín đồ cùng nhất tâm hội tiếp cận nhất vọng tộc công tử ca, tại hắn cái này Lý Trường Kỳ dừng lại tị nạn 27 cái công tử ca bên trong, Tuân Du là tích cực nhất một cái. Bất quá Tuân Du hiển nhiên không phải một cái giỏi về cùng người khác tiến hành tình cảm giao lưu người. Hắn rất nguyện ý liền thuần túy sự vật tiến hành giao lưu, nhưng là thuần túy sự vật bên ngoài, dính đến một cái nhân tình cảm giác phương diện sự tình, hắn thì là nói năng thận trọng, không muốn nói chuyện nhiều. Viên Thụ cùng hắn ước nói qua mấy lần, phát hiện hắn cái này đặc điểm, hắn là một cái không nguyện ý mở rộng cửa lòng người. Mặc dù như thế, hắn cũng có chính mình kiên trì cùng lý tưởng, nhận định một chuyện nào đó về sau, hắn phi thường nguyện ý vì đó phấn đấu, chỉ là không quá nguyện ý đứng tại trước sân khấu hiện lộ rõ ràng chính mình thôi. Khả năng này cùng hắn tuổi nhỏ thời kỳ liền mất đi phụ mẫu có khắc sâu liên quan. Cho nên Viên Thụ đối với Tuân Du trên thân loại kia đạm mạc xa cách cảm giác cũng không bài xích, cùng hắn duy trì nhất định xã giao cự ly, cũng sẽ không ý đồ xâm nhập nội tâm của hắn thế giới. Về phần Trung Diêu, cũng thật có ý tứ. Tuân Du chú ý tâm học, tích cực tham gia nhất tâm hội hoạt động, mà Trung Diêu đối với cái này tựa hồ cũng không có hứng thú quá lớn. Nhưng là hắn đối Viên Thụ bản thân hứng thú rất lớn, là trước hết nhất chủ động bái phòng Viên Thụ đồng thời bái phòng số lần nhiều nhất người. Nguyên nhân rất đơn giản, Trung Diêu phi thường ưa thích cổ văn kinh học, nhất là Tả Thị Xuân Thu. Mà Mã Dung chính là lấy Tả Thị Xuân Thu tăng trưởng cổ văn kinh học đại sư, Viên Thụ mặc dù xuất thân thể chữ lệ kinh học thế gia, nhưng là có thể được đến Mã Dung tán thành mà truyền thừa học thuật địa vị, hiển nhiên đối Tả Thị Xuân Thu cũng rất tinh thông. Tăng thêm hắn nghe nói Viên Thụ hơn 400 lần biện kinh bất bại, mà lại thường xuyên đứng tại Tả Thị Xuân Thu trên lập trường lấy được thắng lợi, liền tràn đầy phấn khởi hy vọng cùng Viên Thụ nghiên cứu thảo luận Tả Thị Xuân Thu. Vì thế thường xuyên một người đi vào nhà tranh bái phòng Viên Thụ. Viên Thụ trường kỳ thủ mộ, tự nhiên cũng có hay không trò chuyện tịch mịch thời điểm, lại không thể tiếp xúc nữ nhân, có cái Trung Diêu thường xuyên đến tìm hắn nói chuyện, hắn cũng là mười phần nguyện ý Trung Diêu so Viên Thụ đại học 5-4 tuổi, hai người miễn cưỡng xem như người đồng lứa, đối với Viên Thụ nho nhỏ niên kỷ liền trở thành đường đường chính chính kinh sư chuyện sự tình này, Trung Diêu bội phục là đầu giảm xuống đất. Lần thứ nhất trò chuyện về sau, Trung Diêu liền thành Viên Thụ fan hâm mộ, cùng hắn đàm luận Tả Thị Xuân Thu và mê, từ buổi sáng đàm luận đến đêm khuya, cuối cùng hai người tại trên một cái giường tiếp đi. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm, Viên Thụ phát hiện Trung Diêu tướng ngủ rất kém cỏi, chính ôm mình đuổi chảy nước miếng. Lần thứ nhất đàm luận, Trung Diêu ngay tại trong nhà tranh chờ đợi 3 ngày, cùng Viên Thụ lớn nói Tả Thị Xuân Thu, đối Viên Thụ học thuật có thể lực lớn thêm tán thưởng, biểu thị chính mình rất có bái hắn làm thấy xúc động. Đáng tiếc hắn ngay tại để tang, không tiện tu đồ. Viên Thụ coi là như vậy có thể đem Trung Diêu biến thành tâm học tín đồ, thế là đang đàm luận Tả Thị Xuân Thu đồng thời, cũng nếm thử hướng hắn truyền bá tâm học lý niệm, kết quả cái này ra hỏa đối Viên Thụ tổng kết ra tâm nguyên lý luận cũng không cảm thấy hứng thú, đối như thế nào cứu quốc rộng lớn lý tưởng cũng không hứng lắm. Hắn chính là thuần túy ưa thích Tả Thị Xuân Thu, còn có thư pháp. Hắn cùng Viên Thụ đàm luận Tả Thị Xuân Thu, nói mệt mỏi liền luyện chữ, luyện mệt mỏi tiếp tục nói, cả ngày tựa hồ chỉ làm hai chuyện này, vì thế dương dương tự đắc. Trừ cái đó ra, cái này ra hỏa chỉ muốn chân thật qua tốt mỗi một ngày, cũng không có cái gì rộng lớn lý tưởng. Viên Thụ cảm thấy kỳ quái, suy tính một trận, liền trực tiếp hỏi thăm hắn nguyên do. Trung Diêu chưa có trở về tránh, chính diện trả lời Viên Thụ vấn đề. Hắn nói rộng lớn lý tưởng cái gì đến cùng đánh không lại trước mắt cậu thả, hắn phụ thân cùng các thúc thúc ngược lại là từng cái mang rộng lớn lý tưởng, những cái kia đảng người cũng là như thế, kết quả mai kia mập tỉnh, cấm chí họa, hắn loại này không thành niên hài tử cũng phải vì này rời khỏi gia tộc tị nạn. Cho nên tại đến Mậu Lăng trên đường hắn đã nghi thông suốt. Nhân sinh vô thường, không ai biết rõ ngày mai sẽ phát sinh cái gì, cùng hắn xoắn xuýt những chuyện này, không bằng chân thật qua tốt mỗi một ngày, làm chính mình ưa thích làm sự tình, như thế không uổng công tới này nhân gian đi một lần. Hắn biểu thị chính mình rất bội phục Viên Thụ cứu quốc bình thiên hạ chí hướng, đối với tâm học khả năng mang tới mỹ hảo tương lai cũng có chỗ chờ mong, nhưng hắn kiến thức hạn hẹp, không nhìn thấy tương lai, chỉ có thể nhìn thấy dưới mắt, cho nên hắn càng muốn làm chút làm đến nơi đến chốn sự tình. Viên Thụ cảm thấy rất hiếu kỳ. Những cái kia hoạn quan khiến cho ngươi phụ thân thúc thúc không thể làm quan, ngươi không căm hận những cái kia hoạn quan sao? Trung Diêu lắc đầu, lại gật đầu một cái. Có chút hận. Viên Thụ càng thêm ngạc nhiên. Đã hận, vì sao không tìm cơ hội báo thù? Trung Diêu thản nhiên trả lời. Ta nghĩ, nhưng là ta biết rõ ta không có đối phó những cái kia hoạn quan năng lực, cho nên không dám nói ra miệng, lại không dám biểu lộ ra cho người ngoài biết, cũng không dám tùy tiện hành động, để tránh bị hại, như không thể tồn tại hữu dụng thân thể, lấy trứng chọi đá, thì không có chút ý nghĩa nào. Viên Thụ trên dưới đánh giá một cái Trung Diêu. Thật không nghĩ tới, Đông Hán thời đại vọng tộc sĩ tộc bên trong thế mà cũng có dạng này một cái như thế thuần túy chủ nghĩa thực dụng người, đồng thời còn có chút thời gian người khuynh hướng, như thế thật có ý tứ. Thế là Viên Thụ tiếp tục cùng Trung Diêu đàm luận. Đang đàm luận bên trong, hắn phát hiện Trung Diêu thật đúng là không thế nào ưa thích cao đàm khoát luận những cái kia rộng lớn lý tưởng, thậm chí liền kinh học đều càng thêm thiên vị tới gần thực tế sử học Tả Thị Xuân Thu, đối khắc kỷ phục lễ lý tưởng cùng sấm vĩ huyền học loại hình đồ vật đứng xa mà trông. Hắn ưa thích từ trong sách tìm chân thực phát sinh qua lịch sử, từ đó hấp thu tổ tiên trí tuệ cùng giáo huấn, về phần chuyện không có phát sinh qua, hắn nguyện ý quan sát, lại không nguyện ý vì thế làm những gì công việc. Hắn nguyện ý đi theo trào lưu của thời đại, lại không nghĩ làm cái kia lộng triều nhân, cho nên hắn cũng thản nhiên tiếp nhận chính mình không đủ tư cách đi hưởng thụ ngọt ngào thành quả thắng lợi sự thật. Viên Thụ rộng lớn lý tưởng cùng khát vọng đối với hắn không có lực hấp dẫn, trái lại, Viên Thụ bây giờ có được học thức cùng ngay tại đang phát triển lương trang, đối với hắn có rất lớn lực hấp dẫn. Cho nên hắn đối trợ nông chuyện sự tình này cũng cảm thấy rất hứng thú, có thể xưng Tả Thị Xuân Thu, thư pháp về sau đệ tam trọng xem sự tình, mỗi khi có trợ nông hành động thời điểm, hắn cuối cùng sẽ nghiêm túc tham gia, chăm chỉ trồng trọt. Nhưng lại như Tuân Du như thế bắt đầu tin tưởng tâm học có thể mang tới cải biến cũng tích cực tham gia trách thiện hội nghị hành vi, hắn sẽ không đi làm. Viên Thụ cũng không có vì này liền đối Trung Diêu có cái gì thành kiến, tương phản, hắn cảm thấy Trung Diêu loại ý nghĩ này rất gần sát thực tế. Đối với người chủ nghĩa lý tưởng tới nói, loại người này đương nhiên không thể trở thành bạn cùng đường, nhưng là cũng sẽ không trở thành địch nhân. Lấy xuất thân của hắn tới nói, đầy đủ. Cho nên Viên Thụ từ bỏ ban đầu ý nghĩ, ngược lại lấy một loại phổ thông, bằng hữu thức phương thức cùng Trung Diêu ở chung, đàm luận lịch sử, nông nghiệp cùng thư pháp, tại những này phương diện, cùng hắn chung đụng phi thường vui sướng. Một đoạn thời gian xuống tới, Trung Diêu nghiễm nhiên trở thành Viên Thụ một cái có thể nói thượng thoại bằng hữu. Về phần Trần Quần, Viên Thụ liền căn bản chưa từng thấy hắn mấy lần. Ngoại trừ mới gặp cùng cần thiết bái kiến, Trần Quần trên cơ bản duy trì một cái đóng cửa không ra trạng thái, đối tâm học, cổ văn kinh học chính là về phần thể chữ lệ kinh học đều không có hứng thú. Hắn chấp nhất tại dáng vẻ, thân phận, cũng không nguyện ý tự mình lo liệu nông vụ, không nguyện ý xuống đất canh tác, nhưng là hắn hiển nhiên cũng đối nông nghiệp sản xuất cảm thấy hứng thú, thường xuyên đi xem nông nghiệp sản xuất quá trình, sau đó đối tham dự người tiến hành một chút đặt câu hỏi. Phương diện này hắn ngược lại là rất tích cực, nhưng là chính là không muốn đi tự thể nghiệm. Trừ cái đó ra, hắn lớn nhất hứng thú chính là đọc sách. Không phải đọc kinh sách hoặc là cái gì khác ra nhớ tạp văn, mà là đọc sách sử cùng luật pháp phương diện thư tịch, thường xuyên đóng cửa lại tới một người đọc sách, vừa đọc chính là một cả ngày, nếu không phải hắn còn cần ăn uống ngủ nghỉ, đoán chừng hắn có thể trong phòng đợi cho địa lao thiên hoàng. Ba người này đều có các đặc sắc, về phần những cái kia xuất thân không sai biệt lắm nhưng là Viên Thụ cũng không có ấn tượng quý công tử nhóm, cũng đều có các biểu hiện. Có đối tâm học tốt cảm giác rất sâu, so Tuân Du còn muốn tích cực tham gia hoạt động, có thì đối với cái này chẳng thèm ngó tới, tự mình làm thành một cái vòng quan hệ, ngược lại là thỉnh thoảng đối Viên Thụ bản thân biểu thị tôn sùng, nhưng cũng chỉ là kính trọng thân phận của hắn thôi. Những này quý công tử nhóm có thể sử dụng, cũng có không thể dùng, Viên Thụ cũng không phải là phi thường chấp nhất. Có thể nhận chính cùng lý niệm, vậy chỉ dùng, không thể nhận chính cùng lý niệm, vậy cũng không cần. Người trong thiên hạ mới nhiều không kể xiết. Trọng yếu nhất, vẫn là thế lực.